Chương 140, Chiến Tuyệt Hải, Triệu Linh Lung Hỏa Giáp Thần Tướng chương 140, Chiến Tuyệt Hải, Triệu Linh Lung Hỏa Giáp Thần Tướng sư tỷ, ngươi nghe ta nói, chớ có bối rối, chớ có để kia Tuệ Hải phát giác dị dạng. Lo lắng Tuệ Hải phát giác được dị dạng, Hứa Thái Bình tranh thủ thời gian truyền âm nhắc nhở sư tỷ Triệu Linh Lung một tiếng. Rõ ràng, Triệu Linh Lung lúc này lên tiếng. Đồng thời, nàng trên mặt thần sắc cũng lần nữa khôi phục lại vừa mới một mặt nghiêm trọng bộ dáng. Sư tỷ, bởi vì cái này Man Hoang Thiên Địa cấm chế, ta chí ít còn có nửa chén trà nhỏ thời gian mới có thể hiện thân, trước lúc này sư tỷ ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta kéo dài một hai. Hứa Thái Bình cái này lúc lần nữa truyền âm Triệu Linh Lung. Làm như thế, Thái Bình ngươi gặp nguy hiểm sao? Triệu Linh Lung bỗng nhiên hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng ấm áp, lúc này truyền âm nói, sư tỷ ngươi không cần lo lắng, ta lần này ra tay là được một vị tiền bối tương trợ, không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Triệu Linh Lung nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy cũng chỉ gặp nàng một mặt ánh mắt gấp chằm chằm phía trước Tuệ Hải, một mặt lần nữa ngưng tụ chân nguyên, đồng thời để đầu kia tiên lăng quấn quanh quanh thân, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng bộ dáng. Kia Tuệ Hải thấy thế cười cười, lúc này lần nữa triển khai quyền giá, một thân khí huyết chi lực tùy theo tăng gọn. Oanh! Khí bạo âm thanh bên trong, vô diện lâu Tuệ Hải thân hình trực tiếp cất cao đến 2 trượng, một thân từng cục cơ bắp tựa như đào tước dịu đục đi ra đồng dạng, chỉ là nhìn một chút đều cho người ta một loại cực mạnh áp bách cảm giác. Hắn kia một thân nóng rực huyết khí chi lực, tại đem quanh mình phong tuyết hòa tan đồng thời, càng làm cho quanh người hắn dâng lên từng sợi màu trắng hơi nước. Tấm kia nguyên bản không có bất kỳ biểu lộ gì mặt, lúc này giống như là đeo lên một bộ mặt nạ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Xa xa nhìn lại, lúc này vô diện lâu Tuệ Hải, giống như là chùa miếu bên trong trưng bày một tôn trừng mắt La Hán. Linh Lung cô đương, tiếp xuống một quyền này, bổ tọa đem dùng tới 8 thành công lực, nếu là cảm thấy ngăn không được, nhớ kỹ nhận thua. Quanh thân không ngừng bốc lên lấy nhiệt khí Tuệ Hải, đống nhiên ngựa khí tràn đầy hài hước hướng Triệu Linh Lung cảnh cáo nói. Triệu Linh Lung nghe vậy không hề nói gì, chỉ là hít sâu một hơi, sau đó để nàng đầu kia tiên lăng tiếp thân đem chính mình hai tay, hai chân còn có eo toàn bộ bao trùm. Chỉ một thoáng, nàng kia nguyên bản 10 phần yếu ớt khí huyết chi lực, bỗng nhiên tăng vọt. Một đoàn như hỏa cương khí lập tức từ nàng quanh thân bay lên. Xa xa nhìn lại, lúc này sợi tóc bay múa Triệu Linh Lung, liền tựa như một tên dục hỏa tiên tử. Hứa Thái Bình thấy cảnh này lập tức trong lòng siết chặt, bởi vì hắn biết Linh Lung sư tỷ đầu này tiên lăng lai lịch bất phàm, một khi quấn ở trên thân có thể để tu sĩ chân nguyên khí huyết cùng nhau tăng vọt, nhưng làm như vậy đối tu sĩ bản thân tổn thương cũng cực lớn. Lúc trước 7 phong thi đấu lúc, Triệu Linh Lung chính là bởi vì dùng cái này một chiêu, kém một chút trọng thương bất trị. Theo thầy tỷ vừa mới đối cái này tiên lăng điều khiển đến xem, nàng đã đem cái này tiên lăng hoàn toàn luyện hóa, nên sẽ không lại xuất hiện kia trở phản vệ. Hứa Thái Bình ở trong lòng như vậy thầm nghĩ. Dưới mắt tình hình này, như Linh Lung sư tỷ không làm như vậy, đoán chừng sẽ tại chỗ mất mạng. Cho nên hắn chỉ có lựa chọn tin tưởng Linh Lung sư tỷ. Không nghĩ tới, Linh Lung cô nương ngươi còn lưu lại một tay, rất tốt, rất tốt. Khi nhìn đến Triệu Linh Lung khí huyết cùng chân nguyên chi lực cùng nhau kéo lên về sau, kia Tuệ Hải bỗng nhiên cao giọng cười một tiếng, đi theo một bước đùng một tiếng trùng điệp hướng về phía trước bước ra. Theo một bước này bước ra, này quyền thế cũng trong nháy mắt ngưng tụ lên, sau lưng thiên địa tùy theo một trận, phương viên mấy trăm trượng khu vực bên trong phong tuyết một nháy mắt ngưng kết, sau đó hội tụ thành hàng trăm hàng ngàn con nắm đấm lơ lửng sau lưng hắn. Mà tại Tuệ Hải ngưng tụ quyền thế đồng thời, Triệu Linh trên tay nhanh chóng béo một đạo pháp quyết, đồng thời ném ra ngoài một đạo phù chú nói, cung thỉnh hỏa giáp thần tướng, trợ đệ tử một chút sức lực. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe bên một tiếng vang thật lớn, tấm đùa kia trong nháy mắt hóa thành một cái bị ngọn lửa bao khỏa cửa lớn, đi theo kia cửa lớn vang một tiếng bị một đạo khôi ngô thân hình phá tan. Cái này đạo thân hình, cao tới 3 trượng. Toàn thân cao thấp bị liệt diễm bao khỏa, trong tay càng là dẫn theo một thanh hỏa diễm bốc lên cự phủ. Không nghĩ tới sư tỷ thế mà thỉnh thần thuật trên có như thế trình độ, lại có thể mời hạ hỏa giáp thần tướng. Thấy cảnh này Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng. Theo hắn biết, tại đạo môn thỉnh thần thuật bên trong, kim giáp thần tướng là dễ dàng nhất mời được thổ giáp, mộc giáp thứ hai, mà khó mời nhất liền muốn thuộc hỏa giáp cùng lôi giáp thần tướng. Giống như là Triệu Linh Lung như vậy có thể nhẹ nhõm mời ra hỏa giáp thần tướng tu sĩ, cần cực mạnh thiên phú cùng thần hồn chi lực, tại tu hành giới số lượng ít càng thêm ít, số lượng gần với có thể chuyển thừa nguyên pháp tu sĩ. Không sai biệt lắm, ngay tại Triệu Linh Lung mời ra hỏa giáp thần tướng đồng thời, kia Tuệ Hải đã mang theo đầy trời quyền ảnh, một quyền trùng điệp đánh phía Triệu Linh Lung. Từ hắn thời khắc này ánh mắt đến xem, hắn dường như cũng không e ngại cái này hỏa giáp thần tướng. Bạch, cái này lúc, toàn thân bị liệt diễm bao khỏa hỏa giáp thần tướng, cũng đã một đũa trùng điệp hướng kia Tuệ Hải đánh xuống. Ầm. Quyền cung đũa, phong tuyết cùng liệt diễm trùng điệp va chạm, phát ra một trận điếc tai tiếng vang. Mà liên tại cái này chấn động âm thanh bên trong, kia hỏa giáp thần tướng trong tay liệt diễm bốc lên cự phủ, vẹn vẹn chỉ là cùng Tuệ Hải quyền thế rằng co một hai hơi thời gian liền đánh một tiếng vỡ vụn ra. Nhưng ngay lúc đó, kia hỏa giáp thần tướng liền lại dùng thân thể hóa thành một mặt hỏa thuẫn ngăn tại Triệu Linh Lung trước người. Ầm. Tuệ Hải nắm đấm, đập âm ầm tại hỏa giáp thần tướng dựng lên trên hai tay, đem hắn kia thân thể khổng lồ sinh sinh nện đến hướng về sau rút lui 3-4 trượng, hắn kia một thân hỏa giáp càng là xuất hiện đạo đạo khe hở. Oanh. Cuối cùng, cỗ này hỏa giáp thần tướng tại kiên trì chỉ chốc lát không đến công phu về sau, vẫn là vỡ ra. Linh Lung cô đương, ngươi cái này hỏa giáp thần tướng còn thiếu chút hỏa hậu. Đánh nát hỏa giáp thần tướng thân thể về sau, quyền thế không giảm trái lại còn tăng. Tuệ Hải rêu cợt một tiếng, đi theo nắm đấm thẳng tắp đánh tới hướng phía sau Triệu Linh Lung. Giống như Tuệ Hải nói như vậy, Triệu Linh Lung mẹn mẹn chỉ là mời ra hỏa giáp thần tướng, cũng không thể phát huy ra thần tướng toàn bộ thực lực. Mà liền tại cái này đang khi nói chuyện, Tuệ Hải nắm đấm đập ầm ầm tại Triệu Linh Lung giao nhau dựng lên trên hai tay. Ầm. Bởi vì đã đem tiên lăng quấn ở trên thân, Triệu Linh Lung khí huyết chi lực so sánh với vừa mới tăng lên mấy lần, cho nên cũng không có bị Tuệ Hải một quyền này trực tiếp đánh, mà là giống cái đinh giống nhau găm trên mặt đất, thân hình không nhúc nhích tí nào ngăn lại Tuệ Hải một quyền này. Bất quá chỉ trong chớp mắt, nàng trên thân quấn lấy tiên lăng, liền bắt đầu càng không ngừng xuất hiện vết rạn. Mà khí tức trên người nàng ba động, cũng tại bị Tuệ Hải quyền thế một chút xíu nuốt chửng. Chương 141, Chiến Tuệ Hải, ngươi không phải là Hứa Thái Bình. Chương 141, Chiến Tuệ Hải, ngươi không phải là Hứa Thái Bình giả diệp pháp sư, như thế nào rồi? Phát giác được tình huống không ổn, Hứa Thái Bình có chút nóng nảy hướng giả diệp pháp sư dò hỏi. Thái Bình thí chủ đường nội, chỉ còn lại cuối cùng mấy đạo cấm chế tới kịp. Giả diệp pháp sư âm thanh rất nhanh liền tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Đúng vào lúc này, Triệu Linh Lung trên người một đoạn tiên lang phanh một tiếng vỡ vụn ra, Triệu Linh Lung trên thân tùy theo nổ tung một đoàn huyết vụ. Giả diệp pháp sư mắt thấy sư tỷ đã không có cách nào lại ngăn cản Tuệ Hải quyền thế, Hứa Thái Bình nhịn không được lại hô giả diệp pháp sư một tiếng. Vâng. Không sai biệt lắm là đang gọi ra giả diệp pháp sư tên trong nháy mắt, nguyên bản giam cấm Hứa Thái Bình tầng kia vô hình bình chướng bỗng nhiên vỡ vụn ra, đồng thời một đạo khôi ngô thân hình xuất hiện tại hắn dưới thân. Đi theo, giả diệp pháp sư âm thanh lại một lần ở trong đầu hắn vang lên, Thái Bình thí chủ, ngươi nguyên thần cùng dưới thân cố này độ ác tu la pháp thân dung hợp về sau, liền có thể tự nhiên tại man hoang ra tay. Chỉ bất quá, có thể phát huy ra mấy thành lực lượng, liền muốn nhìn ngươi nguyên thần tiếp nhận chi lực. Dù sao độ ác tu la cố này pháp thân, từng đột phá qua phương thiên địa này võ phu cực cảnh. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng run lên. Bất quá mắt thấy lấy Triệu Linh Lung liền muốn ngăn cản không nổi kia Tuệ Hải quyền thế, hắn cũng không tâm tình suy nghĩ cái khác, lúc này để nguyên thần đi vào phía dưới cố này khôi ngô thân hình. Vâng. Cơ hồ là tại đồng thời, Triệu Linh Lung trên người tiên lăng lập tức bị xé nứt hơn phân nửa, quanh thân tùy theo lần nữa nổ tung một đoàn huyết vụ. Linh Lung cô đương, lại không nhận thua, ngươi cái này cụ thể phách sẽ phải phế. Vô diện lâu Tuệ Hải rêu cợt thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi làm. Sư tỷ, thu hồi tiên lăng, để cho ta tới. Triệu Linh Lung vốn là muốn phản bác, nhưng nói được nửa câu lúc, trong óc đống nhiên xuất hiện tiểu sư đệ Hứa Thái Bình âm thanh. Nghe được thanh âm này sau, Triệu Linh Lung đầu tiên là trên mặt vui mừng, sau đó không chút do dự giật xuống trên thân tiên lăng. Tuệ Hải phát giác được Triệu Linh Lung cử động khác thường về sau, trong lòng giật mình, còn tưởng rằng Triệu Linh Lung đây là tại tìm chết. Bất quá lúc này quyền của hắn thế đã xuất, rút về lời nói, sẽ đối chính hắn tạo thành cực lớn tổn thương. Mà thôi, coi như ngươi chết rồi, ta cũng có thể đem nguyên thần của ngươi câu đứng dậy. Nghĩ tới chỗ này, Tuệ Hải tùy theo cảm thấy trầm xuống, không còn khống chế quyền thế mặc cho này đem kia Triệu Linh Lung nuốt hết. Vâng. Tuệ Hải không ngờ tới chính là, ngay tại một quyền này của hắn, sắp đánh nát Triệu Linh Lung thân thể một cái chớp mắt, một đạo khôi ngô thân hình tùy theo từ trên trời giáng xuống, đem kia Triệu Linh Lung bảo hộ ở trong cự tay. Ầm. Tuệ Hải nắm đấm, đập ầm ầm tại kia khôi ngô thân hình trên thân. Nhưng để Tuệ Hải cùng sau lưng mấy chục danh vô diện lâu vô diện người một mặt hoảng sợ là, Tuệ Hải hắn kia dùng tới 7-8 phần lực một quyền, thế mà không có thể gây tổn thương cho đến trước mặt đạo thân ảnh này mảy may. Vẹn vẹn chỉ là để cước bộ của hắn hướng về sau xê dịch mấy bước. Hô. Mà thao túng độ ác tu la pháp thân Hứa Thái Bình, cái này thời gian kéo dài trường thở dài ra thở ra một hơi nói, cuối cùng là bắt kịp. Một mặt khiếp sợ Triệu Linh Lung, tại phát hiện cứu chính mình chính là một vị khuôn mặt cực hung người xa lạ về sau, lúc này truyền âm hỏi dò, ngươi là Thái Bình sư đệ? Sư tỷ, là ta. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu truyền âm hồi đáp. Nghe vậy Triệu Linh Lung triệt để yên lòng. Mà Hứa Thái Bình tại truyền âm đồng thời, đem Triệu Linh Lung buông xuống, bảo hộ ở sau lưng, sau đó quay đầu nhìn về phía kia Tuệ Hải. Ngươi là người phương nào? Tại cảm nhận được độ ác tu la trên thân kia cố cường đại huyết khí chi lực về sau, Tuệ Hải có chút cảnh giác triệt thoái phía sau một bước. Lúc này cố này độ ác tu la thân thể cùng Hứa Thái Bình lần thứ nhất nhìn thấy thường có chút bất đồng, càng giống là một người mà không phải thân phận. Đây cũng là vì sao kia Tuệ Hải tại thấy thân thể này về sau vẹn vẹn chỉ là có chút cảnh giác nguyên nhân. Ngươi vô diện lâu vì sao muốn nhằm vào ta Thanh Huyền Tông? Hứa Thái Bình không có trả lời đạo, mà là một bên hoạt động thân thể này gân cốt, một mặt hỏi ngược lại. Thanh Huyền thế mà còn có ngươi cái này hào đệ tử? Tuệ Hải hơi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thái Bình. Bất quá tựa như Hứa Thái Bình không có ý định cùng hắn giải thích thân phận của mình giống nhau, hắn cũng không có ý định trả lời Hứa Thái Bình vừa mới hỏi ra vấn đề này. Ai đến đều như thế, lần này các ngươi Thanh Huyền đệ tử, một cái cũng đừng hòng đi ra cái này Diệu Âm Điện. Vô Diện lâu Tuệ Hải một bên nói như vậy, một bên triển khai quyền giá. Đồng thời, phía sau hắn mây chụp danh vô diện người cũng cùng nhau bay lượn mà ra, đoạn mất Hứa Thái Bình cùng Triệu Linh Lung đường lui của bọn hắn. Chợt, chỉ nghe phanh một tiếng, kia vô diện lâu Tuệ Hải hướng phía trước bước ra một bước, đi theo một quyền đánh tới hướng Hứa Thái Bình. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, Tuệ Hải quyền thế thật giống như kia phong tuyết bạo giống nhau đem Hứa Thái Bình cùng sau lưng Triệu Linh Lung bao phủ trong đó. Mà lúc này Hứa Thái Bình cũng đã quen thuộc cố này độ ác tu la thể phách. Cơ hồ là tại kia Tuệ Hải quyền thế đánh tới đồng thời, hắn cũng đã triển khai đại thánh quyền giá, tùy theo bước ra một bước, một quyền đón kia Tuệ Hải quyền thế đập tới. Để Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn chính là, mặc dù chỉ là một lần dò xét tính ra quyền, nhưng tại hắn ra quyền trong nháy mắt, cố này độ ác tu la thể phách bên trong thế mà liền đã bộc phát ra một cỗ tương đương với võ thần cảnh võ phu huyết khí chi lực. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình nắm đấm mang theo một cỗ giống như rời núi lấp biển giống nhau quyền thế, trực tiếp đem kia Tuệ Hải quyền thế phá vỡ, sau đó nặng nề mà cùng Tuệ Hải nắm đấm chạm vào nhau. Ầm. Chói hai tiếng va chạm bên trong, tại kia Tuệ Hải một mặt khó có thể tin trong thần sắc, hắn cố kia dị thường khôi ngô thể phách bị Hứa Thái Bình nắm đấm bên trong to lớn lực đạo chấn động đến liên tiếp hướng về sau trượt ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Bá, bá, bạch. Khi nhìn đến Tuệ Hải một quyền thất bại về sau, bốn phía mười mấy danh vô diện người lập tức của lên, cùng nhau tập sát hướng Hứa Thái Bình. Không chần chờ chút nào, Hứa Thái Bình lần nữa điều động cái này độ ác tu la thể phách huyết khí chi lực, huy quyền lên kích. Lần này, hắn dùng chính là đại thánh quyền nộ lôi thức. Oanh! Chỉ một cái chớp mắt, đầy trời quyền ảnh, liền đem mười mấy danh vô diện người đẩy lui. Thấy cảnh này Tuyệt Hải, đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, tiếp theo lại giống là phát hiện cái gì dường như ngự khí tràn ngập khó có thể tin nói, ngươi không phải là Hứa Thái Bình. Hắn nhận ra Hứa Thái Bình quyền pháp. Hứa Thái Bình nghe vậy cười cười nói, Tuệ pháp sư, ngươi xem ra rất kiêng kỵ cái này Hứa Thái Bình a. Mặc dù hắn lúc nói chuyện đang cười, nhưng bởi vì độ ác tu la kia hung ác tướng mạo nguyên nhân, nụ cười này xem ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Chương 142, bại Tuyệt Hải, độ ác tu la thể phách. Chương 142, bại Tuyệt Hải, độ ác tu la thể phách kiêng kỵ. Nghe được Hứa Thái Bình lời nói, kia Tuệ Hải ngược lại là bình tĩnh lại, một lần nữa hai tay vỗ tay đứng vững, trên mặt lộ ra miệt thị nụ cười nói, một cái bị nát linh cốt phế vật, có gì tốt kiêng kỵ. Nói, hắn lần nữa triển khai quyền giá, đi theo tiếp tục nói, huống chi, ngươi tuyệt không phải Hứa Thái Bình. Tuệ Hải ngữ khí mười phần khẳng định. Ồ, Hứa Thái Bình cười, ngươi làm thế nào nhìn ra được ta không phải Hứa Thái Bình? Lúc nói chuyện, hắn dùng đặt ở sau lưng tay, ra hiệu Linh Lung sư tỷ lui lại mấy bước. Sau đó hắn cũng cùng kia Tuệ Hải giống nhau, triển khai quyền giá. Đừng tưởng rằng ngươi làm được rất bí ẩn, chúng ta vô diện lâu đã sớm nhận được tin tức, Hứa Thái Bình lúc này ngay tại Huyền Hoang Tháp. Tuệ Hải nói lời này lúc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng run lên, thầm nghĩ chính mình tại Huyền Hoang Tháp bên trong thân phận, quả nhiên đã bị mấy phương thế lực hoài nghi. Bất quá lập tức hắn liền ý thức đến, cái này cũng có thể là kia Tuệ Hải đang gạt chính mình. Lúc này một mặt kinh ngạc nói, Huyền Hoang Tháp, ta nếu là đi Huyền Hoang Tháp, làm sao có thể còn biết xuất hiện tại trước mặt ngươi? Nghe vậy, kia Tuệ Hải lập tức lông mày có chút nhíu lên. Hiển nhiên, Hứa Thái Bình vừa mới trả lời, không có thể làm cho hắn đạt được muốn đáp án. Bất quá lập tức, hắn liền lại hừ lạnh một tiếng nói, ta nói rồi, ngươi tuyệt không phải Hứa Thái Bình. Nói xong lời này, Tuệ Hải không chút do dự hướng Hứa Thái Bình ném ra một quyền. Vâng. Mặc dù kia Tuệ Hải trong ngôn ngữ đối Hứa Thái Bình tràn ngập miệt thị, nhưng hắn ra một quyền này lúc, rõ ràng đã dùng tới toàn lực. Quyền thế so với vừa mới đối phó Triệu Linh Lung một quyền kia, tăng lên gấp 2-3 lần không ngừng, đủ nhìn ra hắn vẫn là cực kỳ coi trọng Hứa Thái Bình. Cảm nhận được Tuệ Hải quyền thế tăng cường qua đi, Hứa Thái Bình chợt cũng bắt đầu vận chuyển thể nội khí huyết cùng chân nguyên chi lực. Vừa mới thay Triệu Linh Lung ngăn lại một quyền kia lúc, hắn mới vừa vận quen thuộc cố này độ ác tu la thể phách, xa không thể phát huy ra cái này cụ thể phách chân chính thực lực. Lần này liền tận khả năng nhiều điều động mấy phần cái này cụ thể phách lực lượng đi. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên lấy tự thân thần hồn chi lực, tận khả năng nhiều điều động lấy cố này độ ác tu la thể phách huyết khí, chân nguyên chi lực. Bất quá để hắn có chút không ngờ tới chính là, tại hắn toàn lực thôi động cái này độ ác tu la thể phách huyết khí, chân nguyên chi lực trong nháy mắt, hắn tựa như là mở ra tòa nào đó cống rãnh miệng cống bình thường, một cỗ chân nguyên cùng khí huyết chi lực, giống như là kia phá đê mà ra dòng lũ bình thường, điên cuồng mà tràn vào thân thể này các nơi kinh mạch cùng khiếu huyệt. Vâng. Chỉ một thoáng, tại cuồng bạo khí huyết cùng chân nguyên chi lực xung kích phía dưới, cỗ này độ ác tu la thể phách, vô luận là xương cốt vẫn là cơ bắp đều trong nháy mắt bành trướng cất cao. Chỉ nháy mắt công phu, này chiều cao cũng đã vượt qua 2 trượng. Một cỗ dọa người khí tức ba động tùy theo khuyết tán ra đến, đúng là đâm đến kia Tuệ Hải quyền thế chi trệ. Bất quá tại kia Tuệ Hải toàn lực thôi động phía dưới, quyền kia thế cuối cùng vẫn là vang một tiếng, trực tiếp đánh tan từ độ ác tu la thể phách thượng khuyết tán ra đến cỗ khí tức này ba động. Nhưng dù là như thế, giờ phút này độ ác tu la thể nội phát tán ra cỗ này khổng lồ chân nguyên cùng khí huyết, vẫn là dọa Hứa Thái Bình nhảy một cái. Khó trách gia Diệp pháp sư nói, có thể phát huy ra cái này cụ thể phách mấy thành công lực, đều xem nguyên thần của ta tiếp nhận chi lực. Cảm thụ được giờ phút này thể nội cỗ này dường như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn khí huyết, chân nguyên chi lực, Hứa Thái Bình lòng tràn đầy hãi nhiên. Nhưng ngay lúc đó, trong lòng hắn kinh ngạc ý hoảng sợ, liền hóa thành hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, vừa bạn có thể mượn cái này cụ thể phách mạnh mẽ khí huyết cùng chân nguyên chi lực, thử một lần chính mình đại thánh quyền cực cảnh đến tột cùng ở nơi nào. Chợt, hắn cấp tốc triển khai đại thánh quyền phách hạ thức quyền giá, sau đó tận khả năng nhiều điều động khí huyết chân nguyên, lại dùng tự thân lĩnh ngộ võ đạo cực ý, đem những này khí huyết cùng chân nguyên chi lực toàn bộ hội tụ ở nắm đấm bên trong, cuối cùng ngưng tụ ra quyền thế. Oanh! Tại Hứa Thái Bình quyền thế ngưng tụ ra một cái chớp mắt, mảnh thiên địa này đột nhiên run lên. Sau đó, hắn kia cơ hồ bao trùm sau lưng phương viên mấy chục dặm khu vực quyền thế lực, đột nhiên trực tiếp hóa thành một đạo cao mấy chục trượng như ma hư ảnh đứng ở sau người. Một cỗ làm người sợ hãi uy áp, tùy theo khuyết tán ra tới. Một bên cách đó không xa mười mấy danh vô diện người, vốn là dự định thừa cơ đánh lén Hứa Thái Bình nhưng theo cỗ uy áp này xuất hiện, thân hình cùng nhau bị ép tới không thể động đậy. Mà kia Tuệ Hải ánh mắt bên trong, cái này lúc đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc thần sắc. Nhưng hắn lúc này, quyền thế đã xuất, căn bản là không có cách rút về, chỉ có thể kiên trì tiếp tục quanh sát hướng Hứa Thái Bình. Vâng. Không sai biệt lắm là tại kia Tuệ Hải một quyền mang theo quyền thế đè xuống đồng thời, Hứa Thái Bình cũng tương tự một quyền ném ra, mang theo sau lưng hóa thành lưu ma hư ảnh quyền thế đón kia Tuệ Hải quyền thế đập tới. Ầm. Nương theo lấy một đạo điếc thai tiếng vang, kia Tuệ Hải quyền thế trong nháy mắt bị phá, Hứa Thái Bình tắc cùng sau lưng kia lưu ma hư ảnh hòa làm một thể, một quyền đập ầm ầm tại kia Tuệ Hải trên người. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, kia Tuệ Hải uy quyền đánh tới hướng Hứa Thái Bình cánh tay kia, đúng là bị Hứa Thái Bình một quyền nện đến tại chỗ đứt gãy, sinh sinh từ hắn kia khôi ngô thân hình thượng xé rách xuống dưới. Trừ cánh tay này bên ngoài, Tuệ Hải cố kia khôi ngô thân thể cũng tại Hứa Thái Bình quyền thế dẫn động quyền cương oanh kích phía dưới, ầm vang bay ngược mà ra. Mấy tên ý đồ tiến lên tương trợ Vô Diện người, càng là tại Hứa Thái Bình cố này quyền thế phía dưới, thân thể tại chỗ bạo liệt. Nguyên lai võ phu khí huyết cùng thể phách cường đại đến trình độ nhất định về sau, coi là thật có thể có bậc này uy lực a. Nhìn xem kia mấy tên Vô Diện người vỡ ra thân thể, Hứa Thái Bình bản thân cũng là một mặt ngạc nhiên. Tuy nói phách hạ thức nguyên bản là lấy cương mạnh bá đạo thế trường, nhưng giống như ngày hôm nay, có thể một quyền kích thương một tên vọng thiên cảnh cường giả, coi là thật có chút vượt qua dự liệu của hắn. Vừa mới một quyền này, không chỉ là đánh bại kia Tuyệt Hải, cũng vì hắn võ đạo chi lộ chỉ rõ phương hướng, mà lại phải biết, hắn vừa mới điều động khí huyết chi lực, thậm chí khả năng không đến cái này cụ thể phách vốn có khí huyết chi lực ba thành. Chương 143, chiến một tịch, sâu không thấy đáy huyết khí. Chương 143, chiến một tịch, sâu không thấy đáy huyết khí. Nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình trong lòng nhịn không được dùng mình một cái, thầm nghĩ, lúc toàn thịnh độ ác tu la, nên cường đại cỡ nào. Đương nhiên, cảm khái thì cảm khái, Hứa Thái Bình cũng không có quên bổ đao kia Vô Diện lâu Tuyệt Hải. Bạch. Không sai biệt lắm tại kia Tuyệt Hải ngã xuống đất trong nháy mắt, Hứa Thái Bình liền thân hình lóe lên, lấy chỉ xích thiên ngai thân pháp xuất hiện tại hắn trước mặt, sau đó không chút do dự một quyền hướng này mặt nện như điên mà xuống. Có thể hướng giả Diệp pháp sư mượn tới cái này độ ác tu la thể phách cơ hội cũng không nhiều, Hứa Thái Bình tự nhiên sẽ không lãng phí. Ầm. Theo Hứa Thái Bình một quyền đập ầm ầm dưới, kia Tuệ Hải quanh thân hộ thể kim quang tùy theo vỡ vụn. Bất quá thời khắc xuống còn, Tuệ Hải đưa tay đón đỡ một chút, dùng lại một cánh tay làm đại giới, tháo bỏ xuống Hứa Thái Bình nắm đấm bên trong lực đạo. Thấy thế, Hứa Thái Bình không chút do dự lần nữa nhấc tay lên bên trong nắm đấm, chuẩn bị một quyền chấm dứt cái này Tuệ Hải. Huynh đài thủ hạ lưu nhân. Mà liên tại Hứa Thái Bình nắm đấm sắp rơi xuống lúc, một đạo giản mua nhưng lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm, từ Diệu Âm điện phía tây truyền đến. Ầm. Hứa Thái Bình một cước giẫm tại kia Tuệ Hải trên đầu khiến cho không thể động đậy, sau đó dương mắt về phía tây mặt nhìn lại. Chỉ thấy phía tây trong gió tuyết, một tên đầu đầy tóc hoa dâm Vô Diện lão giả, chính mang theo hơn trăm danh Vô Diện người hướng bọn họ bên này bọc đánh mà tới. Một nhóm người này trên thân tán phát khí tức ba động, so cái này gào thét Hàn Phong còn muốn mấy liệt. Không hề nghi ngờ, đám người này nên cũng là Vô Diện lâu Vô Diện người. Thậm chí từ lão giả kia, còn có bên cạnh hắn một nữ tử trên thân tản mát ra khí tức đến xem, bọn họ thực lực khả năng còn cao hơn Tuệ Hải. Ta vì sao muốn thủ hạ lưu nhân? Hứa Thái Bình giẫm lên Tuệ Hải đầu, lạnh lùng nhìn về phía tên kia dẫn đầu lão giả. Huynh đài nếu có thể thủ hạ lưu nhân, chúng ta có thể xem ở huynh đài trên mặt của ngươi, thả huynh đài ngươi cùng phía sau ngươi kia Triệu Linh Lung một con đường sống. Lão giả nguyên bản không có biểu lộ trên mặt, đột nhiên hiện ra một khuôn mặt tươi cười. Bất quá hắn tiếng nói mặc dù rất nhu hòa, nhưng ngôn từ bên trong lại là tràn ngập ngạo mạn. Ta nếu để ngươi thả nơi này tất cả mọi người đâu? Hứa Thái Bình mặt không thay đổi lại hỏi. Vị tiểu huynh đệ này, ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, chỉ bằng ngươi chỉ là một người, không thể nào là đối thủ của chúng ta. Lão giả bên cạnh nữ tử cái này lúc cười lạnh nói với Hứa Thái Bình. Chỉ là một người. Hứa Thái Bình cười cười. Đừng nói hắn giờ phút này có cố này độ ác tu la thể phách tại, coi như không có, hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp mang sư tỷ bọn hắn tất cả mọi người thoát đi nơi đây. Gia Diệp pháp sư, ta vừa mới một quyền kia, dùng đến cái này độ ác tu la thể phách mấy thành huyết khí chi lực. Hứa Thái Bình một mặt ngắm nhìn đám kia Vô Diện người, một mặt ở trong lòng hướng Gia Diệp pháp sư xác nhận nói. Đối với dùng ra cố này độ ác tu la thể phách mấy thành huyết khí chi lực, hắn vừa mới chỉ là chính mình ở trong lòng đại khái phỏng đoán một chút, hiện tại nếu muốn đối mặt nhiều như vậy Vô Diện lâu cường giả, đương nhiên phải biết được càng thêm chuẩn xác một chút. Một lát sau, Gia Diệp pháp sư âm thanh tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, một thành. Nghe được một tiếng này, Hứa Thái Bình có chút thất thố sững sờ nửa ngày, sau đó trong lòng hít vào ngụm khí lạnh nói, vừa mới một quyền kia, thế mà chỉ phát huy ra độ ác tu la thể phách một thành huyết khí chi lực. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vẫn là đánh giá thấp cố này độ ác tu la thể phách. Bất quá, Thái Bình thí chủ, lấy ngươi nguyên thần trước mắt thần hồn chi lực, muốn phát huy ra độ ác tu la ba thành trở lên lực lượng, có rất lớn độ khó, như cưỡng ép thi triển sẽ đối thần hồn của ngươi tạo thành sự đả kích không nhỏ. Cái này lúc Gia Diệp pháp sư lại nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Đa tạ Gia Diệp pháp sư nhắc nhở, ta có chừng mực. Hứa Thái Bình âm thầm nhẹ gật đầu, ở trong lòng hướng Gia Diệp pháp sư đáp lại nói, như tiếp tục để nhóm này Vô Diện lâu cường giả đợi tại Man Hoang, đối với hắn đối Thanh Huyền Tông đều là một cái cực lớn thai hoang ẩm, cho nên nếu là có thể lời nói, hắn nghĩ tận khả năng lợi dụng cơ hội lần này đem bọn hắn diệt trừ. Gia Diệp pháp sư cũng không phải mỗi lần đều hào phóng như vậy, lần sau lại tìm hắn mượn cái này độ ác tu la thể phách, tất nhiên phải bỏ ra cực lớn đại giới. Nghĩ thông điểm này về sau, Hứa Thái Bình cuối cùng làm ra quyết định, giết. Vừa nghĩ đến đây, hắn mặt mỉm cười ngẩng lên đầu nhìn về phía kia tóc trắng Vô Diện lão giả nói, tiền bối, có thể hay không để ta mang nhiều đi mấy người? Nghe xong lời này, kia Vô Diện lâu trên mặt lão giả một mặt kiên quyết nói, không được, một cái cũng không thể nhiều. Nghe vậy Hứa Thái Bình giả ý một mặt khó xử thở dài, cuối cùng một mặt khó khăn làm ra quyết định nói, vậy được rồi. Nghe nói như thế, kia Vô Diện lâu lão giả cùng bên cạnh hắn đứng xinh đẹp nữ tử, trên mặt cùng nhau lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Nhưng sau một khắc, theo một đạo cuồng bạo khí tức ba động vang một tiếng từ trên người Hứa Thái Bình khuyết tán ra đến, hai người nụ cười trên mặt đông nhiên cùng nhau cứng đờ. Không có bất kỳ triệu chứng nào, Hứa Thái Bình một quyền mang theo thế như vạn tấn, trung điệp nện như điên tại kia Tuệ Hải trên đầu. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia Tuệ Hải trong óc tựa như một viên dưa hấu bình thường, bị Hứa Thái Bình một quyền đập nát. Đồng thời, Hứa Thái Bình một cái tay khác trên bàn tay sáng lên một đoàn chướng mắt hỏa diễm, một tay lấy kia Tuệ Hải pháp sư nguyên thần bắt lấy. A. Thê lương chói tai tiếng kêu thảm thiết tùy theo nổ vang. Đồ hỗn chứng. Kia Vô Diện lâu lão giả cái này lúc rốt cuộc phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng qua đi, thân hình bá một tiếng mang theo một cỗ như là như gió bao uy áp một trưởng bộ hướng Hứa Thái Bình. Bụt. Đối mặt vô diện lâu lão giả một trưởng này, Hứa Thái Bình không chút do dự rút ra bên hông độ ác tu la trôi này trường đao. Bèn, rút đao ra khỏi vỏ một cái trước mắt, Hứa Thái Bình lại một lần nữa toàn lực thôi động cỗ này độ ác tu la thể phách khí huyết cùng chân nguyên chi lực, đồng thời hét lớn một tiếng, đao vực mở. Bèn, tiếng bạo liệt bên trong, Hứa Thái Bình không ngớt đao vực, lập tức đem bao quát lão giả kia tại bên trong, phương viên ngàn trượng khu vực bao trùm. Chương 144, chiến một tịch, Trúc Linh Ý ở ngoài lời chương 144, chiến một tịch, Trúc Linh Ý ở ngoài lời bụt. Không ngớt đao vực mở ra một cái chớp mắt, tại tựa như hạt kêu long ngâm giống nhau đao minh âm thanh bên trong, Tuệ Hải dưới tay kia mười mấy danh vô diện người trực tiếp bị đao vực bên trong đao khí xoắn nát thành từng bãi huyết đủ. Dù cùng là không ngớt đao vực, nhưng mượn dùng độ ác tu la thể phách thi triển đi ra uy lực, cùng Hứa Thái Bình lấy tự thân thể phách thi triển đi ra uy lực so sánh, có cách biệt một trời. Biết, tại đao vực bên trong đao khí đem Tuệ Hải kia mười mấy tên thủ hạ chém giết đồng thời, Hứa Thái Bình một thức là be, đã đón kia vô diện lâu lão giả đánh tới một trường kia bổ tới. Oanh! Dung mạnh âm thanh bên trong, loạn be thức như là tuyết rơi đao ảnh cùng vô diện lâu lão giả trường ảnh đột nhiên va chạm, khuấy động lên một trận mãnh liệt khí lãng, cơ hồ đem mảnh khu vực này đông tuyết toàn bộ đánh tan tới. Sau đó trường ảnh cùng đao ảnh cùng nhau vỡ vụn tiêu tán. Cong! Ngay tại một đám vô diện lâu vô diện người khiếp sợ tại Hứa Thái Bình lại có thể tiếp xuống bọn hắn lầu ba thủ tịch một trường lúc, nguyên bản đã vỡ vụn tiêu tán ra đao ảnh, đột nhiên tại một đạo kim thạch chiến minh thanh âm bên trong, ở trước mặt mọi người một lần nữa ngưng tụ lên. Chỉ trong chốc lát, một đạo chướng mắt tuyết rơi vết đao, liền tựa như không gian kia khe hở giống nhau xuất hiện tại kia vô diện lâu lão giả trước mặt. Cho dù kia làm vô diện lâu lầu ba thủ tịch lão giả, cũng không thể ngờ tới Hứa Thái Bình còn cất giấu một đạo kia. Chờ phản ứng lại lúc, có thể làm cũng chỉ là đột nhiên vỗ tay, ngưng tụ ra hai đạo chướng mắt đỏ mang biến thành trường ảnh đem thân thể bao phủ trong đó. Bạch. Không sai biệt lắm ngay tại kia lầu ba thủ tịch dùng trường ảnh bảo vệ quanh thân đồng thời, như vết nứt không gian cái kia đạo vết đao, đột nhiên hóa thành một đạo có dọa người khí tức đao ảnh, trực tiếp bổ ra kia lầu ba thủ tịch hộ thể trường ảnh. Bất quá tại đao ảnh sắp bổ ra kia thủ tịch thân thể trong nháy mắt, kia lầu ba thủ tịch đột nhiên nâng lên hai đầu xích hồng như bàn ủi cánh tay, đột nhiên đem đao kia ảnh kịp lấy. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia lầu ba thủ tịch đúng là dựa vào kia đối như là nung đỏ bàn ủi cánh tay, xinh xinh đem cái kia đạo đao ảnh kịp lấy. Oanh. Chỉ trong chớp mắt, bị kẹp lấy đao ảnh, liền ầm vang vỡ vụn ra. Không thể không nói, lầu ba này thủ tịch bạch thuật, có thể tại như vậy vội vàng tình hình phía dưới, có thể dựa vào thể phách huyết khí chi lực phá Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia, đích thật là có mấy phần năng lực. Phải biết, Hứa Thái Bình vừa mới một thức này, chính là mượn độ ác tu la cái này cụ thể phách huyết khí cùng chân nguyên chi lực xuất ra, uy lực chưa chắc so một chút vọng thiên cảnh cường giả một kích toàn lực yếu nhược. Đinh đinh. Ngay tại thủ tịch bạch thuật phá Hứa Thái Bình một đao này đồng thời, kia thủ tịch bạch thuật sau lưng cách đó không xa lục y nữ tử bỗng nhiên lấy ra một con tỷ bà, mạnh khảnh ngón tay đột nhiên kích thích tỷ bà dây cung. Siêu, siêu, siêu. Dồn dập tỷ bà âm vang lên trong nháy mắt, từng đạo như là sóng nước gợn sóng giống nhau luồn khí xoáy, mang theo chói hai tiếng xé gió cấp tốc bay lượn hướng Hứa Thái Bình. Giờ phút này ra tay, chính là vô diện lâu lầu ba tam tịch Trúc Linh. Bụt. Mặc dù cái này Trúc Linh ra tay cực nhanh, nhưng tại cái này không ngớt đao vực bên trong, Hứa Thái Bình mục chỗ thấy đều sẽ trở nên chậm, cho nên hắn tại xuất đao về sau rất dễ dàng liền ngăn lại theo Trúc Linh tỷ bà âm bay lượn mà đến đạo đạo sóng âm. Bá, bá, bạch. Nhưng gọi Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn lấy nghe hạt thức bổ ra kia mấy đạo sóng âm, chuẩn bị thẳng hướng kia Trúc Linh cùng bạch thuật lúc, mấy đạo nương theo lấy thanh âm xé gió sóng, không có dấu hiệu nào từ phía sau hắn phách chạm đi qua. Bởi vì cái này mấy đạo sóng âm xuất hiện quá mức đột nhiên, đến mức Hứa Thái Bình cho dù có đao vực năng lực tương trợ, cũng chỉ có thể khó khăn lắm rút đao đó đỡ. Ầm. Nương theo lấy một đạo điếc hai tiếng va chạm vang, Hứa Thái Bình cứ việc ngăn lại cái này mấy đạo sóng âm, nhưng thân thể vẫn là bị chấn động đến liên tục lảo đảo lui lại mấy bước. Chen, cong. Còn không chờ bước chân hắn đứng vững, kia Trúc Linh cũng đã lần nữa kích thích tỷ bà dây cùng, mấy đạo tràn ngập lạnh lẽo sát ý huyền âm tùy theo nổ vang. Đồng thời, hơn 10 đạo sóng âm mang theo tiếng xé gió siêu, siêu, siêu phá không bay vụt hướng Hứa Thái Bình. Cùng vừa mới không đống, những này sóng âm trừ tốc độ càng nhanh, sát ý càng nặng bên ngoài, phương vị cũng biến thành càng thêm khó dò. Bất quá, bởi vì vẫn là tại đao vực bên trong nguyên nhân, cái này từng đạo sóng âm lại như thế nào nhanh, phương vị lại như thế nào quỷ dị khó dò, chỉ cần là bị Hứa Thái Bình trông thấy liền không có khả năng nhanh hơn được đao của hắn. Vâng, chỉ thời gian trong nháy mắt, tại một trận phảng phất giống như hạc kêu đao minh âm thanh bên trong, cái này từng đạo sóng âm lần nữa bị Hứa Thái Bình chặn diệt. Coi như càng vừa mới giống nhau, tại những này sóng âm bị đánh tán trong nháy mắt, lại có hơn 10 đạo đạo âm sóng, không có dấu hiệu nào từ Hứa Thái Bình tầm mắt góc chết hướng bay vụt mà tới. Bạch. Cứ việc trong lòng có chuẩn bị, nhưng Hứa Thái Bình vẫn không thể nào ngăn lại toàn bộ sóng âm, chỗ ngực hộ thể cương khí bị đánh mở. Nếu không phải cái này độ ác tu la thể phách cứng rắn như bàn thạch, một kích này rất có thể sẽ đối Hứa Thái Bình tạo thành trọng thương. Hứa Thái Bình mắt nhìn ngực kia không tính sâu vết đao, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía kia ôm tỷ bà đứng lơ lửng giữa không trung Trúc Linh, sau đó một mặt phảng phất giống như nói, cái này hẳn là chính là Trúc Linh tam tịch ngươi tu chân ý, ý ở ngoài lời. Bởi vì từ mấy tháng trước bắt đầu, hắn ngay tại chú ý Thiên Phật quốc cảnh nội nhóm này vô diện người, sớm từ Lâm Viên các bên trong đạt được nhóm người này không ít tình báo, lúc này mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra cái này tam tịch Trúc Linh sở tu chân ý ngươi thế mà nhìn ra ta tu chân ý. Trúc Linh hơi kinh ngạc. Chính như Hứa Thái Bình lời nói, nàng trước mắt sở tu chân ý chính là ý ở ngoài lời. Cái này đạo chân ý có thể đưa nàng sát ý cùng sát chiêu ẩn tàng tại dây đàn bên ngoài, khiến người ta khó mà phòng bị. Tam tịch lại ngăn chặn hắn một lát, lão phu lập tức liền có thể phá hắn đao này vực. Nhưng vào lúc này, kia thủ tịch bạch thuật bỗng nhiên hô to một tiếng. Chỉ gặp hắn lúc này trên dưới quanh người bị một đoàn xích hồng sắc dáng mây bao khỏa, chính chậm rãi từ tay áo bên trong rút ra một thanh huyết hồng sắc trường kiếm, một cú dọa người uy thế tùy theo như là dòng lũ từ hắn kia tay áo bên trong mãnh liệt mà ra. Thấy thế Hứa Thái Bình trong lòng siết chặt, cảm giác được có chút không ổn. Mà kia Tam Tịch Trúc Linh thì là khỏe miệng giơ lên, yêu mị cười nói, "Tiểu gia hỏa, tới nghe tỷ tỷ gảy một khúc đi." Nói xong, nàng kia mảnh khảnh ngón tay, bắt đầu nhanh chóng kích thích tỷ bà dây cung. Chỉ một thoáng, tựa như ngọc châu đi bàn giống nhau thanh thúy tỷ bà âm, bắt đầu vang vọng mảnh thiên địa này. Đồng thời, kia từng đạo từ sóng âm dẫn động sắc bén luồng khí xoáy, vang một tiếng, bắt đầu nổn ngang lộn xộn lấy phương vị khác nhau bay vụt hướng Hứa Thái Bình. Bất quá Hứa Thái Bình biết, so với những này bên ngoài huyền âm, càng thêm nguy hiểm vẫn là kia Trúc Linh ý ở ngoài lời. Xem ra, chỉ có thể dùng hổ gầm long ngâm mảnh vàng vụn công thử một chút. Chỉ hơi hơi do dự một chút, Hứa Thái Bình liền làm ra quyết định. Mặc dù dùng tới cái này hổ gầm long ngâm mảnh vàng vụn công về sau, thân phận của hắn rất có thể sẽ bại lộ, nhưng thời khắc này tình hình đã không phải do hắn suy xét nhiều như vậy. Vâng. Chợt, hắn vận chuyển huyền nguyên phân thân thuật, phân ra hai đạo huyền nguyên phân thân. Sau đó, liền gặp hắn cùng hai đạo phân thân tựa lưng vào nhau đứng vững, cùng nhau hít sâu một hơi, tiếp lấy lại cùng nhau giống to một tiếng, ngang. Chỉ một thoáng, tiếng hổ khiếu long ngâm như là sấm nổ tại phiến thiên địa này nổ vang. Chương 145, chiến một địch, Bạch Thuật Xích kiếm chân ý chương 145, chiến một địch, Bạch Thuật Xích kiếm chân ý oanh. Tiếng hổ khiếu long ngâm vang lên sau một khắc, chỉ thấy hai cỗ sóng âm bỗng nhiên va chạm, điếc hai khí nổ cho âm thanh đột nhiên nổ vang. Bất quá Hứa Thái Bình nguyên thần tu vi, dù sao mới luyện thần cảnh tứ giai, cái này hổ gầm long ngâm mảnh vàng vụn thanh âm rõ ràng đánh không lại Trúc Linh tỷ bà âm, tại cái này điếc hai tiếng va chạm về sau, vẫn có mấy đạo tỷ bà âm khuấy động lên luồng khí xoáy bay vụt hướng Hứa Thái Bình. Mà đối với cái này, Hứa Thái Bình không ngạc nhiên chút nào, chỉ là yên lặng bày ra đại thánh quyền bác núi thức quyền giá. Bởi vì hắn biết rõ, cái này hổ gầm long ngâm mảnh vàng vụn công chỗ độc đáo không phải là âm ba công kích, mà là thần hồn công kích. Ầm. Không sai biệt lắm là tại Hứa Thái Bình bày ra vác núi thức quyền giá đồng thời, kia bốn năm đạo âm song khuấy động lên luồng khí xoáy trùng điệp phách chạm tại Hứa Thái Bình trên thân. Vác núi thức hộ thể kim quang, mặc dù giúp Hứa Thái Bình ngăn lại một kích này, nhưng cũng cơ hồ là ứng thanh mà nát. Cái này Trúc Linh tu vi ít nhất là vọng thiên cảnh đại thành, bậc này cường giả vận dụng chân ý toàn lực thi triển một kích, cũng không phải như vậy có thể tùy tiện ngăn lại. Có chút thủ đoạn. Nơi xa Trúc Linh tán thưởng nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, chợt lại khẽ miệng giơ lên nói, nhưng còn chưa đủ. Tiếng nói vừa dứt, mấy đạo ý ở ngoài lời tranh gấp rút băng lên, tiếp lấy hóa thành mấy đạo vô hình luồng khí xoáy phách chạm hướng Hứa Thái Bình. Một kích này, dù sao cũng nên làm bị thương ngươi đi. Nghe cái này ý ở ngoài lời, Trúc Linh ngón tay êm ái tại tỉ bà trên dây kích thích một chút, nguyên bản không có biểu lộ trên mặt cái này lúc cũng lộ ra vui vẻ thân sắc. Dưới cái nhìn của nàng, cái này ngay cả mình đều không thể dự đoán phương vị ý ở ngoài lời, Hứa Thái Bình căn bản là không có cách trốn tránh. Bá, bá, bạch. Giống như Trúc Linh đoán trước như vậy, ý ở ngoài lời biến thành luồng khí xoáy, như là từng trôi lưỡi dao giống nhau đột nhiên phách chạm tại Hứa Thái Bình trên người, đau đau thấy máu. Cái này một khúc, nên chào cảm ơn. Thấy thế, kia Trúc Linh gậy tỉ bà dây cùng ngón tay, lần nữa trở nên rồn rập. Đùng. Nhưng ngay tại cái này tỉ bà âm kịch liệt nhất thời điểm, Trúc Linh ngón tay khuấy động lấy một cây tỉ bà dây cùng đột nhiên đứt gãy, nguyên bản đã tới kết thúc rồi tỉ bà khúc im bặt mà dừng. Không được. Trúc Linh làm hóa cảnh cường giả trực giác, lập tức ý thức đến không thích hợp. Nhưng đã quá muộn. Ông 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 ông. Đang lúc Trúc Linh ôm tỉ bà chuẩn bị bỏ chạy lúc, một trận tấu xương gió lạnh bỗng nhiên từ trên mặt nàng quét mà qua, chợt trong đầu của nàng bỗng nhiên vang lên một trận ông minh chi thanh, thần thức lập tức tan rã ra. Ngay sau đó, nàng liền cảm ứng được có một đôi lợi trảo, ngay tại điên cuồng xé rách lấy nguyên thần của nàng. Cứ việc cái này Trúc Linh vọng thiên cảnh đại thành nguyên thần, so với kia Thẩm Ly mạnh hơn một mảng lớn, nhưng như cũng vẫn là bị Hứa Thái Bình giấu ở sóng âm bên trong cái này đạo thần hồn công kích tại nguyên thần thượng xé rách ra một vết thương. Cái này hổ gầm long ngâm mảnh vàng vụn công chỗ độc đáo ngay tại ở, một khi cỗ này thần hồn chi lực đi vào nguyên thần của đối phương, sẽ rất khó bị bộc ra, chỉ có thể dựa vào nguyên thần chọi cứng. Ách, kia Trúc Linh đau đến nhịn không được kêu rên lên tiếng. Dù là hóa cảnh cường giả, cũng không cách nào tiếp nhận cỗ này nguyên thần xé rách thống khổ. Phúc. Cách đó không xa thủ tịch Bạch Thuật, cũng tương tự nhận Hứa Thái Bình cái này hổ gầm long ngâm mảnh vàng vụn công bên trong thần hồn chi lực xung kích, kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Nhưng thương thế của hắn rõ ràng muốn so Trúc Linh muốn nhẹ, bởi vì cho dù miệng phun máu tươi, hắn cũng vẫn là từ trong tay áo rút ra trôi này huyết hồng sắc trường kiếm. Cong. Tiếng kiếm reo bên trong, kia Bạch Thuật trường kiếm trong tay đỏ mang đại thịnh, một kiếm mang theo thật lớn uy thế phách chạm hướng Hứa Thái Bình đao vực. Oanh. Dung mạnh âm thanh bên trong, lượn vòng tại Hứa Thái Bình đao vực bốn phía hạc ảnh bỗng nhiên vỡ vụn, dưới chân đài sen càng là trực tiếp biến mất. Đao vực bị phá. Mặc dù còn không rõ ràng lắm, cái này Bạch Thuật ngón tay xích kiếm ra sao lai lịch, nhưng Hứa Thái Bình có thể kết luận, đây ít nhất là một kiện cực phẩm tiên binh. Mà lại cái này Bạch Thuật tại xuất kiếm lúc, rõ ràng cũng dùng chính mình chân ý đến nỗi cái này chân ý đến tột cùng bị sao, Hứa Thái Bình cũng không rõ ràng, bởi vì tại hắn đạt được trong tình báo, liên quan tới cái này Bạch Thuật tình báo cực ít. Cong. Đúng lúc này, nương theo lấy lại một tiếng kiếm minh, kia Bạch Thuật tay cầm xích kiếm một kiếm đâm về Hứa Thái Bình. Oanh. Kia xích kiếm đâm ra một cái chớp mắt, bị bao phủ tại kiếm thế phía dưới Hứa Thái Bình, đột nhiên có một loại quanh mình sự vật đều dừng lại ảo giác. mà hắn dù chỉ là một cái đơn giản đề đao động tác cũng biến thành vô cùng gian nan, giống như là bị thả chậm mấy chục lần bình thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bạch thuật dẫn theo xích kiếm, mang theo kia tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm thế đâm về phía mình. Loại này cổ quái lực lượng, hẳn là chính là kia bạch thuật tu luyện chân ý. Khó trách có thể phá đao của ta vực. Hứa Thái Bình trong lòng rung mạnh. Bất quá đối với cái này Hứa Thái Bình trong lòng đã sớm chuẩn bị. Xem ra vẫn là phải dùng kia loại thứ hai đao vực chi lực. Hứa Thái Bình hít một hơi thật sâu, ở trong lòng làm ra quyết định. Hắn loại thứ hai đao vực chi lực chính là cái kia có thể cường hóa tự thân, trong nháy mắt thông qua tiêu hao đại lượng khí huyết cùng chân nguyên đem thể phách chi lực cất cao mấy lần lực lượng. Trước đó tại Kim Lân hội lúc, hắn liền dùng loại lực lượng này, cưỡng ép đem chính mình thể phách chi lực cất cao đến Long Kình thể phách đại thành cảnh. Bất quá dựa theo giả diệp pháp sư thuyết pháp, cưỡng ép thôi động đại lượng độ ác tu la thể phách huyết khí cùng chân nguyên, có thể sẽ đối với hắn nguyên thần tạo thành tổn thương không nhỏ. Nhưng thời khắc này Hứa Thái Bình rõ ràng đã chú ý không phải nhiều như vậy. Không nứt đao vực, mở. Tại khẽ gọi một tiếng về sau, Hứa Thái Bình lại một lần nữa mở ra đao vực. Ngang. Hạt kêu tiếng long ngâm lại một lần nữa vang lên. Chỉ bất quá, lần này đao vực vẫn chưa hướng ra phía ngoài phong thích, mà là cấp tốc co vào cuối cùng hóa thành một tầng có long hạc hư ảnh kim quang bao phủ lại Hứa Thái Bình quanh thân. Đồng thời, Hứa Thái Bình cũng bắt đầu liều lĩnh thôi động lên kia độ ác tu la thể phách khí huyết cùng chân nguyên chi lực. Vâng. Tại một trận chói hai khí bạo âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình thân thể bỗng nhiên cất cao, bỗng nhiên hóa thành một tên khuôn mặt hung ác, chiều cao ba trượng, sau lưng có tám đầu tráng kiện cánh tay tu la thân thể. Đây chính là từng tiên Phật quốc đại hộ pháp, tám tay độ ác tu la. Chương 146, Lôi Hỏa Chỉ, Bạch Thuật mượn tới chân ý chương 146, Lôi Hỏa Chỉ, Bạch Thuật mượn tới chân ý vụt. Cảm nhận được thể nội đến từ độ ác tu la thể phách kia cổ như là như bài sơn đảo hải lực lượng về sau, Hứa Thái Bình không có chút gì do dự, một thức chạm lòng đón kia bạch thuật phách chạm mà ra. Giống như Linh Nguyệt Tiên Tử từng nói với hắn như vậy, chân ý mặc dù mạnh mẽ lại thần bí khó lường, nhưng chỉ cần lực lượng của ngươi có thể vượt qua đối thủ 3 lần liền có thể trốn qua này chân ý tập kích. Nếu có thể vượt qua đối thủ 5 lần trở lên, liền ngươi không nhìn này chân ý mà bây giờ, cỗ này độ ác tu la thể phách chỗ buộc phát ra lực lượng, rõ ràng đã ở xa kia bạch thuật phía trên. Bạch. Điếc hai tiếng xe gió bên trong, một đạo dài tới 300 trượng đao khí, tựa như kia trào lên giang hà bên trong sông lớn, mang theo ầm ầm tiếng rít hương, kia bạch thuật càn quét mà đi. Vâng. Kịch liệt khí bạo âm thanh bên trong, bạch thuật kiếm thế cơ hồ là ứng thanh mà nát, chạm long thức kia to lớn đao ảnh tùy theo tiến thẳng một mạch. Tại chạm ma đao, một thức này chạm long, chính là ba thức tuyệt sát đao pháp bên trong nhất là cường mãnh bá đạo một thức. Nhưng một thức này có một cái khuyết điểm, đó chính là nó cần tiêu hao rất lớn chân nguyên cùng huyết khí mới có thể phát huy này uy lực chân chính, bằng không mà nói cùng bình thường thiên giai đao pháp cũng không có gì quá lớn khác biệt. Bất quá, lần này có độ ác tu la cái này cụ thể phách huyết khí cùng chân nguyên tại, Hứa Thái Bình căn bản không cần để ý chân nguyên tiêu hao vấn đề. Ầm. Nương theo lấy một đạo chói hai tiếng va chạm, chạm long thức kia dài hơn 300 trượng đao ảnh, cùng bạch thuật kiệt lực thúc dục đoàn kia xích hồng sắc kiếm ảnh chạm vào nhau. Vâng. Cứ việc kia bạch thuật đem hết toàn lực ý đồ ngăn lại cái này đạo đao ảnh, nhưng vẹn vẹn chỉ là rằng có chỉ chốc lát, đoàn kia xích hồng sắc kiếm ảnh liền ầm vang vỡ nát. Bạch. Cùng bạo đao khí, trung điệp phách chạm tại kia bạch thuật trên người, bổ ra hắn hộ thể thiết bảo, bổ ra hắn hộ thể cương khí, cuối cùng từ hắn cố kia trong thân thể thấu thể mà qua. Ầm. Bị đao khí thấu thể bạch thuật, trên người áo bảo bị đao khí xé rách, chỗ ngực nhiều ra một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Ngươi không phải Hứa Thái Bình, ngươi là? Kia là Thiên Phật Quốc đã từng Phật Đà hộ pháp một trong, tám tay độ ác tu la. Đang nhìn thanh Hứa Thái Bình diện mạo, cùng cảm ứng được trên người hắn truyền đến kia cổ dọa người khí tức ba động về sau, kia vô diện lâu lầu ba thủ tịch bạch thuật, đột nhiên có chút thất thố hô lớn. Thời khắc này bạch thuật bị trong tay xích kiếm quang mang hoàn toàn bao phủ. Cái này xích kiếm không những ở không ngừng chống cự lấy hướng hắn đánh tới đao khí, hơn nữa còn đang nhanh chóng chữa trị lấy thương thế trên người hắn. Ngươi thế mà cũng biết độ ác tu la? Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn lập tức liền lại cười cười nói, ta đã sớm nói ta thật là Hứa Thái Bình. Nói xong lời này, hắn cũng không đợi kia bạch thuật mở miệng, lại một lần nữa nhấc tay lên bên trong trường đao. Bạch. Chói hai tiếng xe gió bên trong, Hứa Thái Bình lại một thức chạm long phách chạm ra ngoài. Bất quá lần này, hắn kia trăm trượng dư lớn lên đao ảnh cũng không có phách chạm hướng kia bạch thuật, mà là vót ngang hướng từ một bên hướng hắn đánh lén mà đến một đội vô diện lâu vô diện người. Vâng. Đối mặt với một đao, kia mười mấy danh vô diện người không có chút nào sức chống cự, thân thể tại chỗ liền bị đao kia ảnh phách chạm ra, cuối cùng lại bị theo đao thế trùng trùng điệp điệp cuốn tới đao khí xoắn nát thành huyết đủ. Giờ phút này có độ ác tu la thể phách, cùng đệ nhị trọng đao vực chi lực ra thân Hứa Thái Bình, chính là vấn thiên cảnh cường giả đến cũng có thể cùng một trận chiến, chớ đừng nói chi là những này mới vào vọng thiên cảnh tu sĩ. Đây là truyền thuyết gái này giả diệp Phật Đà hộ pháp tám tay độ ác tu la, đều cho ta rút, chớ có tới liều mạng. Nhìn thấy lại một đội vô diện người chết thảm, bạch thuật lúc này hướng sau lưng một đám vô diện người hạ lệnh. Đồng thời, hắn lại từ trong ngực móc ra một viên khắc đầy chú văn ngọc giác, bay nhanh tụng niệm ra một đoạn chú tử. Chỉ một thoáng, một cỗ khổng lồ khí tức ba động bắt đầu từ cái kia ngọc giác phía trên khuyết tán ra tới. Thế thế, Hứa Thái Bình biết cái này bạch thuật đại khái là chuẩn bị vận dụng át chủ bài, thế là không chút do dự lại một thức chạm long phách chạm ra ngoài. Chanh chanh. Nhưng ngay tại chạm long thức đao ảnh sắp phách chạm tại kia bạch thuật trên thân lúc, mấy đạo chói hai tỷ bà âm đống nhiên nổ vang. Đồng thời, theo kia chói hai tỷ bà âm cùng nhau đánh tới sóng âm, đống nhiên hóa thành một cái cửa lớn ngăn tại kia bạch thuật trước người. Ầm. Hứa Thái Bình mặc dù một đao bổ ra cái này phiến đại môn, nhưng một đao này đao thế cũng tại đại môn kia lực phản chấn oanh kích phía dưới, đống nhiên tiêu tán ra. Hắn lần theo vừa mới kia tỷ bà âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia dáng người thướt tha Trúc Linh, chính toàn thân đẫm máu ôm một tấm tỷ bà nhìn chằm chằm chính mình. Phúc. Bất quá lập tức, kia Trúc Linh liền phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể thẳng tắp đổ vào trong đống tuyết, sau đó bị mấy tên vô diện lâu vô diện người khiêng đi. Cái này tam tịch, thế mà có thể trọi cứng lấy nguyên thần đau xót xử xuất một kích này. Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm nói, mà đang nói chuyện đồng thời, hắn lại một lần nữa nhấc lên trường đao trong tay, chuẩn bị đánh gãy kia bạch thuật giải trừ kia ngọc giác phong ấn. Ách, nhưng hắn mới đưa chuẩn bị vận chuyển chân nguyên khí huyết chi lực, trong óc tựa như cùng bị điện giật bình thường, truyền đến một trận khó mà nói rõ đau đớn, đồng thời thể nội khí huyết chi lực cũng bắt đầu giống như nước thủy triều cấp tốc lui tản ra tới. Cái này hẳn là chính là gia diệp pháp sư trước đó nói tới phản vệ. Hứa Thái Bình một mặt hết sức ngăn cản lấy trên thân khí huyết cùng chân nguyên lui tán, một mặt ở trong lòng lẩm bẩm nói, bất quá gia diệp pháp sư chỉ nói sẽ đối nguyên thần tạo thành tổn thương, không nói sẽ để cho trực tiếp bỏ mình, vậy nói rõ chỉ cần ta có thể nhẫn nhịn được cỗ này đau đớn, liền có thể nhận làm con thừa tự tục càng không ngừng thôi động cỗ này độ ác tu la thể phách lực lượng. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mà tại xác nhận điểm này về sau, hắn bắt đầu cố nén trong đầu thần hồn xé rách đau đớn, tiếp tục điên cuồng dùng hắn đao vực loại thứ hai năng lực, từ cỗ này độ ác tu la thể phách bên trong hấp thu chân nguyên cùng khí huyết chi lực. Vâng. Theo Hứa Thái Bình bắt đầu cố nén nguyên thần xé rách đau đớn, tiếp tục vận chuyển thôi động cái này độ ác tu la thể phách huyết khí, chân nguyên chi lực, này thể nội nguyên bản tiêu tán rơi huyết khí chân nguyên chi lực chẳng những tất cả đều bổ sung trở về, hơn nữa còn có tăng lên không nhỏ. Giang giác. Nhưng cũng liền tại lúc này, kia bạch thuật trong tay ngọc giác đột nhiên vỡ vụn, đồng thời hắn chán nổi gân xanh đột nhiên quát chói tai một tiếng, lầu ba một tịch bạch thuật, cung thỉnh lầu sáu thủ tịch vô niệm đại nhân ban thưởng chân ý. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe hoành một tiếng, một đạo thất thải quang hoa tự kia ngọc giác bên trong mảnh vỡ bắn ra đánh vào kia bạch thuật trên thân. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng run lên, thầm nghĩ, thứ này lại có thể là một đạo ẩn chứa chân ý ngọc giác. Hắn từng nghe Linh Nguyệt Tiên Tử nói qua đến, một chút cao giai đại tu sĩ có thể đem chính mình chân ý phong ấn tại một chút linh vật bên trong, lấy cung cấp hậu bối sử dụng. Nhưng bởi vì làm như vậy đối với phong ấn chi vật yêu cầu cực cao, đối tu sĩ bản thân hao tổn cũng cực lớn, cho nên có rất ít đại tu sĩ nguyện ý làm như thế. Không hổ là vô diện lâu. Ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì một câu về sau, Hứa Thái Bình bắt đầu liều lĩnh thôi động thể nội khí huyết cùng chân nguyên chi lực, sau đó đem bọn hắn đều rót vào trong tay trường đao bên trong. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa đao minh âm thanh nổ vang, mãnh liệt đao khí hóa thành một đạo khí trụ, vang một tiếng tự Hứa Thái Bình trên thân sông lên trời không. Cong. Cơ hồ là đồng thời, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên nổ vang, sau đó liền gặp kia bạch thuật dựng thẳng lên kiếm chỉ, lại là một tiếng lệ nói, thế như trẻ tre. Tiếng nói vừa dứt, kia cầm kiếm đột nhiên hóa thành một đạo dài trăm trượng kiếm ảnh phá không bay lượn mà ra, thẳng tắp bắn về phía Hứa Thái Bình. Phá. Sớm đã tích xúc lên đao thế Hứa Thái Bình, lại một thức chạm long bá một tiếng đón kia kiếm ảnh phách chạm mà đi. Ầm. Để Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, đao thế của hắn tại cùng kia bạch thuật kiếm thế đụng nhau một cái chớp mắt, lập tức tán loạn. Chẳng lẽ, cái này thế như trẻ tre, chính là kia bạch thuật vừa mới mượn tới chân ý? Hứa Thái Bình đột nhiên bừng tỉnh. Cũng theo đó lúc, chỉ nghe phanh một tiếng, kia xích kiếm chém vỡ Hứa Thái Bình bao ảnh, to lớn lực phản chấn đem hắn chấn động đến bay ngược mà lên. Nhưng cũng may hắn cái này độ ác tu la thể phách cứng cỏi vô cùng, dù là ngạnh kháng vậy cái này một kiếm, cũng không có nhận tổn thất quá lớn tổn thương. Cong. Bất quá không đợi Hứa Thái Bình đứng vững, kia vô diện lâu bạch thuật lại là một kiếm đánh tới. Nhìn xem một kiếm này, Hứa Thái Bình nhíu nhíu mày, sau đó lẩm bẩm nói, không thể dùng đao, vậy cũng chỉ có thể thử một chút đại nhật kim diễm thiên hỏa chỉ. Nếu đối phương có phá thế chân ý, kia hắn cũng chỉ có thể dùng thuật. Mà tại hắn sở tu thuật pháp bên trong, đại nhật kim diễm thiên hỏa chỉ, không thể nghi ngờ là mạnh nhất một đạo thuật pháp. Bất quá, chỉ bằng đại nhật kim diễm thiên hỏa chỉ sợ vẫn là không có cách nào chế trụ cái này mà thuật, có lẽ có thể thử một chút linh nguyệt tỷ lúc trước đề nghị. Hứa Thái Bình bỗng nhiên linh quang lóe lên. Chợt, hắn dựng thẳng lên một chỉ, vừa dùng nguyên thần điều động lôi đỉnh chi lực, một mặt tại đầu ngón tay ngưng tụ đại nhật kim diễm. Không sai. Hắn nghĩ thử đem lôi đỉnh chi lực cùng đại nhật kim diễm dung hợp, lại lấy thiên hỏa chỉ thi triển đi ra. Chương 147, Lôi Hỏa Chỉ, Thái Bình trong lòng chấp nhất chương 147, Lôi Hỏa Chỉ, Thái Bình trong lòng chấp nhất sớm tại Kim Lân sẽ lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử liền hướng Hứa Thái Bình đề nghị qua, để hắn nếm thử đem đại nhật kim diễm quyết hỏa nguyên chi lực cùng thương loan giới bên trong phong nguyên chi lực dung hợp, lại dùng thiên hỏa chỉ thi triển đi ra. Dựa theo Linh Nguyệt Tiên Tử thuyết pháp, nếu là có thể đem hai loại lực lượng bất đồng linh nguyên lực lượng dung hợp, uy lực của nó đem mấy lần tại nguyên bản thuật pháp. Bất quá khi đó, Hứa Thái Bình bởi vì lo lắng sẽ hư hao thương loan giới, liền một mực không có nếm thử. Về sau hắn tại đem thần đồ cung luyện hóa thành bản mệnh thiên binh, đồng thời đạt được thần đồ cung lôi đỉnh chi lực về sau, đã từng thử qua đem đại nhật kim diễm quyết hỏa nguyên chi lực cùng trong nguyên thần lôi nguyên chi lực dung hợp. Nhưng kết quả là, hắn dù là dùng tới long kình thể phách, cũng không có cách nào tiếp nhận dung hợp thất bại về sau cố lực lượng kia đối với thể phách phản vệ. Mà bây giờ, Hứa Thái Bình sở dĩ một lần nữa động lên ý nghĩ này, tình huống nguy cấp chỉ là một. Hai, thì là bởi vì cái này độ ác tu la thể phách, tất nhiên không sợ loại này phản vệ, vừa vặn có thể để hắn đến thử một chút cái này dung hợp chi pháp. Bỏ lỡ cơ hội lần này, ta chỉ sợ cũng chỉ có chờ long kình thể phách đại thành thời điểm, lại đến nếm thử tu luyện. Hứa Thái Bình ở trong lòng một mặt nếm thử dung hợp, một mặt ở trong lòng như vậy thầm nghĩ. Mặc dù còn không biết, cái này dung hợp lôi đỉnh chi lực đại nhật kim diễm thiên hỏa chỉ cụ thể lực lượng như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ, chỉ cần có thể nắm giữ, tất nhiên có thể trở thành hắn một cái đòn sát thủ. Uy lực của nó thậm chí muốn tại trảm ma đao, đại thánh quyền phía trên. nói không chừng trở lại vào Huyền Hoang Tháp lúc còn có thể cần phải. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình không do dự nữa, dùng Linh Nguyệt Tiên Tử chỗ thụ quyết khiếu bắt đầu thử nghiệm ngón tay giữa nhọn lôi nguyên cùng hỏa nguyên chi lực dung hợp. Bất quá nhưng vào lúc này, kia vô diện lâu bạch thuật cũng đã lần nữa tê ra kia xích kiếm, một kiếm hóa thành to lớn kiếm ảnh, mang theo đầy trời màu đỏ kiếm khí vang một tiếng bay vụt hướng Hứa Thái Bình. Đối với cái này, Hứa Thái Bình sớm có sở liệu. Chỉ gặp hắn sớm tại kia xích kiếm mang theo mãnh liệt kiếm thế đánh tới trước đó, cũng đã điều động thứ 8 cánh tay độ ác tu la mặt khác hai cánh tay, bày ra đại thánh quyền bất động như núi tức quyền giá. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, kia màu đỏ kiếm ảnh trùng điệp phách chạm tại Hứa Thái Bình trên thân, đầy trời màu đỏ kiếm khí tùy theo chút xuống. Oanh. Dù là đại thánh quyền bất động như núi thức sức phòng ngự kinh người, cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn chống lại kia bạch thuật dốc sức phía dưới một kiếm này. Hứa Thái Bình hộ thể kim quang cơ hồ ứng thanh mà nát, ngay cả kia so tiên binh còn cứng rắn hơn độ ác tu la thể phách phía trên, lúc này cũng xuất hiện mấy đạo vết thương sâu tới xương. Cái này bạch thuật thế như trẻ che chân ý, quả nhiên ghê gớm, chẳng những có thể phá thế còn có thể tụ thế. Hứa Thái Bình nhỏ giọng thầm thì một câu. Vừa mới hắn rõ ràng cảm ứng được, cái này bạch thuật kiếm thế, so với thượng một kiếm mạnh hơn không ít, cái này rất rõ ràng là kia thế như trẻ che chân ý công lao. Cong. Đúng lúc này, kia bạch thuật lại một lần nữa tê lên kia xích kiếm, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ lại kiếm thế. Chỉ một thoáng, trong phạm vi mấy chục dặm khu vực, tất cả đều bị hắn kiếm thế bao phủ. Hứa Thái Bình trong lòng phỏng đoán, lập tức được chứng thực. Bất quá hắn cũng không có quá mức bối rối, một mặt cố nén thần hồn sẽ rách thống khổ tiếp tục thôi động độ ác tu la huyết khí, chân nguyên chi lực, vừa dùng mặt khác hai đầu cánh tay triển khai bất động như núi thức quyền giá. Vâng. Chỉ là một cái hô hấp gian, một vệt kim quang lần nữa tại hắn quanh người sáng lên, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Độ ác tu la tám đầu cánh tay chỗ độc đáo, không phải là chỉ là tại về số lượng, mà là ở hắn tám đầu cánh tay có thể một mình thi triển thuật pháp. Điểm này cùng Hứa Thái Bình huyền nguyên phân thân cực kỳ tương tự. Đây chính là vì gì, Hứa Thái Bình có thể tại bất động như núi thức bị phá đi về sau, có thể lập tức lại nối tiếp thượng một thức nguyên nhân. Bạch. Tại bất động như núi hộ thể kim quang đem Hứa Thái Bình bảo vệ sau một khắc, bạch thuật cũng đã tê ra xích kiếm, một kiếm phách chạm xuống dưới. Nhưng lần này, Hứa Thái Bình bởi vì lại một lần tăng lên huyết khí cùng chân nguyên, để bất động như núi thức hộ thể kim quang so với lúc trước dày hai lần có thừa, cuối cùng sinh sinh kháng trụ kia bạch thuật một kiếm này. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, bạch thuật xích kiếm kiếm ảnh bị cái này bất động như núi thế lực phản chấn tại chỗ chấn bỡ. Kia bạch thuật mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng khi nhìn đến Hứa Thái Bình liên tục sử xuất bất động như núi thức phòng ngự về sau, lập tức lại là trong lòng vui mừng. Nhanh như vậy liền hết biện pháp rồi. Biệt khuất thật lâu, bạch thuật đống nhiên lên tiếng cười một tiếng. Đi theo, chỉ gặp hắn lần nữa nâng kiếm lên chỉ đem kia xích kiếm triệu đến trước người, bắt đầu điên cuồng đem thể nội chân nguyên độ vào xích kiếm bên trong, cực nhanh vì xích kiếm giành dụ kiếm thế. Hứa Thái Bình không để ý đến hắn, một mặt yên lặng tiếp tục cướp lấy độ ác tu la thể phách huyết khí cùng chân nguyên chi lực, một mặt tiếp tục nếm thử dung hợp lôi nguyên chi lực cùng hỏa nguyên chi lực. Rốt cuộc, tại không sai biệt lắm liên tục nếm thử 4-5 lần về sau, kia từng đạo không ngừng lóe ra điện quang lôi nguyên chi lực, rốt cuộc cùng hắn đầu ngón tay kia chướng mắt đại nhật kim diễm hòa hợp một đoạn. Chợt, một con quanh thân bước lên lấy lôi quang liệt diễm nho nhỏ kim ô, bắt đầu khắp nơi Hứa Thái Bình đầu ngón tay hiện hình. Oanh! Kim ô hiện hình một cái chớp mắt, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ba động, đột nhiên khuấy động lên một trận mãnh liệt khí lãng càn quét mảnh thiên địa này. Thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Cảm ứng được kim ô trên người khí tức khủng bố ba động về sau, kia ngay tại tích xúc kiếm thế bạch thuật kinh nghi một tiếng, đi theo hắn quyết định thật nhanh cầm trong tay kiếm thế đã tích xúc hơn phân nửa xích kiếm thế ra. Bạch. Chói hai tiếng xe gió bên trong, xích kiếm lần nữa hóa thành một đạo dài trăm trượng kiếm ảnh, một kiếm quét ngang hướng về phía trước Hứa Thái Bình. Mặc dù chỉ tích xúc hơn phân nửa kiếm thế, nhưng xích kiếm uy thế vẫn như cũ muốn cao hơn lúc trước một kiếm kia mấy lần, cho nên lại một lần nữa phá vỡ Hứa Thái Bình bất động như núi thức biến thành kim quang. Ầm. Va chạm kịch liệt âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình quanh thân kiếm quang vỡ vụn, mắt thấy liền muốn bị kia bạch thuật xích kiếm kiếm ảnh một kiếm bổ trúng. Dưới tình thế cấp bách, Hứa Thái Bình ngón tay giữa nhọn kia chỉ bất quá lớn chừng bàn tay kim ô, lấy thiên hỏa chỉ pháp đón kia kiếm ảnh bắn ra. Kim ô tự Hứa Thái Bình đầu ngón tay bay ra một cái chớp mắt, kia cổ dọa người vì thế, đột nhiên ở giữa hóa thành một đạo kinh khủng khí tức hủy diệt, rời núi lấp biển giống nhau nhào về phía kia bạch thuật. Nhưng ngay tại kia bạch thuật ánh mắt bên trong toát ra hoảng sợ thần sắc lúc, kia chỉ quanh thân bốc lên lấy lôi quang cùng liệt diễm kim ô đột nhiên nổ bể ra tới. Oeng! Điếc hai tiếng bạo liệt bên trong, Hứa Thái Bình độ ác tu la thân thể một cánh tay, trực tiếp bị cuốn tới ánh lửa cùng điện mang nuốt chửng, hóa thành cho bụi. Thấy thế, kia bạch thuật lại là một tiếng cười như điên, sau đó ngự khí tràn ngập khinh thường nói, ta khi ngươi lưu lại hậu thủ gì, hóa ra là dự định tự sát ta. Đang nói lời này đồng thời, hắn thế ra xích kiếm một kiếm phách chạm tại Hứa Thái Bình độ ác tu la thân thể bên trên. Bạch. Tiếng xe gió bên trong, Hứa Thái Bình trước ngực vẩy ra lên một mảnh huyết hoa, kia độ ác tu la thân thể cứng rắn trên lồng ngực trong nháy mắt nhiều ra một đạo vết thương sâu tới xương. Phúc. Không chỉ là ngoài ra phía trên, độ ác tu la thân thể nội, đồng dạng bị kia bạch thuật kiếm khí ăn mòn, khí huyết hỗn loạn phía dưới, Hứa Thái Bình trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Bất quá hắn không lo nổi đi thăm dò nhìn thương thế trên người, lại một lần thôi động độ ác tu la thân thể hai đầu cánh tay, triển khai bất động như núi quyền giá. Ầm. Quyền giá triển khai một cái chớp mắt, kia từng đạo như gió bão mưa rào kiếm khí, trực tiếp bị Hứa Thái Bình quanh thân hộ thể kim quang bắn ra. Hứa Thái Bình rốt cuộc có một ngụm cơ hội thở dốc. Tám đầu cánh tay hủy năm đầu, ta nhìn ngươi còn có thể dáng chống đỡ đến khi nào? Khi nhìn đến Hứa Thái Bình độ ác tu la thân thể tám đầu cánh tay rủ xuống năm đầu về sau, kia bạch thuật ánh mắt bên trong lập tức lộ ra hưng phấn dữ tợn thần sắc, tựa như muốn đem Hứa Thái Bình một ngụm nuốt vào đồng dạng. Cong. Không có chút gì do dự, hắn bắt đầu đem thể nội chân nguyên toàn bộ rót vào trước người xích kiếm bên trong. Chỉ một thoáng, một cỗ tràn ngập ngang ngược sát ý kiếm thế, một tay lấy Hứa Thái Bình bao phủ. Ầm. Chỉ là cỗ này sát ý, liền để Hứa Thái Bình hộ thể kim quang một trận rung động. Bất quá Hứa Thái Bình bản thân vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Hô. Sắc mặt trắng bệnh hắn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó một chút xíu đem duy nhất một con còn có thể đưa ra cánh tay nâng lên, đi theo lại một lần nữa dựng thẳng lên một chỉ nói, lại đến thử một lần, không phải vậy liền thật lãng phí cái này cơ hội cơ tốt. Thời khắc này Hứa Thái Bình, trong lòng đối với dung hợp lôi nguyên cùng hỏa nguyên chi lực chấp nhất, đã vượt qua sinh tử cùng thắng bại. Bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn, cái này dung hợp sau lôi hỏa chỉ, khả năng đối với hắn kế tiếp huyền huyễn tháp rèn luyện nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Từ từ, đang khi nói chuyện, trứng mắt liệt diễm cùng lấp lóe địa quang, lại một lần nữa xuất hiện tại Hứa Thái Bình đầu ngón tay. Chương 148, lôi hỏa chỉ, gặp nguy hiểm chính là bọn hắn. Chương 148, lôi hỏa chỉ, gặp nguy hiểm chính là bọn hắn. Ẩm. Lần này, Hứa Thái Bình mới vừa vận thử nghiệm ngón tay giữa nhọn lôi nguyên chi lực cùng quá ngày kim diễm dung hợp, một ngón tay liền bị tại chỗ nổ đoạn. Thật bất và ngưng tụ đại nhật kim diễm cùng lôi đỉnh chi lực, cũng lại một lần nữa tiêu tán ra. Bạch. Cơ hồ là đồng thời, kia bạch thuật đã lần nữa ngự kiếm đánh tới. Sắc lạnh, the the tiếng xé gió bên trong, kia xích kiếm kiếm ảnh đúng là hóa thành một đầu hỏa phượng hình dạng, từ cao không bên trong đáp xuống, mang theo một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm thế, còn có kia đầy trời kiếm khí vành sát hướng Hứa Thái Bình. Ầm. Chấn động âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình vác núi thức hộ thể kim quang, bị một kiếm này bổ đến tán đi hơn phân nửa. Nhưng cũng may Hứa Thái Bình cưỡng chế thần hồn xé rách kịch liệt đau nhức, điều vận ra độ ác tu la thể phách càng nhiều huyết khí cùng chân nguyên chi lực, rốt cục để cái này hộ thể kim quang một lần nữa vững chắc. Mà kia bạch thuật cũng không nóng nảy, tiếp tục tích xúc kiếm thế, chuẩn bị lại phá Hứa Thái Bình bác núi thức. Hắn thấy, trước mắt Hứa Thái Bình đã là nọ mạnh hết đà, châm thượng chi thịt. Hắn quá khứ săn giết cường giả kinh nghiệm nói cho hắn, loại thời điểm này trở nên nóng nổi, chỉ cần làm từng bước phá mất đối phương cuối cùng thủ đoạn, liền có thể đem này săn giết. Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào rồi? Phía sau Triệu Linh Lung khi nhìn đến Hứa Thái Bình lâm vào trong cơn cảnh, trong lòng lập tức vô cùng lo lắng, nhiều lần thử nghiệm muốn tiến đến trợ trận. Nhưng tiếc là không làm gì được, nàng đừng nói tiến lên giúp Hứa Thái Bình một tay, ngay cả tới gần bọn hắn đều làm không được. Bởi vì hai người lúc giao thủ khuấy động ra cương phòng, thực tế là quá mức mãnh liệt, nàng không phải võ phu, bây giờ chân nguyên lại tiêu hao sạch sẽ, căn bản là không có cách chống cự. Đang lúc Triệu Linh Lung vô cùng tự trách thời điểm, Hứa Thái Bình âm thanh bỗng nhiên tại trong đầu của nàng vang lên, "Sư tỷ, đừng lo lắng ta, ngươi tận khả năng cách xa một chút, tốt nhất là lui vào kia rượu âm trong chùa, tiếp xuống sẽ rất nguy hiểm." Nghe vậy, Triệu Linh Lung lại là kinh ngạc lại là lo lắng, lúc này truyền âm Hứa Thái Bình hỏi, "Tiểu sư đệ, nếu nguy hiểm như vậy, ngươi không bằng cùng ta cùng nhau lui trở về rượu âm chùa, chúng ta tại bên ngoài chùa bày ra cấm chế, chí ít còn có thể kiên trì nửa canh giờ." Rất nhanh, Hứa Thái Bình âm thanh lần nữa truyền đến, "Không, sư tỷ, nguy hiểm chính là kia bạch thuật cùng mảnh khu vực này phụ cận người, ngươi mau mau mang bát sư minh bọn hắn tiến kia rượu âm chùa tránh né." Hứa Thái Bình âm thanh có chút nóng nảy. Cùng lúc đó, Triệu Linh Lung chỉ thấy một đoàn phá lệ trướng mắt hỏa diễm, đột nhiên tại Hứa Thái Bình trước người sáng lên. Cùng cái này đoàn hỏa diễm cùng nhau xuất hiện, còn có một cỗ lệnh Triệu Linh Lung cảm thấy tim đập nhanh khí tức hủy diệt, đồng thời cỗ này khí tức hủy diệt đang lấy một loại rời núi lấp biển chi thế, cấp tốc bao phủ mảnh khu vực này. Mà lại, Triệu Linh Lung nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, cỗ này khí tức hủy diệt chính là đến từ Hứa Thái Bình trước người đoàn kia hỏa diễm. Lại liên tưởng lên Hứa Thái Bình vừa mới câu nói kia, nàng đột nhiên trong lòng run lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, tiểu sư đệ vừa mới câu nói kia là thật. Vừa nghĩ đến đây, nàng không do dự nữa, mang lên bị thương bát sư đệ chờ người, cực nhanh hướng phía sau lưng rượu âm chùa phóng đi. Ầm. Cơ hồ là đồng thời, kia bạch thuật lại một kiếm phách chạm tại Hứa Thái Bình bát núi thức hộ thể kim quang bên trên. Khả năng cũng là bởi vì cảm ứng được giờ phút này Hứa Thái Bình đầu ngón tay đoàn kia hỏa diễm như thế, bạch thuật một kiếm này ra có chút vội vàng, uy lực kém xa trước đó một kiếm kia. Cũng chính vì vậy, Hứa Thái Bình quanh thân kim quang vẫn chưa bị một kiếm phá đi. Bất quá hắn một kiếm này mục đích cũng không phải phá vỡ Hứa Thái Bình hộ thể kim quang, mà là muốn đánh gãy Hứa Thái Bình tiếp tục ngưng tụ đầu ngón tay đoàn kia hỏa diễm. Mà trên thực tế, hắn một kiếm này cũng hoàn toàn chính xác kém một chút liền để Hứa Thái Bình đầu ngón tay ngưng tụ đoàn kia hỏa diễm tàn đi. Nhưng cũng may có lúc trước mấy lần thất bại trải qua về sau, Hứa Thái Bình cuối cùng vẫn là dựa vào nghị lực, cưỡng ép đem kia sắp tản ra lôi hỏa một lần nữa ngưng tụ lên. Hô, nhìn xem chỉ trước cái này đoàn bị lôi điện bao khỏa, như một vòng mặt trời nho nhỏ hỏa diễm, Hứa Thái Bình thở ra một hơi thật dài. Trực giác của ta chính là đúng, lần này là thật tìm được dung hợp lôi nguyên chi lực cùng hỏa nguyên chi lực mấu chốt. Hắn một mặt như chút được gánh nặng lẩm bẩm nói, ngay tại vừa rồi, tại lại liên tục nổ đoạn hai ngón tay về sau, Hứa Thái Bình rốt cục tìm được để lôi nguyên chi lực cùng hỏa nguyên chi lực dung hợp kia vi diệu điểm thăng bằng. Ý gì theo linh nguyệt tiên tử trước đó đối với hắn quyết bảo, chỉ có tìm được chỗ này vi diệu điểm thăng bằng, mới có thể để kia hai loại hoàn toàn khác biệt linh nguyên dung hợp lẫn nhau. Mà tìm kiếm chỗ này điểm thăng bằng phương pháp, chỉ có tự mình thể ngộ, trừ cái đó ra không có bất kỳ biện pháp nào. Đã như vậy, vậy liền để dung hợp tốc độ lại nhanh chút thử một chút. Tại xác nhận cảm ứng của mình không sai về sau, Hứa Thái Bình trở nên càng lớn mạnh hơn, lúc này điều vận ra càng nhiều lôi nguyên chi lực cùng đại nhật kim diễm, để bọn chúng cực nhanh tại chính mình giữa ngón tay dung hợp. Anh. Giống như hắn đoán như vậy, tại nắm giữ chỗ này quyết khiếu về sau, dung hợp tốc độ tăng tốc mấy lần không ngừng, nguyên bản bất quá lớn cỡ bàn tay một đám lửa, đột nhiên ở giữa biến thành trăng tròn lớn nhỏ. Tới cùng nhau biến đại còn có nó quyết tán ra đến kia cổ dọa người khí tức hủy diệt. Nếu như nói, Cỗ này khí tức hủy diệt lúc trước vẫn chỉ là một trận gió nhẹ, kia giờ phút này nó đã có một tia báo táp cái bóng. Nguyên bản còn rêu cợt Hứa Thái Bình đây là hết biện pháp mạch thuật, lúc này thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, thầm nghĩ, hẳn là, cái này thật đúng là người này đón sát thủ. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy có chút không ổn. Cuối cùng, chỉ gặp hắn nhíu mày lại, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt chi ý nói, ổn thỏa lý do, vẫn là ăn vào lầu 6 chủ bàn cho viên kia trèo lên vân đan đi. Trèo lên vân đan chính là một loại có thể để cho tu sĩ cấp tốc tăng lên chân nguyên cùng huyết khí đan dược, dùng đến tốt, một hơi tăng lên 6-7 thành công lực cũng vô cùng có khả năng. Loại đan dược này, cho dù là đối với hắn lầu 3 này thủ tịch đến nói, cũng đồng dạng là vô cùng chân quý. Vâng, tại ăn vào trèo lên vân đan về sau, bạch thuật khí tức quanh người ba động lại một lần nữa tăng gọn. Đồng thời, nguyên bản còn tại chậm chạp ngưng tụ kiếm thế, đột nhiên ngưng tụ thành hình, uy thế so với vừa nãy bạch thuật toàn lực thôi động hạ một kiếm kia còn muốn lớn hơn. Cong, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng kiếm reo, bạch thuật lại một lần nữa ngự kiếm vênh sát hướng Hứa Thái Bình. Lúc này Hứa Thái Bình ngay tại triệt để dung hợp lôi nguyên chi lực cùng đại nhật kim diễm thời khắc xuống còn, cho nên đối mặt bạch thuật một kiếm này lúc cũng chỉ có tiếp tục cướp lấy độ ác tu la thể phách chân nguyên khí huyết chi lực để bác núi thức hộ thể kim quang trở nên càng dày đặc một chút. Bạch sắc lạnh, the thé tiếng xé gió bên trong, xích kiếm kia to lớn kiếm ảnh, một kiếm trùng điệp phách chạm tại Hứa Thái Bình quanh thân hộ thể kim quang bên trên. Dù là Hứa Thái Bình lại như thế nào phân thân thôi động huyết khí chân nguyên chi lực, cũng vẫn là không thể đón lấy bạch thuật một kiếm này. Chỉ nghe phanh một tiếng, quanh người hắn hộ thể kim quang ứng thanh mà nát, phá vỡ vác núi tức hộ thể kim quang về sau, kia xích kiếm tiến thẳng một mạch, xoẹt một tiếng đâm vào Hứa Thái Bình độ ác tu la thể phách trên lồng ngực. Nhưng dù vậy, Hứa Thái Bình cũng dáng chống đỡ lấy trên người kịch liệt đau nhức, không có để đầu ngón tay bằng kia lôi diễm tản ra. Câm. Cũng liền tại lúc này, nương theo lấy một tiếng kim ô kêu to thanh âm, Hứa Thái Bình đầu ngón tay đoàn kia chướng mắt lôi diễm quanh một tiếng bỗng nhiên bành trướng, tốt nhất hóa thành một đầu to lớn kim ô mở ra hai cánh ngăn trở Hứa Thái Bình trước người. Vâng. Chỉ một thoáng, một cỗ mang theo lôi đỉnh uy thế sóng nhiệt, trong nháy mắt càn quét mảnh khu vực này. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Thái Bình rốt cuộc triệt để dung hợp lôi nguyên chi lực cùng đại nhật kim diễm, nắm giữ lôi hỏa chỉ. Chương 149, giết bạch thuật, mất khống chế lôi diễm kim ô. Chương 149, giết bạch thuật, mất khống chế lôi diễm kim ô. Đông. Kim ô dương cánh trước mắt, này quanh thân lóe ra tử sắc điện quang đại nhật kim diễm đột nhiên chấn động ra đến, phát ra một đạo vang động núi sông giống nhau khí bạo âm thanh. Đồng thời, kia bạch thuật nguyên bản đã đem Hứa Thái Bình nuốt chửng kiếm thế, cũng theo đó một trận. Sau đó, kia xích kiếm kiếm ảnh, kiếm khí cùng từng vòng tự kim ô quanh thân chấn động ra đến đại nhật kim diễm va chạm. Ầm. Va chạm kịch liệt âm thanh bên trong, kia xích kiếm kiếm ảnh đúng là bị trực tiếp bắn ra, kia đầy trời màu đỏ kiếm khí tức thì bị đánh tan tới. Phúc. Xích kiếm bị bắn ra một cái chớp mắt, phía sau ngự kiếm bạch thuật trong miệng tùy theo phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền gặp hắn một mặt khó có thể tin nói, cái này, đây chẳng lẽ là một loại nào đó thất truyền nguyên pháp? Vẹn vẹn chỉ là một đạo dư ba liền có như thế uy lực, bạch thuật ngay lập tức liền liên tưởng đến thần bí nguyên pháp bên trên. Dù sao, cũng không phải là ai cũng biết, bất đồng linh nguyên là có thể dung hợp lẫn nhau. Trong truyền thuyết, một chút cổ lão nguyên pháp, ngay cả lầu chủ lão nhân gia ông ta đều không có phương pháp phá giải. Cảm thụ được kia kim ô trên thân không ngừng khuyết tán ra đến khí tức hủy diệt, kia bạch thuật lúc này làm ra quyết đoán, trốn. Chợt, hắn không do dự nữa, trực tiếp triệu hồi xích kiếm, sau đó trực tiếp ngự kiếm bỏ chạy. Trên thực tế, cái này bạch thuật quyết định là cực kỳ sáng suốt, bởi vì cho dù là chính Hứa Thái Bình, đối với trước người đầu này kim ô bên trong tích chứa lực lượng đáng sợ, cũng đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Loại cảm giác này, cùng hắn lúc trước đối mặt Thiên Lang Vương, giao hoàng lúc cảm giác, không có sai biệt. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, thời khắc này chính mình khả năng còn vô pháp hoàn toàn khống chế cố lực lượng này. Nhưng hắn lúc này đã là tên đã trên dây không thể không phát, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, lại không đem cái này kim ô thả ra, cố lực lượng này vô cùng có khả năng liền muốn nuốt chửng hắn tự thân. Liền lấy ngươi đi thử một chút chiêu đi. Nhìn qua phía trước bên trên bầu trời, đã chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng lưng bạch thuật. Hứa Thái Bình một mặt giơ cánh tay lên dựng thẳng lên ngón tay, một mặt tại trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Đang khi nói chuyện, Hứa Thái Bình liền lấy thiên hỏa chỉ pháp, đem trước người cái này kim ô bắn ra. Đông. Nương theo lấy lại một đạo như là khai sơn phá thạch khí bạo âm thanh nổ vang, nguyên bản trôi nổi tại Hứa Thái Bình trước người đầu kia kim ô đột nhiên vỗ cánh mà lên, trực trùng bất tiêu. Vâng. Kim ô vỗ cánh bay lên một cái trước mắt, này quanh thân dung hợp lôi đỉnh chi lực đại nhật kim diễm, đột nhiên hóa thành từng đạo sóng lửa tại phiến thiên địa này cản quét ra. Chỉ một thoáng, mảnh này nguyên bản không công hoàn toàn mở mịt đất tuyết, trực tiếp lộ ra dưới mặt tuyết phương bùn đất. Cầm. Theo sát lấy, kia xông lên vân tiêu kim ô phát ra rít lên một tiếng, sau đó bám một tiếng bắn nhanh ra như điện. Chỉ trong chớp mắt, chỉ ít ngự kiếm bay ra hơn 10 dặm bạch thuật, liền đã bị kim ô truy sát. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, kia bạch thuật dứt khoát quyết định chắc chắn, quay thân lần nữa thôi động trước người xích kiếm, một kiếm đón kia kim ô phách chạm mà đi. Đồng thời hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói, bổn tọa không tin liền ngươi một kích này đều không tiếp nổi. Đang khi nói chuyện, hắn đã thể nội toàn bộ chân nguyên cùng huyết khí đều rót vào xích kiếm bên trong, đồng thời còn dùng tới kia chưa tán đi thế như trẻ che chân ý cong. Sắc nhọn tiếng kiếm reo bên trong, xích kiếm mang theo một đạo gần 200 trượng kiếm ảnh, một kiếm phách chạm hướng sau lưng kim ô, có thể là bởi vì liên quan đến tính mệnh nguyên nhân, lại thêm có kia thế như trẻ che chân ý tương trợ, bạch thuật một kiếm này, kiếm thế chi thịnh, chính là bình thường vấn thiên cảnh tu sĩ cũng chưa chắc cảm giác đó nữa. Ngay cả kia chính bạch thuật, tại cảm ứng được chính mình một kiếm này uy thế về sau, cũng lập tức trở nên lòng tin 10 phần. Hắn thấy, cho dù Hứa Thái Bình một chỉ này lại như thế nào mạnh mẽ, chính mình một kiếm này cũng chí ít có thể đem này chặn lại. Vâng. Chỉ một hơi công phu, tự Hứa Thái Bình đầu ngón tay bay ra kia chỉ kim ô, cũng đã đụng vào Bạch Thuật tế ra trôi này xích kiếm. Bạch. Đang lúc Bạch Thuật nghĩ ngợi tiếp xuống nên như thế nào lợi dụng một kiếm này tranh thủ đến thời gian thoát thân lúc, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng xé gió, kia từ lôi diễm biến thành kim ô trực tiếp phá xích kiếm kiếm thế. Đó lấy, tại Bạch Thuật kia một mặt khó có thể tin trong thần sắc, ngập trời lôi diễm trực tiếp nuốt hết xích kiếm kia 200 trượng kiếm ảnh. Trong chớp mắt, mặc kệ là kiếm khí ngưng tụ kiếm ảnh, vẫn là trôi này xích kiếm bản thể, đều tại lôi diễm bên trong vỡ vụn, băng tán, cuối cùng hóa thành cho tàn. Mà kia lôi diễm biến thành kim ô tại nuốt chửng xong xích kiếm về sau, quanh thân lôi diễm không giảm trái lại còn tăng, từ nguyên bản mấy chục trượng lớn nhỏ, trực tiếp biến hóa làm hơn 100 trượng lớn nhỏ. Chẳng những có thể thiêu hủy người khác lực lượng, hơn nữa còn có thể dựa vào thiêu hủy người khác lực lượng trở nên càng mạnh. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần hỏa? Bạch Thuật một mặt hãi nhiên, mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, kia đã chừng hơn 100 trượng lớn nhỏ kim ô, một chút liền đem hắn nuốt hết trong đó. Không, không, đừng giết ta, tiền bối đừng giết ta, tại hạ biết một cái bí mật, một cái cùng Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình có liên quan bí mật, tiền bối. Kim ô lôi diễm bên trong, Bạch Thuật một mặt ra sức dãy rủa, một mặt lớn tiếng quát tầm lên. Hứa Thái Bình nghe vậy, khoe miệng cười khổ một tiếng nói, xin lỗi, mặc dù ta cũng rất muốn biết trong miệng ngươi bí mật kia là cái gì, nhưng vấn đề là, ta cũng không biết nên như thế nào cứu ngươi. Không sai, tại lấy thiên hỏa chỉ đem kia kim ô thả ra về sau, Hứa Thái Bình chẳng những trong nguyên thần tiêu hao sạch sẽ, hơn nữa còn mất đi đối kia lôi diễm biến thành kim ô khống chế. Nói là mất đi khống chế có chút không đủ chuẩn xác, nên là vô lực khống chế mới đúng, dù sao ta vẫn là có thể cảm ứng được kia kim ô. Hứa Thái Bình ở trong lòng uốn nắn một chút. Vâng. Nhưng vào lúc này, đau khổ dãy rủa Bạch Thuật, rốt cục vẫn là không có thể kháng trụ kia lôi diễm thiêu đốt, tại cuối cùng một kiện hộ thân pháp bảo hủy đi qua đi, thân thể trong nháy mắt bị thiêu đốt làm cho tàn. Bất quá gọi Hứa Thái Bình có chút không biết làm sao chính là, kia lôi diễm kim ô tại giết Bạch Thuật về sau, chẳng những không có như vậy tiêu tán, hơn nữa còn lại một lần nữa to lớn lên. Trở nên càng thêm to lớn lôi diễm kim ô, mang theo kia ngập trời lôi diễm, bá một tiếng bay lượn đến đám kia chính đang chạy trốn vô diện lâu đệ tử trước mặt, một ngụm đem bọn hắn tất cả đều nuốt đi vào. Mà coi như đem tất cả vô diện lâu đệ tử giết hết, kia lôi diễm kim ô cũng không có chút nào muốn tiêu tán ý tứ, bay thẳng cấp đến cánh đồng tuyết bên trong trên một đỉnh núi, đem kia cả tòa núi tuyết nuốt hết trong đó. Chỉ một thoáng, nguyên bản trốn ở trong núi tuyết hoang thú cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm, càng không ngừng hướng ngoài núi chạy trốn. Vâng. Tại nuốt chửng xong nghiêm chỉnh tòa trong núi tuyết hoang thú về sau, một tòa lôi diễm biến thành hỏa trụ đống nhiên bay lên, trực trùng vân tiêu. Mất khống chế rồi. Hứa Thái Bình mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Hắn không nghĩ tới, chính mình lần này mạo hiểm nếm thử, thế mà thả ra một đầu khủng bố như vậy tồn tại. Ngay tại Hứa Thái Bình có chút không biết làm sao lúc, Gia Diệp pháp sư âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên, "Thái Bình thí chủ, ngươi gọi ra cái này đạo thần hỏa, nếu là không thêm khống chế, chỉ sợ muốn dẫn xuất không ít tâm thần, đến lúc đó ngươi ta chỉ sợ đều có phiền phức." Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng siết chặt. Âm thần bậc này kinh khủng tồn tại, hắn cũng không muốn trêu chọc. Dường như là tại xác minh Gia Diệp pháp sư nghe được lời này bình thường, cái kia đạo hỏa trụ xông lên bần tiêu sau một khắc, kia tối tăm mở mịt trên trời cao bỗng nhiên mở ra từng con lớn nhỏ không đều huyết hồng con mắt. Một cỗ lệnh người cảm thấy tim đập nhanh khí tức, tùy theo như là mưa to bình thường, từ kia trên trời cao chút xuống. Gia Diệp pháp sư, ta hiện tại không có cách nào khống chế cái này lôi diễm, ngài bên này có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp? Cố gắng tỉnh táo lại, Hứa Thái Bình hướng Gia Diệp pháp sư dò hỏi. Gia Diệp pháp sư trầm mặc chỉ chốc lát về sau, đột nhiên thở dài nói, A Di Đà Phật, xem ra chỉ có thể phá lệ, đem Gia Diệp Phật Đà cái này đạo dấu tay truyền cho Thái Bình thí chủ ngươi. Chương 150, Phệ Hải ấn, Gia Diệp cổ Phật dấu tay. Chương 150, Phệ Hải ấn, Gia Diệp cổ Phật dấu tay. Gia Diệp cổ Phật giấu tay. Chợt nghe đến lời này, Hứa Thái Bình đồng dạng cũng là một mặt hoang mang. Ừm, Thái Bình thí chủ ngươi gọi ra cái này đạo lôi diễm, nên thuộc về quy nguyên chân hỏa một chi. Cái này quy nguyên chân hỏa mặc dù có thể thiêu tận thế gian tất cả vật chất hữu hình, nhưng cũng là mấy đại chân hỏa chi bên trong khó khăn nhất điều khiển một loại. Bây giờ muốn phong ấn cái này lôi diễm, chỉ có dựa vào Gia Diệp cổ Phật lão nhân ra ông ta truyền đến cái kia đạo giấu tay. Gia Diệp pháp sư hồi đáp. Hứa Thái Bình không nghĩ tới cái này Gia Diệp pháp sư thế mà một câu nói ra chính mình cái này lôi diễm lai lịch. Bất quá so với điểm này, hắn càng thêm để ý vẫn là Gia Diệp cổ Phật cái kia đạo dấu tay, dù sao lại không đem lôi diễm gì đi, nhưng cái kia âm thần chỉ sợ cũng muốn kết cục. Gia Diệp pháp sư, cổ Phật cái kia đạo dấu tay, đến tột cùng có gì diệu dụng? Hứa Thái Bình lúc này hướng nạ gạ Diệp pháp sư dò hỏi. Gia Diệp pháp sư đang trầm mặc chỉ chốc lát sau hồi đáp, Gia Diệp cổ Phật cái này đạo dấu tay, lại danh phục Phệ Hải ấn, dấu tay tế ra lúc, có thể đem nuốt vào vấn thiên cảnh trở xuống đối thủ đánh tới một kích cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nghe vậy Hứa Thái Bình trong lòng run lên. Bất luận cái gì công kích, Hứa Thái Bình hướng Gia Diệp pháp sư xác nhận nói. Ừm, bất quá như đối mặt là vấn thiên cảnh tu vi trở lên đối thủ, liền muốn nhìn tế ra dấu tay người cụ thể tu vi. Gia Diệp pháp sư hồi đáp, như đúng như đây, thế thì hoàn toàn chính xác có thể diệt đi cái này lôi diễm. Nghe xong Gia Diệp pháp sư giải thích về sau, Hứa Thái Bình rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Như cái này lôi diễm bất diệt, hắn thật là có thể thoát đi, nhưng sư tỷ các nàng làm sao bây giờ? Gia Diệp pháp sư, việc này không nên chậm trễ, còn mời chuyển thụ cho ta cái này đạo dấu tay. Chuyện khẩn cấp, Hứa Thái Bình cũng không còn khách khí, trực tiếp hướng Gia Diệp pháp sư thỉnh cầu nói. Bất quá Gia Diệp pháp sư, cái này lúc lại là trầm mặc. Gia Diệp pháp sư, chính là có chuyện gì khó xử? Mắt thấy trên bầu trời trong mắt màu đỏ ngòm trở nên càng ngày càng nhiều, Hứa Thái Bình nhịn không được thúc giục một câu. Hắn thấy, nếu là Già Diệp pháp sư có chỗ khó, vô pháp truyền thụ cho hắn cổ Phật Phệ Hải ấn, kia hắn liền phải mau chóng nghĩ biện pháp mang Linh Lung sư tỷ bọn hắn thoát đi nơi đây. Thái Bình thí chủ, ngươi có chỗ không biết, Già Diệp cổ Phật thân truyền cái này mấy đạo dấu tay, chỉ truyền pháp đã cho đệ tử Phật môn, mà Thái Bình thí chủ ngươi không phải là đệ tử Phật môn, nếu là cưỡng ép truyền pháp tại ngươi, rất có thể sẽ bị thiên đạo phản vệ. Già Diệp pháp sư có chút do dự đạo. Lo lắng của hắn không phải là dư thừa, Hứa Thái Bình chung quy là đạo gia đệ tử, tùy tiện tiếp nhận Phật môn truyền thừa, đích thật là có khả năng vì thiên đạo chỗ không cho, từ xưa đến nay loại này ví dụ nhiều không kể xiết. Tha thứ lao tăng nói thẳng, võ đạo, đạo môn còn có nho giáo cái này mấy nhà còn dễ nói, đồng thời tu tập đạo môn cùng Phật gia diệu pháp người, phần lớn không có gì tốt kết cục. Già Diệp pháp sư cái này lúc lại mở miệng nói, giờ phút này loại trong lúc nguy cấp, hắn so đo tự nhiên không phải mấy môn công pháp, mà là tại lo lắng Hứa Thái Bình tiền đồ. Hứa Thái Bình nghe vậy cũng tương tự nhăn lại lông mày. Liên quan tới Phật đạo hai nhà công pháp không thể đồng tu sự tình, hắn đã từng tại một chút trên điện tịch nhìn thấy qua, hoàn toàn chính xác có không ít tu sĩ cuối cùng tại lúc độ kiếp lọt vào thiên đạo phản vệ. Tỷ như, khi độ kiếp gặp phải vực ngoại thiên ma sẽ tăng mạnh, kiếp lôi sẽ càng nhiều. Bất quá lập tức, hắn liền lại nghĩ tới Linh Nguyệt Tiên Tử, bởi vì Linh Nguyệt Tiên Tử rõ ràng cũng là một tên Phật đạo đồng tu tu sĩ, lúc này ở trong lòng nói thầm, nếu Linh Nguyệt tỷ cũng dám nếm thử, ta lại có gì đạo lý e ngại. Huống chi, dưới mắt căn bản tìm không thấy tốt hơn phương pháp đến diệt đi cái này lôi diễm. Chợt, hắn rất là trịnh trọng truyền âm Già Diệp pháp sư nói, Già Diệp pháp sư, cái này lôi diễm trung quy là tại hạ gọi ra đến như tại tu tập cái này đạo dấu tay về sau, coi là thật sẽ gặp phải thiên đạo phản vệ, cũng là tại hạ mệnh định chi kiếp. Cho nên còn mời Già Diệp pháp sư, nhất thiết phải đem cái này phệ hải ấn truyền thụ cho ta. Lời vừa nói ra, nạ gạ Diệp pháp sư lại là một trận trầm mặc. Thẳng đến một tiếng dường như khóc lại như cười âm thanh đột nhiên từ thiên khung phía trên truyền đến, nạ gạ Diệp pháp sư âm thanh lúc này mới lại tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên, nếu Thái Bình thí chủ ngươi dám không sợ trời phạt, lao tăng kia liền phá lệ, đem cái này phệ hải ấn truyền pháp tại Thái Bình thí chủ ngươi. Hứa Thái Bình liền cảm ứng đạo, một đạo ẩn chứa cường đại pháp lực thần niệm, tựa như thủy triều mà tràn vào trong đầu của hắn. Đón lấy, lệnh ra tối nghĩa khó hiểu kinh văn, một đạo kỳ dị dấu tay, đã đại đoạn liên quan tới mảnh này kinh văn cùng dấu tay chú giải tự cái kia đạo thần niệm bên trong hiện hiện. Bởi vì là Già Diệp pháp sư trực tiếp truyền pháp, cái này khiến Hứa Thái Bình giảm bất lĩnh ngộ thời gian, chỉ cần theo nếp thi ấn là đủ. Tại không sai biệt lắm đem đây hết thể hiểu rõ về sau, Hứa Thái Bình một mặt trong miệng tụng niệm kinh văn, một mặt thân hình hướng phía kia lôi diễm phương hướng bay lượn mà đi. Thái Bình thí chủ ngươi bởi vì không phải đệ tử Phật môn, cho nên thi triển này ấn thời điểm, nhất định phải hoàn chỉnh tụng niệm ra mảnh này kinh văn mới có thể có đến thi ấn cần thiết pháp lực. Cái này lúc, Già Diệp pháp sư lại nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Hứa Thái Bình khẽ bước cằm, tiếp tục tụng niệm kinh văn. Mà theo quyển kia kinh văn, bị Hứa Thái Bình tụng niệm ra hơn phân nửa, hắn quanh thân bắt đầu nổi lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Đạo kim quang này chính là Phật pháp hiển hóa ra pháp lực. Vâng. Làm Hứa Thái Bình đem nghiêm chỉnh mảnh tối nghĩa kinh văn tụng niệm xong lúc, này quanh thân kim quang tùy theo sông lên trời không, cô kia độ ác tu la thể phách sau đầu càng là nhiều ra một đạo Phật quang biến thành vòng tròn. Thái Bình thí chủ quả nhiên là cùng ta Phật người hữu duyên, chẳng những có thể lập tức nắm giữ vệ hải ấn, mà lại lần thứ nhất tụng niệm cái này lăng giả kinh liền có thể gọi ra khổng lồ như vậy pháp lực, nếu là ta đệ tử Phật môn thật là tốt biết bao. Ẩn vào chỗ tối thấy cảnh này, Già Diệp pháp sư nhịn không được ở trong lòng yên lặng phát ra một tiếng cảm khái. Cùng lúc đó, Hứa Thái Bình thân ảnh cũng mang theo tiếng xé gió đi vào tòa kia lôi diễm trùng thiên phía trên ngọn núi nhỏ. Không có chút gì do dự, Hứa Thái Bình hét lớn một tiếng, thu. Chật, liền gặp hắn đem tiếp Già Diệp cổ Phật phệ hải ấn bàn tay kia, dùng sức đập hướng ngọn núi nhỏ kia. Bàn tay đánh ra một cái chớp mắt, này quanh thân pháp lực tất cả đều dung nhập trong óc cái kia đạo Phật quang vòng tròn bên trong, sau đó cái này lại thuận đầu hắn một mực trượt đến chỗ cổ tay của hắn. Cuối cùng chỉ thấy kia Phật quang vòng tròn đột nhiên phóng đại, mang theo một đạo kim sắc phệ hải ấn trường ảnh, quanh một tiếng hướng núi nhỏ kia trùng tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, phệ hải ấn trường ảnh đem núi nhỏ kia phía trên phóng lên tận trời lôi diễm toàn bộ đè xuống. Kia Phật quang biến thành vòng tròn tắc giống như là một tấm miệng rộng đem kia trường ảnh phía dưới hừng hực liệt diễm toàn bộ nuốt vào trong đó. Chỉ một thoáng, nguyên bản bị lôi diễm hỏa chiếu sáng sáng mảnh tiên địa này đột nhiên tối sầm lại. Đồng thời, đỉnh đầu một con kia chỉ trong mắt màu đỏ ngòm một viên tiếp lấy một viên nhắm lại, dường như tái hiện lầm vào ngủ say, kia như khóc dường như cười chu lên thanh âm cũng dần dần biến mất. Cả phiến tiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Hô, không sai biệt lắm sắp kiệt lực Hứa Thái Bình, trong miệng thở ra một hơi thật dài, ngữ khí có chút vô lực lẩm bẩm nói, cuối cùng là bắt kịp. Chương 151, Phệ Hải ấn. Bạch thuật trong miệng cơ mật chương 151, Phệ Hải ấn, bạch thuật trong miệng cơ mật cùng hắn điều động độ ác tu la thể phách huyết khí chân nguyên chi lực giống nhau, hắn vừa mới tại tụng niệm kia lăng giả kinh lúc, chẳng những phải tiếp nhận thần hồn như tê liệt đau đớn, mà lại trong nguyên thần hồn chi lực cũng tại lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán. Hắn suýt nữa liền muốn cho là mình thi triển không ra cái này Phệ Hải ấn. Xem ra cùng thi triển lôi hỏa chỉ giống nhau, bằng vào ta trước mắt nguyên thần tu vi, coi như có thể thi triển Phệ Hải ấn, nhiều lắm là cũng liền thi triển một lần. Hứa Thái Bình ở trong lòng lẩm bẩm nói, bất quá từ cái này hai chiêu uy lực là đến xem. Hắn cảm giác vô luận là lôi hỏa chỉ, vẫn là cái này phệ hải ấn, đều có thể được cho trước mắt hắn mạnh nhất chiêu thức. Mà liên tại Hứa Thái Bình nghĩ như vậy thời điểm, kia một ngụm nuốt vào toàn bộ lôi diễm Phật quang vòng tròn bỗng nhiên bay nhanh qua vào, đi theo siêu một tiếng bay lượn đến Hứa Thái Bình trước mặt, hóa thành một con chiếc nhẫn lớn nhỏ. Nhìn thật kỹ, kia chiếc nhẫn phía trên còn có ánh lửa cùng địa quang, thỉnh thoảng đang lóe lên. Thái Bình thí chủ, duỗi ra một ngón tay. Già Diệp pháp sư âm thanh cái này lúc lại tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Hứa Thái Bình nghe vậy, nửa tin nửa ngờ đưa ra một ngón tay. Lập tức, kia hóa thành chiếc nhẫn lớn nhỏ kim sắc vòng tròn, trực tiếp bọc tại Hứa Thái Bình cây kia trên ngón tay. Chiếc nhẫn kia mang theo trên tay một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình lập tức cảm ứng được trong đó phong ấn kia cố cùng bạo lôi diễm chi lực, cùng từng đạo không ngừng kêu khóc, cầu khẩn nguyên thần. Thái Bình thí chủ, chiếc nhẫn kia chính là Phệ Hải ấn biến thành, trong đó phong ấn ngươi lúc trước gọi ra cái kia đạo lôi diễm, ngươi như đem phong ấn giải trừ trong đó lôi diễm liền sẽ lần nữa phong xuất ra. Già Diệp pháp sư cái này lúc lại hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, cái này hẳn là chính là Già Diệp pháp sư ngươi lúc trước nói, nuốt vào thủ đoạn của đối thủ, lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hứa Thái Bình có chút ngạc nhiên nói, không sai, Phệ Hải ấn nhiều nhất có thể đồng thời phong ấn ba đạo bất đồng lực lượng của đối thủ, nói cách khác ngươi có thể đeo lên bốn viên cái này đồng dạng chiếc nhẫn. Già Diệp pháp sư hồi đáp. Hứa Thái Bình nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lập tức lại hỏi, những này bị cùng nhau phong ấn ở bên trong nguyên thần là chuyện gì xảy ra? Nguyên thần. Già Diệp pháp sư đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, tiếp theo cởi mở cười nói, Thái Bình thí chủ ngươi nói nguyên thần, nên là vô diện lâu những tu sĩ kia nguyên thần à? Không sai. Hứa Thái Bình gật đầu. Những này nguyên thần không phải là bị Phệ Hải ấn phong ấn, mà là bị thí chủ ngươi Quy Nguyên chi hỏa phong ấn. Già Diệp pháp sư hồi đáp, là bị Quy Nguyên chi hỏa phong ấn. Hứa Thái Bình đối với mình gọi ra đoàn kia lôi diễm nhận biết, vẫn như cũ mười phần mơ hồ. Đúng vậy, Quy Nguyên chi hỏa chỉ có thể đốt cháy vật hữu hình, những này vô diện lâu tu sĩ thân thể bị thiêu hủy về sau, thần hồn liền bị vây ở Quy Nguyên chi hỏa bên trong. Nguyên bản nếu là Quy Nguyên chi hỏa có thể giết đi, những này nguyên thần liền có thể thoát thân, nhưng Thái Bình thí chủ ngươi tạm thời không có biện pháp tự nhiên khống chế cái này Quy Nguyên chi hỏa, cho nên bọn hắn mới có thể một mực bị vây ở trong đó. Già Diệp pháp sư hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ là Già Diệp cổ Phật một đạo thần niệm biến thành phân thân, nhưng hắn đối với tu hành một chuyện hiểu rõ, muốn vượt xa Hứa Thái Bình. Thì ra là thế. Hứa Thái Bình một mặt chợt nhẹ gật đầu. Vị huynh đài này, ngươi nếu có thể thả ta bạch thuật một ngựa, ta nguyện ý đem ta biết được hết thảy tất cả đều báo cho huynh đài ngươi. Cái này lúc, nuốt biển trong nhẫn bỗng nhiên truyền ra vô diện lâu bạch thuật kia hết sức yếu ớt âm thanh. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình có chút nhíu mày, thầm nghĩ, cái này bạch thuật trước liền nói tự mình biết hiểu một số bí mật, bằng không vẫn là nghe hắn nói một chút đi. Nghĩ như vậy, Hứa Thái Bình một mặt hướng Diệu Âm chùa phương hướng bay lượn mà đi, một mặt truyền âm kia bạch thuật hỏi, ta đối vô diện lâu chuyện không có hứng thú, ngươi nếu là có thể nói ra một chút ta cảm thấy hứng thú chuyện, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Có, ta chỗ này nhất định có huynh đài ngài cảm thấy hứng thú sự tình. Kia bạch thuật giống như là bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng giống nhau lập tức hồi đáp. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Hứa Thái Bình tiếp tục một bên đi đường một bên truyền âm kia bạch thuật. Huynh đài ngươi chắc là Thanh Huyền Tông người a? Bạch thuật bỗng nhiên hỏi dò. Cho tới bây giờ, hắn cũng vẫn như cũ không tin người trước mắt này chính là Hứa Thái Bình. Phải thì như thế nào? Hứa Thái Bình hồi đáp. Huynh đại, ta trước đó vài ngày vừa mới nhận được tin tức, vì đối phó các ngươi Thanh Huyền Tông tại Huyền Hoang Tháp bên trong rèn luyện đệ tử Hứa Thái Bình, Huyền Hoang Tháp cửu huyền ma tu triệu tập tinh nhuệ tại tầng thứ 6 thiết hạ cả bấy, liền chờ kia Hứa Thái Bình mắc câu. Bạch thuật ngữ tốc cực nhanh hồi đáp. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng siết chặt, lập tức hỏi, ngươi có biết hay không, hắn cụ thể bày ra loại nào cả bấy? Biết, nhưng trừ phi huynh đại ngươi thể đáp ứng thả ta, nếu không ta chết cũng sẽ không nói đi ra. Bạch thuật đối Hứa Thái Bình áp chế đạo. Hứa Thái Bình cười cười, sau đó truyền âm Già Diệp pháp sư nói, Già Diệp pháp sư, ngươi xây dựng Phật tự còn thiếu nhân thủ sao? Rất nhanh, Già Diệp pháp sư âm thanh liền ở trong đầu hắn vang lên, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nghe được Già Diệp pháp sư trả lời về sau, Hứa Thái Bình lúc này mới trả lời kia bạch thuật nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nếu là dám đối ta nói láo, ta sẽ trực tiếp đốt ngươi nguyên thần. Mặc dù thời khắc này Hứa Thái Bình căn bản không có dư lực lại đi đối phó kia bạch thuật nguyên thần, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn dùng cái này đến đe dọa đối phương. Huynh đại yên tâm, tại hạ lời kế tiếp nhất định câu câu là thật. Bạch thuật lúc này đáp. Chật, liền gặp Hứa Thái Bình dựng thẳng lên hai ngón tay thể nói, như cái này bạch thuật nói tới là thật, ta nguyện thể thả hắn nguyên thần đi ra. Nói xong hắn lập tức truyền âm bạch thuật nói, cái này hạ ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi. Hài lòng, hài lòng. Bạch thuật có chút kích động liên tục cứng thanh. Chật, liền nghe hắn đè xuống trong lòng kích động, ngữ khí mang theo vài phần cẩn thận truyền âm Hứa Thái Bình nói, ngay tại hôm qua, vô diện lâu tiềm phục tại Huyền Hoang Tháp thám tử đến báo, Huyền Hoang Thiên Cửu Huyền Ma tu đạt được một phần mật báo, nói là gần đây đại náo Huyền Hoang Tháp vị kia tú sư cùng Thừa Long Thiên một vị nào đó đại gia tộc con em thế gia rất thân cận. Kia tú sư lúc trước sở dĩ có thể tại Huyền Hoang Tháp thông suốt không trở ngại, đều là nhờ vào vị kia con em thế gia. Mà vị này con em thế gia vừa vặn có một vị muội muội bị vây ở Huyền Hoang Tháp, cho nên bọn hắn suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tú sư tiếp xuống tất nhiên sẽ đi nghĩ cách cứu viện vị kia con em thế gia muội muội. Thế là Huyền Hoang Thiên những cái kia ma tu dự định tương kế tự kế, dùng vị kia con em thế gia muội muội làm mồi nhử, bắt được kia tú sư. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng giận mình, thầm nghĩ, cái này Huyền Hoang Tháp cửu huyền ma tu, thế mà đã tra được thân phận của Diệp Thần Sa. Bất quá lập tức hắn liền lại bình tĩnh xuống dưới, lúc này hướng kia bạch thuật đưa ra nghi ngờ nói, có thể ngươi nói những này cùng ta Thanh Huyền Tông có quan hệ gì? Nghe vậy, kia bạch thuật vội vàng giải thích nói, huynh đài, vị kia tên là tú sư tu sĩ, chính là các ngươi Thanh Huyền Tông đệ tử Hứa Thái Bình. Chương 152, Tê Nguyệt Hiên, ngươi thế mà tu Phệ Hải ấn. Chương 152, Tê Nguyệt Hiên, ngươi thế mà tu Phệ Hải ấn. Linh Nguyệt tỷ, kia bạch thuật trong miệng Thừa Long Thiên thế gia công tử, chỉ sợ sẽ là Lâm Nguyên các thất tịch Diệp Thần Sa. Tê Nguyệt Hiên, phiền lâu trong thạch thất. đã nguyên thần trở về cơ thể Hứa Thái Bình, đầu tiên liền nói với Linh Nguyệt Tiên Tử lên Cửu Huyền tại tầng thứ 6 Huyền Hoang Tháp thiết hạ cạm bẫy sự tình. Xem ra, cái này Diệp Thần Sa bên người sợ là ẩn nút Cửu Huyền mật thám. Bằng không, lấy hắn như vậy tính tình cẩn thận, không thể lại bị người nhìn ra thân phận mà không tự biết. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu. Cái này Huyền Hoang Thiên Cửu Huyền ma tu thật đúng là thần thông quảng đại, chẳng những suy đoán ra thân phận chân thật của ta, hơn nữa còn phát giác được kia Diệp Thần Sa tồn tại. Hứa Thái Bình có chút nhíu mày. Chiếc cứ Huyền Hoang Thiên là Cửu Huyền bên trong thứ 7 cùng thứ 9 ma huyền, cái này hai nơi ma huyền đã tại Huyền Hoang Thiên kinh doanh mấy bằng năm, từ ma huyền bên trong đi ra ma chủng vô số kể. Tại những này ma chủng bên trong, đừng nói huyền họa cấp bậc ma chủng, ngay cả họa thậm chí thiên họa ma chủng cũng đều từng xuất hiện. Có loại này cấp bậc tồn tại tại, từ ngươi đi vào Huyền Hoang Tháp một khắc kia trở đi, bị phát hiện thân phận chân thật cũng chỉ là vấn đề thời gian. Linh Nguyệt Tiên Tử hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, thiên họa cấp bậc ma chủng. Hứa Thái Bình nghe vậy mí mắt nhảy lên mấy lần. Lúc trước một cái nhất diệt thư, thiếu chút nữa truy sát đến hắn cùng Linh Nguyệt Tiên Tử không đường có thể đi, như nếu thật là có thiên họa cấp bậc ma chủng nhắm vào mình, đừng nói bị phát hiện thân phận chân thật, chỉ sợ đều có thể trực tiếp giết tới Thanh Huyền Tông tới. Huyền Hoang Thiên hoàn toàn chính xác có thực lực siêu phàm ma tu, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, bởi vì bọn hắn cùng những kinh thiên cảnh đó tu chân giả giống nhau, từ bọn hắn đi ra ma huyền một khắc kia trở đi, liền sẽ nhận thượng thanh giới thiên địa pháp tắc cướp thuốc, tùy tiện không dám ra tay. Linh Nguyệt Tiên Tử tựa hồ là nhìn ra Hứa Thái Bình lo âu trong lòng. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật có thiên họa cấp bậc ma vật xuống tới, đối với hắn đối Thanh Huyền, chỉ sợ đều là một trận vô pháp hóa giải kết nạn. Ngoài ra, bởi vì có chân võ đại đế bày ra kết giới nguyên nhân, Huyền Hoang Thiên cao giai ma vật căn bản đến không được chân vũ thiên, nhiều lắm thì phái chút tu vi tại ma tôn cấp bậc ma tu đến đây. Cho nên đối với hiện tại Thái Bình ngươi đến nói, chân vũ thiên ngược lại là chỗ an toàn nhất. Cái này lúc Linh Nguyệt Tiên Tử lại bổ sung một câu. Không nghĩ tới, lần này lại là bị chân võ đại đế kết giới cứu một mạng, ngày sau nếu là có cơ hội lời nói, phần ân tình này ngày ta nhất định phải trả lại. Hoàn toàn yên lòng Hứa Thái Bình, đột nhiên hơi xúc động đạo. Một bên Linh Nguyệt Tiên Tử nghe nói như thế, dường như có tiếp xúc động, lúc này cũng gật đầu nói đến, ta có thể sống đến hiện tại, cũng nhiều thua thiệt chân võ đại đế che chở. Nếu không có chân vũ thiên kết giới tại, nàng cho dù là giấu ở trong kết giới, cũng rất có thể sẽ bị cửu gia phát hiện. Bất quá Thái Bình, cái này bạch thuật chỉ là một cái vô diện lâu lầu ba thủ tịch, sao có thể tiếp xúc đạt được như thế cơ mật? Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này hướng Hứa Thái Bình dò hỏi. Linh Nguyệt tỷ ngươi quả nhiên cũng phát hiện điểm này. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình bỗng nhiên cười cười, sau đó mới hướng thần sắc có chút hoang mang Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích nói, từ liên đồng để ta nhìn thấy bức kia liên quan tới Huyền Hoang Tháp tầng thứ 6 cảnh tượng đến xem, bạch thuật nói những này không phải là hư giả. Bởi vì liên đồng suy diễn ra cảnh tượng bên trong, Diệp Thần Sa muội muội đích thật là bị vây ở Huyền Hoang Tháp tầng thứ 6 mà không phải tầng thứ 5. Chỉ bất quá, nàng bị giam giữ địa điểm, cùng ta liên đồng thấy vị trí có rất lớn xuất nhập. Nghe vậy, Linh Nguyệt Tiên Tử lông mày nhíu lại nói cách khác, cái này bạch thuật nói láo rồi. Bạch thuật không có nói láo. Hứa Thái Bình lắc đầu, hoặc là nói, cái này bạch thuật cũng không biết chính mình là đang nói láo. Ý của ngươi là có người cố ý đem tin tức tiết lộ cho bạch thuật, lại lợi dụng hắn giải bày ra tin tức để cho ngươi mắc lừa. Linh Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng đạo. Nếu là liên đồng sớm để ta nhìn thấy kia Diệp Thần Sa muội muội bị giam giữ địa điểm, ta khả năng thật sẽ mắc lừa. Hứa Thái Bình cười cười, không nghĩ tới Huyền Hoang Thiên những cái kia ma tu, thế mà liền vô diện lâu người đều tính kế đi vào. Linh Nguyệt Tiên Tử cao mày nói, Thái Bình ngươi có cách đối phó sao? Nàng có chút bận tâm nhìn về phía Hứa Thái Bình, có chút ý nghĩ, nhưng cụ thể cách đối phó còn phải lại bỏ chút thời gian suy nghĩ thật kỹ. Hứa Thái Bình hồi đáp, nếu biết đối phương nhu đồ, kia hắn đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng một phen cơ hội này, thừa cơ chèn ép một chút Cửu Huyền tại Huyền Hoang Tháp bên trong thế lực. Là nên hảo hảo mưu đồ một phen. Linh Nguyệt Tiên Tử rất là tán đồng gật gật đầu. Đúng rồi Linh Nguyệt tỷ, ta tại đối phó kia bạch thuật lúc, mượn dùng tiên Phật quốc độ ác tu la thể phách, rốt cuộc thuận lợi đem đại nhật kim diễm cùng ta trong nguyên thần lôi đỉnh chi lực dung hợp, gọi ra lôi diễm. Hứa Thái Bình bỗng nhiên mang trên mặt một tia mừng rỡ nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử. Ngươi vừa mới nói cái gì? Linh Nguyệt Tiên Tử nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo một mặt khó có thể tin nhìn về phía Hứa Thái Bình. Ta nói, ta lần này tại đối phó kia bạch thuật lúc, thành công dung hợp đại nhật kim diễm cùng ta trong nguyên thần lôi đỉnh chi lực, gọi ra Linh Nguyệt tỷ ngươi trước đó nói với ta lôi diễm. Hứa Thái Bình lúc này lại lặp lại một câu. Thật chứ? Dù là nghe được Hứa Thái Bình lại lặp lại một lần, Linh Nguyệt Tiên Tử cũng vẫn như cũng là một mặt khó có thể tin. Mặc dù nàng rất sớm đã tại để Hứa Thái Bình thử nghiệm dung hợp hai loại bất đồng linh nguyên, lấy tăng cường thuật pháp lực lượng, nhưng nàng cũng không có để Hứa Thái Bình hoàn toàn dùng tự thân lực lượng để hai loại bất đồng linh nguyên dung hợp. Lúc trước nàng để Hứa Thái Bình dung hợp đại nhật kim diễm cùng phong nguyên chi lực, chính là dự định để nó mượn dùng thương loan giới lực lượng. Hứa Thái Bình biết, chỉ dựa vào một hai câu là không có cách nào hướng Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích rõ ràng chuyện này, thế là hắn liền mười phần tưởng tận đem mình cùng kia bạch thuật một trận chiến quá trình đối Linh Nguyệt Tiên Tử tự thuật một lần. Quá mạo hiểm. Nghe xong Hứa Thái Bình giảng thuật về sau, Linh Nguyệt Tiên Tử một mặt nghĩ mà sợ. Người cũng đã biết, tại hóa cảnh trước đó, tại không mượn nhờ pháp bảo tình hình dưới, tự tiện đem tự thân hai loại bất đồng linh nguyên dung hợp nguy hiểm cỡ nào. Cựu tử nhất sinh. Nàng rất là nghiêm nghị nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình còn là lần đầu tiên nhìn thấy Linh Nguyệt Tiên Tử thần sắc nghiêm túc như thế, lúc này cũng là một trận hoảng sợ. Còn tốt lần này ngươi thành công về sau chớ nên như thế lô mãng. Linh Nguyệt Tiên Tử lần nữa cảnh cáo Hứa Thái Bình một câu. Ta lại không còn như vậy mạo hiểm Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình vò đầu ngượng ngùng cười một tiếng. Linh Nguyệt Tiên Tử thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó mới thần sắc mang theo vài phần sắc mặt vui mừng nói, bất quá ngươi có thể mượn cái này cơ hội lần này nắm giữ cái này lôi hỏa chỉ, cũng là xem như một cọc cơ duyên không nhỏ, nói không chừng còn có thể trở thành ngươi lần này huyền hoang tháp rèn luyện một sự giúp đỡ lớn. Tại đối cái này lôi hỏa chỉ tầm quan trọng cách nhìn bên trên, Linh Nguyệt tiên tử cùng Hứa Thái Bình ngược lại là nhất trí. Đúng rồi Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình bỗng nhiên lại nghĩ đến một việc, lúc này thần sắc có chút nghiêm túc hướng Linh Nguyệt tiên tử dò hỏi, lần này đang thi triển lôi hỏa chỉ lúc ra chút ngoài ý muốn.
Cái gì ngoài ý muốn?
Linh Nguyệt tiên tử hỏi. Ta bởi vì không có cách nào điều khiển cái này lôi hỏa chỉ phóng thích ra lôi diễm, cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, tiếp nhận gia diệp cổ Phật một đạo truyền thừa.
Cái gì truyền thừa?
Linh Nguyệt tiên tử biến sắc, một mặt khẩn trương nhìn về phía Hứa Thái Bình.
Gia diệp cổ Phật bí truyền vệ hải ấn.
Hứa Thái Bình hồi đáp. Nghe xong lời này, Linh Nguyệt tiên tử vụt một tiếng từ tại chỗ đứng lên, sau đó một mặt cực kỳ hoảng sợ nói, Thái Bình ngươi,
thế mà được vệ hải ấn truyền thừa,
ngươi thế mà còn tu Phật gia công pháp.
Linh Nguyệt tiên tử lại là một mặt khó có thể tin.
Chương 153, Quy Nguyên Hỏa. Lực lượng một người đã ngàn quân. Chương 153, Uy Nguyên Hỏa, lực lượng một người đã ngàn quân. Nạ Gạ Diệp có hay không nhắc nhở qua ngươi, lấy đạo môn đệ tử thân phận tiếp nhận Phật gia truyền thừa, đối ngươi sau này tu hành cực kỳ bất lợi.
Linh Nguyệt tiên tử một mặt nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình hỏi.
Có.
Hứa Thái Bình rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, như lại không tiếp thụ Gia Diệp cổ Phật truyền thừa, mất khống chế lôi diễm liền muốn dẫn tới âm thần rình mò, dùng cái này phệ hải ấn diệt đi lôi diễm là lựa chọn tốt nhất.
Đây có lẽ là thiên ý đi.
Linh Nguyệt tiên tử thở dài.
Linh Nguyệt tỷ, ta nhớ được ngươi cũng đồng thời thân phụ đạo Phật truyền thừa, cái này coi là thật cùng trong truyền thuyết giống nhau, có lớn như vậy nguy hại.
Hứa Thái Bình cố ý nhắc lên hắn tiếp thụ lấy Phật gia truyền thừa một chuyện, chính là muốn hỏi một chút Linh Nguyệt tiên tử người từng trải này, nhìn xem Già Diệp pháp sư trong miệng trời phạt đến tột cùng có bao lớn nguy hại.
Rất lớn.
Linh Nguyệt tiên tử trầm mặc nửa ngày, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thái Bình.
Ngươi khả năng còn không biết, Phật gia, đạo gia, nho gia cái này ba nhà truyền thừa là phân biệt khắc tại khác biệt linh cốt bia bên trên. Đồng thời cơ hồ mỗi khối linh cốt bia thượng đều khắc lấy cùng một cái cấm kỵ, đó chính là không thể đồng thời tiếp nhận vật đạo, nho ba nhà bất luận cái gì hai nhà truyền thừa. Nếu là phổ thông công pháp cũng là còn tốt, nhưng nếu là tu tập đến từ nguyên pháp truyền thừa, ác gặp phản vệ. Cái này phản vệ không chỉ là tại ngươi phá cảnh khi độ kiếp, sẽ gặp phải vực ngoại thiên ma sẽ tăng mạnh, kiếp lôi sẽ tăng nhiều, còn nuốt hết ngươi thiên đạo vật thế. Đặc biệt là tại ngươi đột phá hóa cảnh về sau, còn chưa vững chắc cảnh giới đoạn thời gian kia, cùng đột phá kinh thiên cảnh về sau giai đoạn, ngươi vận thế đem kém vô cùng, thậm chí.
Nói đến đây lúc, Linh Nguyệt tiên tử dừng lại một chút. Sau đó thật sâu nhìn chính một mặt kinh ngạc Hứa Thái Bình liếc mắt một cái, sau đó mới tiếp tục nói, thậm chí, ngươi bên cạnh người cũng đều sẽ bị ngươi liên lụy. Đột phá hóa cảnh một lần kia còn tốt chút, chỉ cần ngươi chủ động rời xa, bọn họ liền sẽ không lọt vào liên lụy. Nhưng đợi đến kinh thiên cảnh về sau, quản chi ngươi rời xa bọn hắn, cũng tránh không được loại này liên lụy.
Hứa Thái Bình nghe vậy lập tức trong lòng siết chặt. Hắn vốn cho là, coi như phải gặp trời phạt, cũng bất quá là chính mình một người gánh, không nghĩ thế mà lại còn liên lụy bên cạnh người.
Bất quá Thái Bình ngươi cũng không cần lo lắng quá mức.
Thấy Hứa Thái Bình mặt dầu dĩ, Linh Nguyệt tiên tử đỗng nhiên lại cười cười, sau đó tiếp tục nói, ngươi trước mắt thân phụ U Vân Đại Đế tặng cho khí vận, mà phần này khí vận chí ít sẽ kéo dài một giáp thời gian, nếu ngươi có thể tại một giáp bên trong đột phá hóa cảnh, phần này thiên đạo hạ xuống trách phạt sẽ bị Kim Lân bảng khí vận triệt tiêu không ít.
Cái này hai trọng khí vận là có thể triệt tiêu.
Nguyên bản có chút vô kế khả thi Hứa Thái Bình, đang nghe lời này về sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ.
Tự nhiên, Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, U Vân Đại Đế kia chờ tồn tại, đã đến có thể cùng thiên đạo chống lại một hai tình trạng, hắn tại tu vi cường thịnh thời điểm lưu lại phần này khí vận. Tự nhiên có thể chống cự thiên đạo cho ngươi hạ xuống vận rủi.
Nghe Linh Nguyệt tiên tử tiểu nói này, Hứa Thái Bình cuối cùng là yên lòng.
Bất quá coi như thế, ngươi cũng chớ có phất lờ, dù sao thiên đạo sẽ ở trên thân thể ngươi hạ xuống mấy phần vận rủi, Kim Lân bảng lại có thể vì ngươi triệt tiêu mấy phần vận rủi, ai cũng không biết.
Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc lại nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu.
Linh Nguyệt tỷ ngươi yên tâm, chờ sắp đột phá hóa cảnh lúc, ta nhất định sẽ làm tốt chu toàn chuẩn bị.
Hứa Thái Bình rất là nghiêm túc gật đầu nói.
Hắn đang nghĩ kỹ chờ luyện thần cảnh nguyên thần đột phá thập nhị giai về sau, hắn liền rời đi Thanh Huyền Tông tìm một chỗ ẩn nấp ở chỗ đó đột phá hóa cảnh.
Việc này ngươi thật sự muốn làm không ít chuẩn bị.
Linh Nguyệt tiên tử lần nữa ngồi xuống, tiếp xuống những ngày qua, ta cũng sẽ giúp ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhìn xem ngươi đột phá hóa cảnh lúc còn khiếm khuyết thứ gì.
Nguyên bản bởi vì tươi sáng đạo tâm nguyên nhân, Hứa Thái Bình sẽ gặp phải vực ngoại thiên ma liền muốn so tu sĩ tầm thường đột phá lúc mạnh lên rất nhiều, hiện tại lại nhiều một đạo trời phạt, hắn phải chuẩn bị từ sớm ứng tiếp chi vật tự nhiên cần làm ra điều chỉnh.
Vậy làm phiền Linh Nguyệt tỷ.
Hứa Thái Bình rất là trịnh trọng tạ đạo.
Đúng rồi Thái Bình, ngươi đang thi triển kia lôi hỏa chỉ lúc, Nạ Gạ Diệp pháp sư có gì phản ứng?
Linh Nguyệt tiên tử bái một cái tay, sau đó rất là tò mò hướng Hứa Thái Bình hỏi:
"Ta đang muốn cùng Linh Nguyệt tỷ ngươi nói chuyện này."
Ồ,
Linh Nguyệt tiên tử có chút hiếu kỳ nhìn về phía Hứa Thái Bình.
"Ta đang thi triển lôi hỏa chỉ lúc, Nạ Gạ Diệp pháp sư nói với ta, ta gọi ra cái kia đạo lôi diễm chính là xuất từ Quy Nguyên chân hỏa một mạch. Không biết Linh Nguyệt tỷ ngươi có nghe nói hay không qua cái này Quy Nguyên chân hỏa?"
Hứa Thái Bình hướng Linh Nguyệt tiên tử hỏi:
"Cái này Già Diệp pháp sư, không hổ là Già Diệp cổ Phật thần niệm biến thành, thế mà liền Quy Nguyên chân hỏa đều biết."
Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy, ánh mắt bên trong toát ra một bôi ngạc nhiên thần sắc.
Linh Nguyệt tỷ ngươi cũng biết cái này Quy Nguyên chân hỏa.
Hứa Thái Bình đem thân thể xích lại gần chút, ánh mắt rất là mong đợi nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử.
Biết.
Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, thế gian này chân hỏa chia làm tiên tiên chân hỏa cùng hậu thiên chân hỏa, trong đó tiên tiên chân hỏa mạnh mẽ muốn xa xa mạnh hơn hậu thiên chân hỏa, tỉ như nói đạo môn tam muội chân hỏa, Phật gia hồng liên nghiệp hỏa đều là thế gian nhất đẳng hậu thiên chân hỏa. Có thể cho dù là lại như thế nào mạnh mẽ hậu thiên chân hỏa, cũng không kịp nổi bất luận một loại nào do thiên địa dựng dục tiên tiên chân hỏa. Cũng tỉ như nói, kia thai nghén vượng thủy thạch nam minh ly hỏa, chính là tiên tiên chân hỏa một loại. Hứa Thái Bình nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó như có điều suy nghĩ mà hỏi, nếu như nói chỉ có thiên địa dựng dục chi hỏa mới có thể tính tiên tiên chân hỏa, vậy cái này quy nguyên chân hỏa, há không cũng hẳn là xem như hậu thiên chân hỏa? Không. Linh Nguyệt tiên tử lắc đầu, quy nguyên chân hỏa chỗ đặc biệt ở chỗ, chỉ cần ngươi có thể làm đến tam nguyên quy nhất, liền có thể đem hậu thiên chân hỏa chuyển làm tiên tiên chân hỏa. Tam nguyên quý nhất. Hứa Thái Bình có chút không hiểu. Đang nói tam nguyên quý nhất trước đó, ta tới trước nói cho ngươi nói ra từ này quy nguyên chân hỏa một mạch ba đạo chân hỏa đi. Linh Nguyệt tiên tử không có lập tức hướng Hứa Thái Bình giải thích tam nguyên quý nhất. Hứa Thái Bình lúc này nhẹ gật đầu, bên hai lắng nghe. Nạ Gà Diệp pháp sư nói ra không sai, ngươi gọi ra cái kia đạo lôi diễm, lại gọi lôi diễm, chính là quy nguyên chân hỏa một mạch ba đạo hậu thiên chân hỏa một trong, mà lại cũng là ba đạo hậu thiên chân hỏa bên trong nhất không thể khống nhưng uy lực cũng là lớn nhất một đạo. Mà quy nguyên chân hỏa một mạch mặt khác hai đạo hậu thiên chân hỏa, phân biệt là phong diễm cùng kim diễm. Cái này ba đạo hậu thiên chân hỏa chính là lôi nguyên, phong nguyên, kim nguyên chi lực, phân biệt cùng hỏa nguyên chi lực dung hợp mà thành. Ở trong đó, nếu bàn về dung hợp cùng khống chế độ khó, lôi diễm khó khăn nhất, kim diễm thứ hai, phong diễm kém nhất. Nghe đến đó, Hứa Thái Bình đối cái này quy nguyên chân hỏa có một cái toàn diện hiểu rõ, đồng thời cũng không nhịn được âm thầm nghĩ mà sợ nói, khó trách Linh Nguyệt tỷ lúc trước sẽ trước hết để cho ta dung hợp phong nguyên cùng hỏa nguyên chi lực. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Linh Nguyệt tiên tử tiếp tục giải thích nói, mặc dù phong diễm cùng kim diễm tại sát phạt chi lực thượng không bằng lôi diễm, nhưng riêng phần mình cũng có chỗ độc đáo của nó. Tỷ như nói phong diễm có thể trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy chục dặm thậm chí là mấy trăm dặm, thích hợp nhất dùng tại chiến trận phía trên, thường thường có lực lượng một người cản ngàn quân hiệu quả. Chương 154, Bái Kiếm Sơn, Nam Tinh bọn hắn gặp nạn. Chương 154, Bái Kiếm Sơn, Nam Tinh bọn hắn gặp nạn. Mà kim diễm, đặc biệt là dung hợp canh kim kiếm khí kim diễm, này phá giáp chi lực là bình thường xa không phải bình thường canh kim kiếm khí có thể so sánh. Giống như là ngươi tại Thiên Hải Quan gặp gỡ kỳ ma, cũng ngăn không được kim diễm một kích. Nghe vậy, Hứa Thái Bình cảm thấy lại là giật mình. Không có trải qua thần ma chiến trường, phong diễm uy lực hắn kỳ thật rất khó tưởng tượng, nhưng vây công Thiên Hải Quan kia kình ma thể phách mạnh hắn lại là tận mắt chứng kiến qua. Kia kình ma, ta lúc ấy cho dù là có hàng ma ấn cùng kim cương ấn song trọng gia trì, muốn làm bị thương nó cũng rất khó rất khó. Nếu ngay cả bọn chúng cũng không chặn được kim diễm một kích, cái này kim diễm phá giáp chi lực, chỉ sợ liền võ thần cảnh tu sĩ cũng ngăn không được a. Hứa Thái Bình có chút hoảng sợ lẩm bẩm nói, võ thần cảnh thể phách, như nghĩ đón đỡ kim diễm, tất nhiên phải gặp đến trọng thương. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình thật lâu trầm mặc. Nếu thật là như thế, vậy cái này quy nguyên chân hỏa coi là thật có thể tính được là hắn đòn sát thủ. Làm quy nguyên chân hỏa chi mạch ba đạo hậu thiên chân hỏa đều mạnh mẽ như vậy, vậy cái này tam nguyên quy nhất chuyển làm tiên tiên chân hỏa quy nguyên chân hỏa nên cường đại đến trình độ gì? Hứa Thái Bình càng nghĩ càng là kinh hãi. Hiện tại chúng ta có thể tới nói một chút cái này tam nguyên quy nhất. Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc lại mở miệng nói. Hứa Thái Bình nghe vậy lúc này thu hồi tâm thần, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Linh Nguyệt tiên tử. Cái gọi là tam nguyên quy nhất tên như ý nghĩa, liền đem phong lôi kim tam nguyên chi lực cùng nhau cùng hỏa nguyên chi lực dung hợp, sau khi thành công cứ gọi ra chân hỏa chính là quy nguyên chân hỏa, đồng thời cũng là thế gian này duy nhất một đạo từ hậu thiên chuyển làm tiên tiên chân hỏa. Linh Nguyệt tiên tử hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, đồng thời dung hợp kim nguyên, hỏa nguyên còn có phong nguyên chi lực. Mặc dù trong lòng mơ hồ đoán được một chút, nhưng những lời này thật từ Linh Nguyệt tỷ trong miệng nói ra lúc, Hứa Thái Bình vẫn là cảm giác được có chút khó tin. Chỉ là dung hợp lôi nguyên cùng hỏa nguyên chi lực liền kém chút để ta nguyên thần vỡ vụn, muốn đem phong lôi kim tam nguyên chi lực cùng nhau cùng hỏa nguyên chi lực dung hợp, cái này coi là thật có người có thể làm được. Hứa Thái Bình có chút hoài nghi đạo. Ngươi nói không sai, cho dù là thượng cổ hồ sơ bên trong, có thể làm đến điểm này tu sĩ cũng đều có thể đến được trên đầu ngón tay, mà lại đều không ngoại lệ đều là kinh thiên cảnh thậm chí hợp đạo cảnh tu chân giả. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, sau đó cười vô vô Hứa Thái Bình bả vai nói, ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ lấy gọi ra quy nguyên tiên thiên chân hỏa có thể thuần thục khống chế phong diễm, lôi diễm, kim diễm cũng đã đầy đủ, chớ có mơ tưởng xa vời. Ta rõ ràng Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình cũng nhẹ gật đầu. Đúng như là Linh Nguyệt tiên tử nói, quy nguyên tiên thiên chân hỏa đối với hắn mà nói, vẫn là quá xa xôi. Ngươi lần này thiên Phật quốc chuyến đi, mặc dù là ngày sau đột phá hóa cảnh đưa tới không ít tai họa ngầm cùng phong hiểm, nhưng có thể thuận lợi dung hợp lôi diễm, còn phải gia diệp của Phật thân truyền phệ hải ấn, chí ít từ tình hình dưới mắt nhìn, là được một phần đại cơ duyên, đặc biệt là đối ngươi tiếp xuống huyền hoang tháp lực lượng cực kỳ có lợi. Linh Nguyệt tiên tử rất là nghiêm túc phân tích nói, ta cũng cảm thấy cái này lôi diễm, tại ta tiếp xuống huyền hoang tháp rèn luyện bên trong, đem có tác dụng lớn. Hứa Thái Bình trên một điểm này cách nhìn cùng Linh Nguyệt tiên tử là nhất trí, lúc trước hắn sở dĩ sẽ không muốn sống mượn độ ác tu la thể phách, không ngừng dung hợp lôi nguyên cùng hỏa nguyên chi lực, chính là bởi vì trực giác nói cho hắn, cái này lôi diễm đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, Hứa Thái Bình đặt ở trước mặt kia mặt cùng Lâm Viên các câu thông linh kính bỗng nhiên sáng lên, càng không ngừng phát ra chiến minh thanh âm. Ta đến xem. Linh Nguyệt tiên tử đem linh kính tìm tới trong tay. Chợt, nàng thần hồn hư ảnh đem hai ngón tay nhẹ nhàng tại linh kính thượng một bôi, từng hàng chữ nhỏ tùy theo tại linh kính thượng hiện hiện, Nguyệt Trúc tiền bối, ta thám tử vừa mới nhận được tin tức, Huyền Hoang Thiên Ma Tu phát hiện thân phận của ta, quyết định dùng ta em gái làm mồi nhử tại Huyền Hoang Tháp tầng thứ 6 Thiên Hương lâu bày ra cả bẫy, dẫn dụ Tú sư công tử đi tới, còn mời tại 2 ngày sau buổi trưa mang Tú sư công tử cùng nhau đến Lâm Viên các thương nghị cách đối phó. Xem hết linh kính thượng hiện hiện cái này mấy dòng chữ về sau, Linh Nguyệt tiên tử đem kia linh kính đẩy lên Hứa Thái Bình trước mặt, sau đó mới nói, xem ra Huyền Hoang Tháp Ma Tu cũng cố ý đem cái này tin tức giả tiết lộ cho Diệp Thần Sa, mà kia Diệp Thần Sa dường như không có phát giác được bên cạnh tên kia mà thám. Hứa Thái Bình tiếp nhận kia linh kính nghiêm túc mắt nhìn, sau đó khỏe miệng có chút giơ lên nói, Linh Nguyệt tỷ, bằng không chúng ta cũng tương kế tự kế, lợi dụng cái này Diệp công tử bên cạnh mà thám, lừa một chút những cái kia ma tu. Linh Nguyệt tiên tử nghe vậy đồng dạng khỏe miệng giơ lên, sau đó híp mắt cười nói, ta cũng đang có ý này. Mấy ngày sau, anh nương theo lấy một đạo quen thuộc phong tuyết tiếng thét, Hứa Thái Bình lại một lần nữa thông qua Huyền Hoang giới, đi vào Huyền Hoang tháp cửa lớn lối vào. Ý gì theo trước đây kế hoạch, Nam Tinh cùng Trương lão bọn hắn, giờ phút này hẳn là đều tại Huyền Hoang tháp tầng thứ 5 ẩn nút, cũng không biết tu vi của bọn hắn tăng lên như thế nào. Lần này chạm mặt về sau, phải hảo hảo thương nghị một chút, như thế nào cứu kia Diệp Thần Sa em gái sự tình. Hứa Thái Bình một bên đi về phía cửa chính, một bên trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá hắn mới đi đến cửa lớn trước mặt, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào lúc, Huyền Hoang tháp tháp linh âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên, chúc mừng Thanh Long Soái Tú sư. Thanh Long Giáp Nam Tinh thuận lợi ám sát thành Thanh Dương thập ác đầu giang vàng, ngài cùng cái khác Thanh Long Giáp đem cùng nhau thu hoạch được 10 năm công lực. Thanh Long Giáp Trương Nghĩa trợ giúp thành Thanh Dương chữa trị hộ thành đại trận, ngài cùng cái khác Thanh Long Giáp đem cùng nhau thu hoạch được 10 năm công lực. Thanh Long Giáp Ngọc Trúc thuận lợi trị liệu tốt thành chủ bệnh dữ, ngài cùng cái khác Thanh Long Giáp đem cùng nhau thu hoạch được 10 năm công lực. Thanh Long Giáp Địch Mặc hiệp trợ thủ thành đại tướng đánh lui Quỷ Phương một lần đánh lén ban đêm, ngài cùng cái khác Thanh Long Giáp đem cùng nhau thu hoạch được 10 năm công lực. Thanh Long Giáp Nam Tinh, Địch Mặc, Trương Nghĩa, Ngọc Trúc cùng nhau hiệp trợ Bái Kiếm Sơn Trang thiếu chủ từ phản đồ trong tay đoạt lại Bái Kiếm Sơn Trang bí truyền kiếm phổ, ngài cùng cái khác Thanh Long Giáp cùng nhau thu hoạch được 30 năm công lực. Tại kia tháp linh một hơi đọc lên 14-15 đầu tin tức về sau, Hứa Thái Bình thể nội khí huyết cùng chân nguyên chi lực bắt đầu càng không ngừng kéo lên, cuối cùng đạt tới tầng thứ 5 có khả năng thu hoạch được lực lượng hạn mức cao nhất. Tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Nam Tinh các nàng thế mà làm nhiều chuyện như vậy. Hứa Thái Bình rất là giật mình, đồng thời cũng lại một lần nữa cảm khái cái này Thanh Long Giáp mạnh mẽ. Hắn cơ hồ cái gì cũng không làm, tu vi liền trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 5 Huyền Hoang Tháp hạn mức cao nhất, loại tốc độ này nếu để cho Huyền Hoang Tháp bên trong ma tu nhóm đã biết, sợ là được phát cuồng. Chờ một chút, Bái Kiếm Sơn Trang. Tại ngắn ngủi kinh hỉ qua đi, Hứa Thái Bình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút khẩn trương nói, liên đồng cho ta nhìn thấy tầng thứ 5 sắp sửa gặp gỡ kiếp số địa điểm, giống như chính là Bái Kiếm Sơn Trang. Ý thức đến Nam Tinh bọn hắn khả năng gặp nạn về sau, Hứa Thái Bình lúc này đẩy ra trước mặt cửa lớn, sải bước đi vào. Chương 155, Vân Mộ Bạch, liên đồng tiếp số suy diễn chương 155, Vân Mộ Bạch, liên đồng tiếp số suy diễn lại cảnh. Chỉ một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình liền bỗng xuất hiện tại một tòa đỉnh viện hậu viện trên không, lại một cái chớp mắt, hai chân rơi ầm ầm trên mặt đất. Nơi này, Hứa Thái Bình hướng bốn phía liếc nhìn liếc mắt một cái, phát hiện trong nội viện loại có các loại kỳ hoa dị thảo, đình đài thủy tạ tiểu dáng cũng lộ ra cố ý, phong cách cùng lúc trước tại tầng thứ tư Huyền Hoang tháp lúc, Hiên Viên Tuyết Lạc nhị tỷ phủ đệ giống nhau ý hệt. Nơi này nên chính là Bái Kiếm Sơn trang đi. Hắn ở trong lòng phòng đoán đạo. Bình thường dưới tình hình, chỉ cần có thiết giáp lệnh tại, coi như không phải đồng thời đi vào Huyền Hoang tháp, cuối cùng cũng sẽ rơi xuống cùng cái khác thiết giáp gần nhất vị trí. Mà trước tháp linh tuyên đọc ban thưởng kia lời nói bên trong, hắn không khó suy đoán ra, công đâu Nam Tinh bọn hắn trước mắt nên còn tại Bái Kiếm Sơn Trang. Đi nhanh chút, tiệc rượu lập tức liền muốn bắt đầu những rượu này được tranh thủ thời gian nhất quá khứ. Đừng gọi sát thiếu trang chủ muốn trách tội xuống tới, các ngươi cả đám đều cho ta hồi hương xuống dưới làm ruộng. Hứa Thái Bình đang định móc ra thanh long lệnh cùng Nam Tinh bọn hắn liên lạc một chút, không nghĩ mới lấy ra thanh long lệnh, liền gặp được một đội hạ nhân chính nhấc lên từng con đại vò rượu, bước chân vội vàng hậu viện nơi cửa sau đi tới. Thế là hắn tranh thủ thời gian tại một ngọn núi giả phía sau trốn đi. Cái này mấy tên hạ nhân mặc dù đều là không có tu vi người bình thường, đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng nếu là kinh động những người khác sẽ phải đánh rắn độ cỏ. Dù sao, y theo hắn liên đồng suy diễn, bọn họ tại cái này Bái Kiếm Sơn trong trang chính là có một kiếp. Lại đến nhìn xem liên đồng đối cái này có kiếp số suy diễn đi. Mắt thấy kia đội chuyển rượu hạ nhân không có nhanh như vậy rời đi, Hứa Thái Bình cũng không có ý định nhàn rỗi, chuẩn bị nhìn lại liên đồng suy diễn ra bức kia cảnh tượng. Bởi vì liên đồng là lấy hắn làm ứng kiếp chi nhân đến suy diễn, khi kiếp số phát sinh trước đó hắn không thể hướng lộ ra liên đồng chỗ suy diễn ra cảnh tượng, cho nên hắn lúc ấy cũng không có trực tiếp nói cho Nam Tinh bọn hắn không thể tiếp Bái Kiếm Sơn trang nhiệm vụ, chỉ là đề nghị bọn hắn tận lực tại thành Thanh Dương bên trong hoạt động. Hắn không nghĩ tới, Nam Tinh bọn hắn cuối cùng vẫn là đón lấy Bái Kiếm Sơn trang nhiệm vụ. Kiếp số chính là kiếp số, tránh trung vi là không tránh khỏi. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên thao túng thần thức điều ra liên đồng lưu tại trong óc hắn kia đoạn thần niệm, đồng thời tìm được cùng Bái Kiếm Sơn trang có liên quan đạo này. Địch Mặc đại ca, Trương lão, Nam Tinh cô đường, Ngọc Trúc cô đường, hôm nay ta Vân Mộ Bạch liền lấy Bái Kiếm Sơn trang trang chủ thân phận kính chư vị một chén. Thần niệm bị mở ra về sau, một tên nam tử trẻ tuổi âm thanh lập tức liền tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Chợt, Hứa Thái Bình liền nhìn thấy Địch Mặc cởi mở cười một tiếng, vương chén rượu lên từng cái uống hết sạch. Đó lấy, Trương lão, Nam Tinh còn có Ngọc Trúc cũng nhao nhao đứng lên, từng cái đáp lễ thanh niên kia một chén. Trước đó bởi vì vội vã trở về cứu Linh Lung sư tỷ bọn hắn, Hứa Thái Bình chỉ thô sơ giản lược nhìn một lần, đối với thanh niên này còn có hắn mời rượu một màn này đều không có nghĩ lại. thanh niên này hẳn là kêu Bái Kiếm Sơn Trang thiếu chủ đi, Liên Đồng cố ý để ta nhìn thấy một màn này, tất nhiên là có thâm ý tại. Bất quá từ mặt ngoài nhìn, giống như lại cũng không có cái gì sơ hở. Hứa Thái Bình một bên nghĩ ngợi một bên tiếp tục nhìn xuống tới. Mà tại kêu Bái Kiếm Sơn Trang thiếu chủ Vân Mục Bạch cho Địch Mặc bọn hắn mời rượu xong về sau, cái kia đạo thần niệm bên trong hình tượng, lập tức nhảy chuyển đến một cảnh tượng khác, một gian âm u thạch trong lao, Địch Mặc, Trương lão, Nam Tinh còn có Ngọc Trúc, bị song song dán tại thạch trong lao. Ở trước mặt bọn họ, mấy tên Bái Kiếm Sơn Trang đệ tử, chính theo thứ tự tại cho Địch Mặc còn có Trương lão bọn hắn thượng hình. Một tên đệ tử đem một khối nung đỏ có gai bàn ủi, nặng nề mà đặt tại Địch Mặc trên mặt, đau đến Địch Mặc ca phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cũng liền vào lúc này, lúc trước còn tại trên tiệc rượu cho Địch Mặc bọn hắn mời rượu Vân Mục Bạch đùng đùng vùi tay, ra hiệu ngay tại thượng hình mấy tên đệ tử lui ra. Đi theo liền nghe hắn ngữ khí phi thường chân thành đối Địch Mặc nói, "Địch Mặc đại ca, huynh đệ ta thực tế là không đành lòng nhìn ngươi chịu hình, chỉ cần ngài cùng ngài những huynh đệ này có thể thành thành thật thật giao ra trên người tất cả công pháp bí tịch, ta Vân Mục Bạch quyết định sẽ không làm khó ngài chờ." Phi. Vân Mục Bạch lời vừa ra miệng, cái kia vừa mới còn thoi thóp Địch Mặc, đột nhiên ngẩng đầu hướng hắn phun ra một ngụm mang huyết cục đàm. "Vong ân phụ nghĩa cầu tập trung." Địch Mặc hung tợn giận mắng một câu, tia đỏ bừng trong hai mắt, tức giận tựa như hỏa diễm giống nhau từ hai con ngươi bên trong phun ra đi ra. "Địch Mặc đại ca, các ngươi trong mấy người này, ta kính trọng nhất người chính là ngươi." Vân Mục Bạch mặt không thay đổi đem trên mặt cục đàm lao đi, sau đó lại lần một mặt chân thành nhìn về phía Địch Mặc nói, "Ta cũng biết hiện tại hận ta nhất cũng là ngươi, nhưng vì Bái Kiếm Sơn Trang, vì hoàn thành cha ta nguyện vọng, ta nhất định phải cầm tới các ngươi những này dị hương nhân trên người công pháp bí tịch. Vậy ngươi có biết hay không, chỉ cần chúng ta nói ra trên người công pháp bí tịch, liền sẽ lập tức thân tử đạo tiêu." Địch Mặc xông Vân Mục Bạch gào thét một tiếng. "Địch Mặc đại ca, những này ta đều biết, nhưng ta không được chọn." Mây Mục Bạch một mặt xin lỗi nói, "Ta Địch Mặc quả nhiên là mắt mù mới có thể tin tưởng ngươi." Địch Mặc lại là rít lên một tiếng, lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng hối hận. "Địch Mặc đại ca, chỉ cần ngài có thể giao ra trên người công pháp bí tịch, Trương lão có thể giao ra hắn bảy trận chi pháp, ta Vân Mục Bạch có thể đối thiên thể, tuyệt không khó xử hai vị cô nương kia." Vân Mục Bạch vừa nói, một bên đem ánh mắt chậm rãi từ một bên Trương lão, Nam Tinh còn có Ngọc Trúc trên thân đảo qua. "Địch đại ca, Trương lão, không cần quan tâm chúng ta, ngàn vạn lần đừng có đem trên người công pháp bí tịch giao ra, nếu không chúng ta chẳng những sẽ bỏ mình, còn biết liên lụy công tử." Công Đâu Nam Tinh một mặt quyết nhiên nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. Mặc dù vô luận là chết tại Huyền Hoang Tháp bên trong, vẫn là bị Huyền Hoang Tháp khu trục, kết quả sau cùng đều là 3 năm thậm chí 10 năm không được lại đi vào Huyền Hoang Tháp. Nhưng nếu là bởi vì xúc phạm Huyền Hoang Tháp giới luật mà bị khu trục ra Huyền Hoang Tháp, làm Thanh Long Giáp chủ soái Hứa Thái Bình, rất có thể sẽ bị liên lụy. Điểm này, vô luận là Nam Tinh vẫn là Địch Mặc, đều rất rõ ràng. Nghe nói như thế, Tiên Lặng đứng ngoài quan sát Hứa Thái Bình cười khổ một tiếng. Mà kia Vân Mục Bạch thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Tinh liếc mắt một cái, sau đó giơ tay lên một cái, đem mấy tên Bái Kiếm Sơn Trang đệ tử triệu đến trước người, sau đó phân phó nói, đem cái này hai tên trên người nữ tử quần áo toàn bộ lột sạch. "Ngươi dám?" Nghe xong lời này, Địch Mặc cùng Trương lão cùng nhau nổi giận. Nhưng lời vừa ra miệng, hai người liền lại cùng nhau ho khan, miệng bên trong từng ngụm phun ra từng đoàn màu đen dịch nhợn. "Chúng độc." Thấy cảnh này, Hứa Thái Bình lông mày cau lại, lại liên tưởng đến thượng một đạo vẽ đầy bên trong, kia Vân Mục Bạch tính Địch Mặc còn có Trương lão bọn hắn chén rượu kia, Hứa Thái Bình trong lòng lập tức làm ra suy đoán, rượu có vấn đề. Cùng lúc đó, ngay tại kia mấy tên đệ tử chuẩn bị tiến lên đảo Nam Tinh y phục của các nàng lúc, Hứa Thái Bình trong óc hình tượng đột nhiên tối sầm lại. Liên Đồng đối với một kiếp này suy diễn dừng ở đây. Mặc dù đây chỉ là Liên Đồng suy diễn, không phải là chân thực phát sinh qua sự thật, nhưng kia Ngụy quân tử Vân Mục Bạch hành vi, vẫn là để Hứa Thái Bình cảm thấy 10 phần phẫn nộ. "Ta nếu là liền như vậy trực tiếp nói cho Địch Mặc, kia Vân Mục Bạch sẽ tại trong rượu hạ độc hại bọn họ tất nhiên sẽ không lập tức tin tưởng. Coi như ta dùng Thanh Long Soái thân phận ra lệnh cho bọn họ, cũng tất nhiên sẽ khiến kia Vân Mục Bạch chú ý, để hắn sớm thay đổi mưu đồ." Hứa Thái Bình cưỡng chế trong lòng tức giận, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên cách đối phó. Chương 156, Vân Mục Bạch, Vân Hạc Điện thiết tiến mai phục. Chương 156, Vân Mục Bạch, Vân Hạc Điện thiết tiến mai phục, cho nên ta phải nghĩ biện pháp, tại phối hợp kia Vân Mục Bạch đem cái này xuất diễn tiếp đồng thời, lại đi cứu Địch Mặc bọn hắn. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên đem ánh mắt rơi xuống kia một vạc vạc đang bị Bái Kiếm Sơn dưới trang người khiêng đi ra rượu bên trên. Chỉ cần không trúng độc, bằng vào ta cùng Địch Mặc tu vi của bọn hắn, muốn chạy ra cái này Bái Kiếm Sơn trang nên không phải việc khó. Cuối cùng Hứa Thái Bình nhanh chóng xác định rõ đối sách. Một lát sau, Bái Kiếm Sơn trang trong hầm rượu. Cái này Vân Mục Bạch quả nhiên là tàn độc, thế mà đem rượu này trong hầm tất cả rượu đều hạ độc. Nhìn xem nằm trên mặt đất miệng Lý Chính từng ngụm phun máu đen một tên Bái Kiếm Sơn dưới trang người, Hứa Thái Bình cuối cùng lẩm bẩm nói, ngay tại vừa rồi, hắn dùng hoang sư thể phách thay đổi dung mạo giả trang thành hạ nhân bộ dáng len lén lẻn vào rượu này hầm, cũng thừa dịp người không chú ý kéo một tên hạ nhân đến thử rượu. Kết quả hắn phát hiện, kia Vân Mục Bạch vì không để Địch Mặc bọn hắn phát giác được dị dạng, thế mà đem toàn bộ trong hầm rượu đều hạ độc. Mà lại độc này vô sắc vô vị, nếu không có Liên Đồng nhắc nhở, chỉ sợ ta cũng phát hiện không được, khó trách Địch Mặc bọn hắn sẽ trúng chiêu. Hứa Thái Bình mở ra một vò rượu hít hà, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một chuyện khác, đó chính là hạ tại trong rượu này độc cũng không chí mạng, chỉ là sẽ trở ngại tu sĩ chân khí cùng khí huyết vận hành. Người chân khí huyết vận hành được càng là kịch liệt, trong rượu độc kia độc tính lại càng lớn. Độc dược này giống như là chuyên môn vì đối phó dị hương nhân phối trí giống nhau, chẳng lẽ kia Vân Mục Bạch hướng Địch Mặc bọn hắn xin giúp đỡ thời điểm cũng đã làm tốt đem bọn hắn lưu lại dự định. Nghĩ tới đây, Hứa Thái Bình càng phát ra cảm thấy cái này Vân Mục Bạch âm hiểm ác độc. Dám một hơi để toàn trên làng hạ tất cả mọi người uống xong rượu độc, kia Vân Mục Bạch khẳng định đã sớm chuẩn bị kỹ càng giải dược, mà giải dược này hẳn là cũng đã sớm đặt ở những cái kia tham gia tiệc rượu Bái Kiếm Sơn trang đệ tử trên người chúng. Hứa Thái Bình lớn mật phòng đoán đạo. Vừa nghĩ đến đây, hắn ngay lập tức đem tên kia cho hắn thử độc hạ nhân dùng một con túi pháp bảo trang lên, sau đó lại dịch dung thành hình dạng của hắn. Một bên chuyển rượu, một bên nhìn xem có thể hay không tìm được giải dược. Nghĩ như vậy, Hứa Thái Bình ôm một vỏ rượu, nên ngang từ trong hầm rượu đi ra ngoài. Bái Kiếm Sơn trang một tòa trong biệt viện. Trương lão, ta nói không sai a. Chỉ là cái này một cọc nhiệm vụ, chúng ta tu vi liền đều tăng lên tới tầng thứ 5 hạn mức cao nhất thông huyền đại thành cảnh, thể phách chi lực cũng đều đạt tới võ tôn cảnh. Mà lại mỗi người cũng đều được đến một kiện linh bảo cấp pháp bảo, cuộc mua bán này quá có lời bất quá. Tại xác nhận qua tháp linh cho mỗi cá nhân ban thưởng về sau, Địch Mặc rất là hưng phấn nhìn về phía gian phòng bên trong Trương lão, Nam Đinh còn có Ngọc Trúc. Lời tuy như thế, nhưng công tử hắn lúc rời đi cố ý dặn dò qua chúng ta, chớ nên rời đi thành Thanh Dương. Ta chờ bây giờ tự tiện ra khỏi thành không nói, còn làm cái này rất nhiều chuyện, lão phu luôn cảm thấy có chút không ổn. Trương lão cau mày nói: "Trương lão, ngài quả nhiên là lo ngại công tử để chúng ta đợi tại thành Thanh Dương, bất quá là vì thuận tiện ngày sau gặp mặt, nào có khác thâm ý. Lại nói hắn cũng không nói chúng ta liền không thể tới này Bái Kiếm Sơn chẳng a?" Địch Mặc phản bác. Trương lão lựa chọn trầm mặc, không có tiếp tục phản bác. Dưới mắt Bái Kiếm Sơn trang tên kia phản đồ đã bị chúng ta hợp lực diệt trừ, kiếm phổ cũng đuổi trở về, Bái Kiếm Sơn trang nguy cơ đã giải, đối với chúng ta đến nói nên cũng đã không có gì nguy hiểm, Trương lão ngài cũng không cần khẩn trương thái quá. Công đâu Nam Tinh cái này lúc cũng mở miệng nói. Nam Tinh tỷ tỷ nói không sai, dưới mắt chúng ta là cái này Bái Kiếm Sơn trang đại ân nhân, chí ít tại trong sơn trang, chúng ta tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ngọc Trúc cô nương cái này lúc cũng phụ hòa nói. Mà thôi, chuyện làm đều làm lại xoắn xuýt những này đã không có ý nghĩa. Trương lão nhẹ gật đầu, rốt cuộc mở miệng nói. Kỳ thật hắn cũng không có phát giác được cái gì nguy hiểm, vẹn vẹn chỉ là tại trên trực giác, cảm giác cái này Bái Kiếm Sơn trang để hắn có chút không thoải mái. Trương lão, ngươi cứ yên tâm đi, người khác không nói trước, kia Vân Mục Bạch Vân công tử làm người ngươi dù sao cũng nên rõ ràng à. Hắn bây giờ đã là Bái Kiếm Sơn trang trang chủ, có hắn tại, chúng ta tại điển trang bên trong sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Địch Mặc cười cho Trương lão đến một ly trà. Cái này Vân Mục Bạch trên thân cũng thực sự có mấy phần đại hiệp khí độ, có lẽ thật là ta lo ngại. Trương lão nâng chung trà lên nhấp một miếng, sau đó cười khổ lắc đầu. Mà liền tại mấy người đang khi nói chuyện, cửa phòng bị phanh 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 gõ vàng, đi theo một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, mấy vị hiệp sĩ, chúng ta trang chủ đã tại Vân Hạc Điện thiết yến, còn mời mấy vị nhất thiết phải đạo trưởng. Nghe vậy Địch Mặc, Nam Tinh còn có Ngọc Trúc cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Trương lão. Đây đã là Bái Kiếm Sơn trang người lần thứ 3 đến 12 lần trước đều bởi vì Trương lão không muốn tiến đến mà cự tuyệt. Đi thôi. Cuối cùng Trương lão đứng dậy, ăn xong bữa này thực rượu, chúng ta liền lập tức lên đường sẽ thành Thanh Dương, an tâm chờ đợi công tử hắn trở về. Nghe vậy Địch Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Một bên Nam Tinh cùng Ngọc Trúc cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Ý gì theo Trương lão cưỡng tính tình, hắn nếu là thật không đi, trừ Tú sư công tử bên ngoài, thật đúng không ai có thể khuyên được động đến hắn. Bái Kiếm Sơn trang, Vân Hạc Điện. Làm Địch Mặc bốn người bọn họ tiến điện lúc, một đám Bái Kiếm Sơn trang đệ tử cùng nhau đứng dậy cung nên. Kia tân nhiệm trang chủ Vân Mục Bạch càng là tự thân lên tiến đến nên, trực tiếp đem bọn hắn nên đến trong điện vị trí cao nhất ghế, sau đó mới trở lại vị trí của mình. Chư vị, đoạn trước thời gian, Tặc tử Vân Phi cấu kết Quỷ Phương mà thám, ý đồ đem ta Bái Kiếm Sơn trang biến thành hắn Quỷ Phương ám tử. Cũng may, có Địch Mặc đại ca, Trương lão, Nam Tinh cô nương cùng Ngọc Trúc cô nương mấy vị này hiệp sĩ tương trợ, chúng ta lúc này mới có thể đem kia phản đồ Vân Phi bắt được, cũng đem Quỷ Phương xếp vào trong trang mật thám toàn bộ diệt trừ. Nói đến đây lúc, Vân Mục Bạch cho mình ngã tràn đầy một chén rượu. Sau đó bưng chén rượu lên một mặt cảm kích nhìn về phía Địch Mặc chờ người nói, "Địch Mặc đại ca, Trương lão, Nam Tinh cô đường, Ngọc Trúc cô đường, hôm nay ta Vân Mục Bạch liền lấy Bái Kiếm Sơn trang trang chủ thân phận kính chư vị một chén." Nghe nói như thế, trong điện một đám Bái Kiếm Sơn trang đệ tử, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Địch Mặc bốn người bọn họ. Trang chủ đem chén yến tiệc chén thứ nhất rượu mời cho Địch Mặc chờ người, đủ thấy hắn đối Địch Mặc mấy người coi trọng. Rất nhanh, Địch Mặc cùng Nam Tinh bọn hắn, liền cũng nhao nhao bưng chén rượu lên, tuần tự đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Lần này xem ra lại bị liên đồng tính chúng. Thấy cảnh này, Chính Ngụy Trang thành hạ nhân tại cho một bàn Bái Kiếm Sơn trang đệ tử đưa rượu Hứa Thái Bình miệng bên trong tự lẩm bẩm. Mà liên tại nhỏ giọng thầm thì lấy đồng thời, một cái tay của hắn cũng thần không biết quỷ không hay luồn vào một tên sơn trang đệ tử vào áo, cũng cực nhanh từ đó lấy ra một con tiểu bọc giấy. Đây đã là Hứa Thái Bình từ những này sơn trang đệ tử trên thân, lấy ra con thứ năm giống nhau tiểu bọc giấy, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đây chính là kia Vân Mục Bạch sớm cho bọn hắn phát ra giải dược. Bất quá từ tình hình dưới mắt đến xem, những này sơn trang đệ tử chính bọn họ cũng đều không biết cái này tiểu trong gói giấy bao lấy chính là giải độc giải dược. Năm bao giải dược hẳn là đủ dùng. Đem bọc giấy nhét vào trong ngực về sau, Hứa Thái Bình lại cầm lên một vò rượu hướng Địch Mặc bọn hắn kia một bàn đi đến, đồng thời khỏe mắt quét nhìn, lẳng lặng thưởng thức người trang chủ kia Vân Mục Bạch biểu diễn. Lại cạch. Đúng lúc này, kia Vân Mục Bạch đống nhiên không có dấu hiệu nào, cầm trong tay chén rượu hướng trên mặt đất đột nhiên một ngã. Bạch. Chén rượu rơi xuống đất một cái trước mắt, bị trước đó báo cho qua một nhóm đệ tử, đống nhiên đồng loạt đứng dậy, đem Địch Mặc bọn hắn kia một bàn bao bọc vây quanh. Sau đó liền nghe Vân Mục Bạch một mặt bi phẫn chỉ vào Địch Mặc bọn họ nói, đem những này hại chết cha ta dị hương nhân toàn diện bắt lại. Chương 157, Vân Mục Bạch, Mây Đỉnh 13 kiếm kiếm trận. Chương 157, Vân Mục Bạch, Mây Đỉnh 13 kiếm kiếm trận. Vân Mục Bạch, ngươi đây là ý gì? Định Mặc cùng bên cạnh Nam Độ Sáng tinh thể người bụt một tiếng, đồng loạt đứng lên, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo che ở trước người. Lao Trang chủ rõ ràng là chết tại kia phản đồ Vân Phi trên tay, cùng bọn ta có quan hệ gì? Định Mặc trên tay mang theo bữa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía kia Vân Mộ Bạch. Bất quá so sánh với cùng Vân Mộ Bạch quan hệ người thân nhất Định Mặc, Nam Tinh bọn hắn liền muốn tỉnh táo được nhiều, cả đám đều đang yên lặng vận chuyển chân nguyên. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền cũng cùng nhau sắc mặt đại biến. Trương lão, ta chân nguyên khí huyết vận chuyển bị ngăn trở, đặc biệt là chân nguyên, cưỡng ép vận chuyển kinh mạch đan thai sợ là muốn bị hao tổn, người bên này như thế nào rồi? Công Đâu Nam Tinh truyền âm hướng một bên Trương lão dò hỏi. Ta cũng giống vậy, kia Vân Mộ Bạch nên là ở nơi nào cho chúng ta hạ độc? Trương lão vừa nói, một bên cài tên kéo cung. Ta cũng vậy, căn bản không có cách nào vận chuyển chân nguyên. Ngọc Trúc cái này lúc cũng truyền âm nói. Thời khắc này sắc mặt nàng trắng bệnh một mảnh, bởi vì thể phách suy nhược nguyên nhân, không có chân nguyên trèo chống, nàng căn bản là không có cách chống cự bốn phía cọ rửa mà đến khí huyết chi lực. Cũng may Nam Tinh kịp thời ngăn tại trước người nàng, dùng tự thân khí huyết chi lực biến thành cương khí, đưa nàng một mực bảo hộ ở sau lưng. Mà bởi vì Thanh Long lệnh nguyên nhân, Trương lão cùng Công Tâu Nam Tinh ở giữa đối thoại, một bên Địch Mặc cũng nghe được mấy người đối thoại. Lúc nghe kia Vân Mục Bạch thế mà còn đối bọn hắn hạ độc về sau, trên mặt kia cuối cùng một tia hoang mang cùng không hiểu, lập tức toàn bộ hóa thành phẫn nộ, đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, "Vân Mục Bạch!" Có thể kia Vân Mục Bạch nhưng thật giống như là cái gì cũng không nghe thấy bình thường, chỉ là đem tay khẽ vây nói, "Mây đỉnh 13 kiếm, trước lấy kiếm trận đem ba người này vây khốn, những người khác trước ăn vào trên thân tuyết lộ hoàn." Cong. Cơ hồ là tại Vân Mục Bạch hạ lệnh trong nháy mắt, sớm đã đứng dậy 13 tên kiếm tu đông nhiên cùng nhau từ bên hông rút kiếm ra đến, nhanh chóng bày trận đem Địch Mặc bốn người vây quanh trong đó. Bạch. Kiếm trận bày ra về sau, chủ trận tên kia trẻ tuổi kiếm tu, không chút do dự một kiếm mang theo kinh khủng kiếm thế đâm về Địch Mặc. "Vân Mục Bạch, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa chi đồ." Thấy thế, Địch Mặc hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng mặc kệ kịch độc trong cơ thể, liều lĩnh điều vận xuất từ thần chân nguyên cùng khí huyết, một đũa đón thanh niên kia kiếm tu đâm tới một kiếm kia bổ tới. Ầm. Dung mạnh âm thanh bên trong, thanh niên kia kiếm tu kiếm thế, đúng là bị Địch Mặc một đũa chém nát, thân thể tức thì bị chấn động đến bay ngược mà lên. Bất quá tại hắn bị đánh bay đồng thời, lại có một tên mây đỉnh 13 kiếm từ khác một bên, một kiếm bá một tiếng, đồng dạng mang theo kinh khủng kiếm thế đâm về Địch Mặc bọn hắn. Nhìn thấy một kiếm này, Địch Mặc cười khổ một tiếng nói, ngươi cái này mây đỉnh 13 kiếm, vẫn là lao tử hỗ trợ điều ngươi dạy dỗ đến, không nghĩ tới ngươi hôm nay thế mà bắt bọn hắn tới đối phó ta. Địch Mặc trong tươi cười, có một loại bi thương tại tâm chết đắng chát. Vâng. Không sai biệt lắm ngay tại hắn nói lời này đồng thời, cả người mạnh mẽ khí huyết cùng chân nguyên chi lực cùng nhau phóng thích ra, hóa thành một đạo mãnh liệt cương khí đem Trương lão cùng Nam Tinh bọn hắn tất cả đều bảo hộ ở trong đó. Cong. Đúng vào lúc này, điều khiển mây đỉnh 13 kiếm kiếm thế tên kia kiếm tu, một kiếm mang theo hóa thành bảy cuốn hình dạng kiếm khí trùng điệp phách chạm tại Địch Mặc phóng thích ra hộ thể kiếm cương phía trên. Ầm. Sắc lạnh, the thé tiếng va chạm bên trong, kia mây đỉnh 13 kiếm kiếm trận biến thành kiếm khí, lại một lần nữa bị Địch Mặc trên người hộ thể cương khí đánh tan. Bất quá, kiếm khí kia bị đánh tan một cái chớp mắt, Địch Mặc liền phốc một tiếng phun ra một ngụm màu đen máu đen. Địch Mặc, ngươi không muốn sống rồi. Thấy thế, một bên đang chuẩn bị ra tay Trương lão đại hô một tiếng, một tay lấy kia Địch Mặc đỡ lấy, chuẩn bị dùng chính mình chỉ còn lại một chút chân nguyên vì này phong bế huyết mạch. Trương lão, đừng quan ta, ngươi mang theo Nam Tinh cùng Ngọc Trúc giết ra ngoài, để ta trả lại. Đến ngăn trở cái này mây đỉnh 13 kiếm. Trương lão mới vừa vặn ra tay, liền bị Địch Mặc đẩy ra. Cong. Đang khi nói chuyện, kia mây đỉnh 13 kiếm lần nữa bày trận, nương theo lấy một tiếng chói hai kiếm minh, kiếm trận bốn phía lại bắt đầu tụ tập được khổng lồ kiếm thế cùng kiếm khí. Bái kiếm sơn trang cái này mây đỉnh 13 kiếm kiếm trận là đặc biệt nhất chỗ liền tại cùng, 13 kiếm mỗi một kiếm đều có thể chủ trận, một phương thua trận, một phương khác có thể lập tức bổ sung, hơn nữa có thể lợi dụng đại trận lực lượng, vì bị thương một kiếm kia chưa thương. Kể từ đó, đại trận liền có thể sinh sôi không ngừng. Đi a. Cái này lúc, Địch Mặc hét lớn một tiếng, sau đó liều mạng kia bị thương nặng thể phách vung lên trong tay cự phủ điều động tự thân chiến ý, một đũa trùng điệp hướng tên kia mang theo mãnh liệt kiếm khí đâm tới 13 kiếm bộ tới. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, Địch Mặc cự phủ lại một lần bổ ra mây đỉnh 13 kiếm kiếm thế, nhưng tại bổ ra kiếm thế về sau, hắn cưỡng ép ngưng tụ một thân huyết khí oanh một tiếng đột nhiên băng tán. Chợt, mây đỉnh 13 kiếm kiếm thế lần nữa ngưng tụ, đồng thời một kiếm đâm về Địch Mặc ngực. Ầm. Địch Mặc hộ thể cương khí cơ hồ là ứng thanh mà nát. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn là bằng vào hắn kia một thân mạnh mẽ thể phách, sinh sinh đụng nát kia mãnh liệt kiếm khí, ngăn trở một kiếm này. Bạch. Chợt, chỉ gặp hắn một tay bắt lấy tên kia 13 kiếm đâm hướng hắn một kiếm kia, một tay lần nữa nhấc lên kia cự phủ khuôn mặt giữ tận hướng kia kiếm tu bổ tới. Tên kia trẻ tuổi mây đỉnh 13 kiếm, vì Địch Mặc kia hung hãn khí thế bức bách, tại chỗ quang kiếm triệt thoái phía sau. Nguyên bản cả công lẫn thủ mây đỉnh 13 kiếm kiếm trận, bởi vì tên này kiếm tu quang kiếm, lập tức xuất hiện sơ hở. Đi, đi mau a. Đã mình đầy thương tích Địch Mặc, đem cự phủ nằm ngang ở trước ngực, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương lão cùng Nam Tinh bọn hắn, kia tràn đầy máu tươi trên mặt, hai con ngươi trợn lên nói cho công tử, ta Địch Mặc không mặt mũi gặp hắn, mời hắn thu hồi ta Thanh Long lệnh, cũng chớ nên đem ta phục sinh. Nói xong, hắn bắt đầu liều linh thôi động khí huyết trên người, đồng thời phóng xuất ra trên người toàn bộ chiến ý đông. Nương theo lấy một đạo mãnh liệt chấn động thanh âm, Địch Mặc cố nén huyết mạch xé rách thống khổ, đột nhiên cất cao thân hình, toàn lực thôi động hắn cái này cụ thể phách khí huyết chi lực, đi theo một đũa hướng phía trước mặt mây đỉnh 13 kiếm quét ngang mà ra. Oanh! Điếc hai khí bạo âm thanh bên trong, tự đại phủ ảnh cùng mây đỉnh 13 kiếm cùng nhau gọi ra kiếm ảnh đống nhiên va chạm, đi theo cùng nhau vỡ vụn. Bất quá, bởi vì thiếu một đạo mắt trận nguyên nhân, nguyên bản kín không kẽ hở đem đám người vây quanh mây đỉnh 13 kiếm kiếm trận, lập tức xuất hiện một đạo lỗ hổng. Thấy thế, Trương lão cùng Nam Tinh liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau gật đầu nói, "Đi." Định Mặc dùng tính mệnh giúp bọn hắn tranh thủ đến cơ hội, bọn họ tự nhiên không thể lãng phí. Chợt, Trương lão cùng Nam Tinh liền cùng nhau che chở ngọc trúc bay lượn mà ra. Nhưng liền tại bọn hắn sắp lao ra lúc, trong óc bỗng nhiên cùng nhau vang lên một thanh âm, "Trương lão, Nam Tinh, Ngọc Trúc, lao ra trước đem trong tay áo giải rửa gan động tác tốt nhất nhỏ một chút, không muốn gây nên kia Vân Mộc Bạch chú ý." Một tiếng này, để ba người như bị điện giật, cùng nhau sững sờ tại chỗ. Chương 158, phá mây đỉnh, ý chí như sắt địch Mặc. Chương 158, phá mây đỉnh, ý chí như sắt địch Mặc công. "Công tử." Trương lão trong lòng rung mạnh, sau đó lần theo chính hắn khối kia thanh long lệnh cảm ứng được khí tức nhìn lại, vừa lúc trông thấy một tên hạ nhân ăn mặc nam tử chính hướng bọn hắn mỉm cười. Mặc dù nam tử khuôn mặt mười phần lạ lẫm, nhưng nụ cười này, ba người lại là vô cùng quen thuộc. Bọn hắn xác định, người này chính là Tú sư công tử. "Đi, trước làm bộ độc chưa giải, đừng kêu người nhìn ra sơ hở, Địch Mặc nơi này có ta ở đây." Tú sư âm thanh, cái này lúc lần nữa tại ba người trong óc vang lên. Lập tức, ba người không do dự nữa, cùng nhau đem tay vươn vào ống tay áo, lập tức liền đụng chạm đến một con bọc giấy. Mặc dù không biết Tú sư công tử là lúc nào đem giải dược này thả trên người bọn hắn, nhưng bởi vì đối Tú sư công tử không chút nào giữ lại tín nhiệm, ba người đang bay trốn đồng thời, cùng nhau ăn vào trong gói giấy giải dược. Thấy thế, Hứa Thái Bình rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sở dĩ để bọn hắn tiếp tục ngụy trang thành chúng độc bộ dáng, đó là bởi vì thông qua hắn vừa mới quan sát, coi như ăn vào giải dược, trong thời gian ngắn bên trong độc người khí huyết trên người cùng chân nguyên chi lực, ít nhất phải thời gian một chén trà công phu mới có thể khôi phục đến lúc toàn thịnh. Lại thêm giờ phút này trong điện bài Kiếm Sơn trang đệ tử số lượng, ba người muốn chạy đi nhưng thật ra là rất khó. Tiếp tục ngụy trang thành chúng độc bộ dáng, có thể để bài Kiếm Sơn trang đệ tử bông lòng cảnh giác, từ đó để bọn hắn có cơ hội chậm rãi khôi phục thực lực. Vâng. Như hắn theo dự liệu giống nhau, ba người không có vọt tới cổng, liền đã được thăng chức Kiếm Sơn trang đệ tử bao bọc vây quanh. Bất quá bởi vì đối trận không phải mây đình 13 kiếm, dựa vào Nam Tinh cùng Địch Mặc thân thủ, ba người trong thời gian ngắn nên là không có lo lắng tính mạng. Kia Vân Mộc Bạch muốn là người sống, chắc chắn sẽ không hạ tử thủ, chỉ cần chống nổi một chén trà thời gian, ba người trên người độc liền có thể giải. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên đem ánh mắt nhìn về phía trước người cách đó không xa Địch Mặc. Kỳ thật hắn vừa mới là có thể đuổi tại Địch Mặc liều mạng trước đó ra tay, nhưng nghiêm túc khảo lượng một lúc sau, hắn vẫn là quyết định để Địch Mặc thật dài giáo huấn. Địch Mặc đại ca là người chính trực hào sảng, nhưng làm việc quá nặng tình nghĩa, nếu không hấp thu giáo huấn, lần sau tất nhiên còn biết gặp gỡ cái thứ hai Vân Mộc Bạch. Hứa Thái Bình ở trong lòng lẩm bẩm nói. Đương nhiên, sở dĩ không có ngăn cản Địch Mặc liều mạng, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là muốn để hắn vì Trương lão bọn hắn khôi phục thực lực tranh thủ thời gian. Cong. Nói trở lại, kia mây đỉnh 13 kiếm lại một lần thôi động kiếm trận, một kiếm phách chạm hướng Địch Mặc. Đối với lúc toàn thịnh Địch Mặc đến nói, có rất nhiều loại thủ đoạn đến phá một kiếm này, nhưng dưới mắt hắn có thể làm cũng chỉ có dựa vào trên thân kia còn sót lại huyết khí đón đỡ một kiếm này. Bạch. Kiếm khí chém tới một cái chớp mắt, Địch Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, dường như một đầu dã thú nhấc lên trong tay cự phủ nên đón tiếp lấy. Ầm. Nhưng lần này, cho dù Địch Mặc dùng hết toàn lực, cũng như cũng không thể phá vỡ kia mây đỉnh 13 kiếm kiếm thế, thân thể tại kiếm thế xung kích phía dưới đột nhiên bay ngược mà lên. Chỉ nghe phanh một tiếng, Địch Mặc trùng điệp đổ vào Hứa Thái Bình bên cạnh trên mặt đất, kia nguyên bản khôi ngô cao lớn thể phách bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Thời gian mấy mắt, hắn liền lại biến thành cùng Hứa Thái Bình mới gặp lúc, tên kia thân hình có chút to con nam tử bộ dáng. Phúc. Không có huyết khí chi lực chèo chống, hắn cũng không còn cách nào ngăn chặn kia kịch độc đối với hắn thân thể tổn thương, trong miệng càng không ngừng phun ra máu đen. Cong. Cái này lúc, mây đỉnh 13 kiếm lại một lần kết trận. Địch Mặc, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Tại âm ầm kiếm khí tiếng xé gió bên trong, Vân Mục Bạch đông nhiên một mặt cơ tiếu xông Địch Mặc hô lớn. Nghe nói như thế, ông đầu ngồi xổm ở Địch Mặc bên cạnh Hứa Thái Bình, lập tức liền nhìn ra kia Địch Mặc tâm tư, thầm nghĩ, cái này Vân Mục Bạch mặc dù sẽ không giết Địch Mặc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đánh nát Địch Mặc đạo tâm, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để cho Địch Mặc hoàn toàn để cho hắn sử dụng. Mà Địch Mặc đang nghe lời này về sau, thế mà dáng chống đỡ lấy vết thương trên người đau nhức, lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Không thể không nói, cái này Địch Mặc đại ca ý chí lực hoàn toàn không kém gì ta biết bất luận cái gì võ phu, bao quát Chu lão cùng Trương đại tướng quân. Nhìn thấy Địch Mặc lại một lần chiến đấu, Hứa Thái Bình nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu. Địch Mặc người này, mặc dù đầu óc có đôi khi không quá linh quang, nhưng hắn kia một thân huyết khí chi lực, còn có kia vượt qua thường nhân ý chí lực, đều muốn vượt xa Nam Tinh cùng Trương lão bọn hắn. Có thể nói là trời sinh võ phu. Nôn. Cái này lúc, Địch Mặc phun ra trong miệng một ngụm máu ô, sau đó hai tay nắm tay, hai con ngươi trợn lên, nội trừng kia Vân Mộc Bạch một cái nói, lần này ngươi nếu là không giết chết được ta, ta nhất định kéo ngươi mấy tên mây đỉnh 13 kiếm đệm lưng. Lời này mặc dù là đối Vân Mộc Bạch nói, nhưng lời nói bên trong sắc ý lại là như là dòng lũ giống nhau hung ác đập hướng kia mây đỉnh 13 kiếm. 13 vị trẻ tuổi kiếm tu, cái trán đột nhiên chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện dao động thân sắc. Dù là Địch Mặc xem ra đã là mạnh xoay chi mạn, hắn phần này sắc ý cũng đã có thể chấn nhiếp cái này 13 vị trẻ tuổi kiếm tu. Không giết được bọn hắn, các ngươi 13 người, đừng nghĩ lại bước vào ta Bái Kiếm Sơn trang Vân đỉnh một bước. Vân Mộc Bạch có chút bất mãn xông kia mây đỉnh 13 kiếm hừ lạnh một tiếng. Nghe được Vân Mộc Bạch tức giận, kia mây đỉnh 13 kiếm lúc này một lần nữa tập trung ý chí, dùng tự thân kiếm ý đem Địch Mặc trên thân cô này sát ý tách ra. Cong. Tại đem địch mặc trên thân sát ý tách ra một cái chớp mắt, Mây đỉnh 13 kiếm cùng nhau thôi động trên thân chân nguyên, mượn dùng Mây đỉnh kiếm trận chi lực đem cái kia khổng lồ kiếm khí ngưng tụ thành một đạo dài mấy chục trượng kiếm ảnh, một kiếm chém về phía kia địch mặc. Bạch. Chói hai tiếng xé gió bên trong, to lớn kiếm ảnh mang theo như biển mây bốc lên kiếm ảnh, lập tức liền đem địch mặc nuốt hết. Đối mặt một kiếm này, đã không nhắc lên được kia cự phủ địch mặc, trực tiếp huy quyền lên tiếp. Ầm. Điếc hai tiếng va chạm bên trong, địch mặc quyền thế cơ hồ là ứng thanh mà nát. Nhưng tại thời khắc sống còn, hắn hóa quyền vị trưởng, không để ý kiếm khí đối song trưởng ăn mòn sinh sinh kẹp lấy kia to lớn kiếm ảnh. Có thể hắn bây giờ thể phách chi lực, sao có thể ngăn cản được Mây đỉnh 13 kiếm mượn dùng kiếm trận chi lực sử xuất một kiếm này. Ầm. Chỉ một hai hơi công phu, địch mặc liền bởi vì không thể thừa nhận kiếm thế kia dẫn động khoảng cách, nặng nề mà quỳ một chân trên đất. Một bên Hứa Thái Bình, thậm chí có thể rõ ràng nghe được hắn đầu gối vỡ vụn răng rắc âm thanh. Có thể cho dù là như vậy, địch mặc cũng vẫn không có buông tay, máu thịt be bét hai tay, gắt gao kẹp lấy kia to lớn kiếm ảnh. Bởi vì hắn biết, chính mình kéo dài thêm một chút thời gian, Trương lão bọn hắn liền nhiều một phần còn sống cơ hội. Đây là ta thiếu Nam Tinh cùng Trương lão bọn họ. Trong miệng tràn đầy bọt máu địch mặc, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Địch mặc, chỉ cần ngươi đối ta quỳ xuống, ta liền có thể suy xét tha cho ngươi một mạng." Cái này lúc, Vân Mục Bạch âm thanh vang lên lần nữa. Nghe vậy, địch mặc hắc hắc cười một tiếng, sau đó nộ trừng lấy kia Vân Mục Bạch nói: "Ngươi cũng xứng." Nghe vậy, Vân Mục Bạch cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay hướng xuống để ép nói: "Cái này có thể không phải do ngươi." Vừa dứt lời, liền nghe kia to lớn kiếm ảnh lại một lần nữa phát ra một đạo kiếm minh, đi theo tại Mây đỉnh 13 kiếm khống chế phía dưới đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Oanh! Dung mạnh âm thanh bên trong, địch mặc mặt khác một cái chân mắt thấy liền muốn vô pháp trèo trống, trên thân xương cốt càng là bởi vì cỗ này trọng áp, càng không ngừng vang lên răng rắc tiếng vỡ vụn. Đùng! Ngay tại địch mặc sắp vô pháp trèo trống lúc, một cái tay bỗng nhiên khoác lên hắn trên bờ vai, sau đó một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai của hắn: "Địch mặc đại ca, có thể tiếp xuống giao cho ta đi." Địch mặc nghe vậy chấn động trong lòng, tiếp theo một mặt khó có thể tin quay đầu theo tiếng nhìn lại. Chờ nhìn thấy bên cạnh đứng đạo nhân ảnh kia về sau, hắn lúc này mới buồn vui đan xen nói: "Công tử." Chương 159, Phá Mây Đỉnh, ngươi chính là Tú sư công tử. Chương 159, Phá Mây Đỉnh, ngươi chính là Tú sư công tử. Vâng. Có thể là bởi vì quá mức kích động, địch mặc lực đạo trên tay đột nhiên khẽ đẩy, cũng không còn cách nào ngăn trở đỉnh đầu cái kia đạo to lớn kiếm ảnh áp lực. Bụt. Nhưng vào lúc này, đứng ở địch mặc bên cạnh Hứa Thái Bình đột nhiên rút ra bên hông trường đao, một thức chạm long bá một tiếng đón kia sắp chém xuống to lớn kiếm ảnh bổ tới. Vâng. Điếc hai khí bạo âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình chạm long tức đao ảnh, cùng kia Mây đỉnh 13 kiếm kiếm trận biến thành kiếm ảnh trùng điệp va chạm. Mặc dù một đao kia vẫn chưa xúc thế quá lâu, Hứa Thái Bình tự thân cũng chưa từng vận dụng quá nhiều chân nguyên cùng huyết khí, nhưng cũng vẫn là đem Mây đỉnh 13 kiếm cái này đạo kiếm ảnh đánh tan. Chạm long tức kia cương mãnh đao thế, càng là kém chút đem Mây đỉnh 13 kiếm kiếm trận xáo trộn. Bất quá, chỉ trong phiên khắc, kia Mây đỉnh 13 kiếm liền lại lần nữa ổn định trận cước. Một đao kia dù sao cũng là Hứa Thái Bình vội vàng phía dưới chém ra, còn chưa đủ lấy trực tiếp phá mất kia Mây đỉnh kiếm trận. Cho nên hắn đối với cái này biểu hiện mười phần bình tĩnh. Bình tĩnh thu đao, sau đó từ trong ngực móc ra một bao giải dược đưa tới địch mặc trước mặt, sau đó cũng không quay đầu lại nói: "Ăn cái này bao giải dược." "Tạ công tử." Địch mặc cũng không có rông dài, tại nói một tiếng cảm ơn về sau, trực tiếp dùng miệng đem thuốc kia bao ngậm lấy, sau đó đem kia giải dược tính cả kia bọc giấy cùng nhau cho nuốt vào. "Công tử." Trên đại điện đầu Vân Mục Bạch khi nhìn đến một màn này về sau, đầu tiên là giật mình, tiếp theo mặt mũi tràn đầy hoang mang chi sắc mà nhìn chằm chằm vào Dịch Dung sau Hứa Thái Bình lẩm bẩm nói: "Địch mặc từng đề cập tới, bọn họ thủ lĩnh là một vị tên là Tú sư công tử, chẳng lẽ chính là hắn?" Bất quá chỉ do dự một hai hơi công phu, kia Vân Mục Bạch liền làm ra quyết đoán, lớn tiếng hướng kia Mây đỉnh 13 giới kiếm lệnh nói: "Mây đỉnh 13 kiếm, nhất thiết phải bắt kia địch mặc bên cạnh người, ta cho phép ngươi trở vận dụng ngọc giác bên trong lực lượng." Nghe nói lời ấy, kia Mây đỉnh 13 thân kiếm thượng vui mừng, sau đó cùng nhau từ trong ngực móc ra một khối trắng loáng ngọc giác nắm trong tay. Chỉ một thoáng, 13 tên kiếm tu khí tức trên thân ba động, đột nhiên hội tụ thành một dòng lũ lớn tự kia Mây đỉnh trong kiếm trận tâm vang một tiếng gào thét mà ra. Đây chính là kia Vân Mục Bạch át chủ bài. Cảm thụ được cỗ này không kém gì luyện thần cảnh cảnh cường giả khí tức ba động, Hứa Thái Bình trong lòng hơi kinh hãi. Ngay sau đó, cũng chỉ nghe chanh một tiếng, Mây đỉnh kiếm trận tại kia Mây đỉnh 13 kiếm thôi động phía dưới, kiếm khí phảng phất giống như kia bước lên mây mù giống nhau càn quét mà ra, đem Hứa Thái Bình cùng địch mặc tất cả đều bao phủ trong đó. "Công tử, đây là Mây đỉnh kiếm trận đại sát chiêu, nó có thể đem kiếm chiêu biến mất tại trong mây mù, ra chiêu thời điểm, khiến người ta khó mà phòng bị." Địch mặc cái này lúc lớn tiếng nhắc nhở Hứa Thái Bình một câu. An vào giải dược về sau, hắn khí huyết cùng chân nguyên mặc dù không có khôi phục, nhưng khí huyết cùng chân nguyên tiêu tán cuối cùng vẫn là ngừng lại, cũng có thể tùy ý thao túng bọn hắn tại thể nội lưu động, dùng để chữa thương. Được. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Cơ hồ ngay tại hắn gật đầu ứng thanh kia một cái chớp mắt, một đạo to lớn kiếm ảnh, không có bất kỳ dấu hiệu nào xuyên phá mây mù một kiếm từ Hứa Thái Bình sau lưng đâm ra. Mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Thái Bình sau lưng đống nhiên nhiều ra một đạo cùng hắn giống nhau như đúc phân thân. Đây chính là Hứa Thái Bình huyền nguyên phân thân. Bây giờ đã đột phá thông huyền cảnh hắn, đã có thể miễn cưỡng gọi ra một đạo huyền nguyên phân thân. Vâng. Chỉ thấy kia Hứa Thái Bình huyền nguyên phân thân trực tiếp sử xuất đại thánh quyền Bác núi thức để Bác núi thức độc hữu hộ thể kim quang hư ảnh đem Hứa Thái Bình cùng địch mặc cùng nhau bảo vệ. Ầm. Mây đỉnh kiếm ảnh nặng nề mà đâm vào kia hộ thể kim quang bên trên, kết quả cái này hộ thể kim quang cơ hồ là ứng thanh mà nát. Thông huyền cảnh hạ gọi ra huyền nguyên phân thân vẫn còn có chút yếu. Bất quá, mặc dù Huyền Nguyên Vân Thân một thức này bắt núi, không có thể giúp Hứa Thái Bình ngăn lại Mây Đỉnh kiếm trận một kiếm này, nhưng cũng vẫn là vì hắn tranh thủ đến ra tay thời gian. Bạch. Hộ thể kim quang vỡ vụn đồng thời, Hứa Thái Bình lại một thức chạm long đón kia kiếm ảnh bổ tới. Như là long ngâm đao minh âm thanh bên trong, trong tay hắn chuôi này trường đao, mang theo một đạo cương mãnh đao thế cùng dài mười mấy trượng đao ảnh cùng kia kiếm ảnh chạm vào nhau. Ầm. Va chạm kịch liệt âm thanh bên trong, đao ảnh cùng kiếm ảnh cùng nhau bắn ra. Bất quá Mây Đỉnh kiếm trận biến thành một kiếm này, kiếm thế rõ ràng mạnh hơn Hứa Thái Bình một đao kia rất nhiều, chấn động đến Hứa Thái Bình liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lúc này mới định trụ thân hình. Mà kia Mây Đỉnh 13 kiếm cũng bởi vì kiếm thế đã hết, vẫn chưa tích xúc truy kích, mà là lựa chọn giấu vào kiếm khí biến thành trong mây mù, chuẩn bị vì tiếp theo kiếm xúc thế. Không thể không nói, tiếp tục như vậy đi xuống, bị nhốt trong kiếm trận tu sĩ bị này tựa như chỉ là canh giờ vấn đề. Ngươi chính là kia Tú sư công tử. Phát hiện Mây Đỉnh kiếm trận có thể đối phó Hứa Thái Bình về sau, kia Vân Mục Bạch trên mặt thần sắc lập tức trở nên dễ dàng hơn, đồng thời còn không quên niệm mai Hứa Thái Bình một câu, tốt nhiễu loạn tinh thần của hắn. Vân Mục Bạch, vì mấy quyển dị hương nhân công pháp bí tịch, ngươi liền có thể đối từng có ân tại ngươi mấy người đao kiếm tương hướng. Có thể làm ra bậc này bội bạc hành vi, ngươi liền không sợ ngươi thủ hạ những người này, ngày sau cũng như vậy đối ngươi. Hứa Thái Bình một mặt cùng bên cạnh Huyền Nguyên Vân Thân cảnh giác Mây Đỉnh 13 kiếm tập kích, một mặt khóe miệng giơ lên, cười đối kia Vân Mục Bạch nói đạo. Nghe được mình ý đồ, bị Hứa Thái Bình một câu nói to ra, Vân Mục Bạch thần sắc lại biến. Chợt, hắn không nói hai lời, nghiêm nghị hướng Mây Đỉnh 13 dưới kiếm lệnh nói, không cần dò xét tại địch mặc hắn chờ khôi phục chân nguyên huyết khí trước đó, lập tức đem người này bắt, cầm không ngừng liền ngay tại chỗ giết chết. Tiếng nói vừa dứt, được mệnh lệnh Mây Đỉnh 13 kiếm lập tức toàn lực thôi động Mây Đỉnh kiếm trận, vang một tiếng, một hơi gọi ra hai đạo kiếm ảnh, cùng nhau quanh sát hướng Hứa Thái Bình cùng hắn Huyền Nguyên Phân Thân. Vang. Hứa Thái Bình Huyền Nguyên Phân Thân không nói hai lời, lần nữa triển khai Vác Núi Thức Quyền Giá, dùng kia hộ thể kim quang đem Hứa Thái Bình cùng địch mặc một mực bảo vệ. Nhưng cùng lúc đối mặt hai đạo Mây Đỉnh kiếm trận biến thành kiếm ảnh, Hứa Thái Bình cái này Huyền Nguyên Phân Thân trung quy là lực bất tòng tâm, gọi ra hộ thể kim quang liền một hai hơi thời gian đều không thể ngăn cản được, liền ầm vang vỡ vụn. Bất quá tại hộ thể kim quang vỡ vụn một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình lập tức hoang sư thể phách tăng lên tới nội sư cảnh, vang một tiếng, thân thể đống nhiên cất cao, một cỗ cường đại huyết khí chi lực đột nhiên khuyết tán ra tới. Lấy bây giờ Hứa Thái Bình khôi phục chân nguyên cùng khí huyết chi lực, cho dù là nội sư cảnh hoang sư thể phách cũng đủ để phát huy ra cùng võ thánh cảnh thể phách lực lượng. Bụt. Đem thể phách tăng lên đến nội sư cảnh về sau, Hứa Thái Bình không chút do dự rút đao ra khỏi vỏ. Biết. Nương theo lấy một đạo tựa như vẹt tiêu đao minh âm thành, Hứa Thái Bình một đao mang theo như cánh ve mấy trăm đạo đao ảnh, cùng nhau phách chạm hướng kia hai đạo kiếm ảnh. Vâng. Chỉ một cái chớp mắt, Mây Đỉnh kiếm trận biến thành kia hai đạo kiếm ảnh, liền bị Hứa Thái Bình một thức này loạn ve biến thành mấy trăm đạo đao ảnh xé nát. Chương 160, phá Mây Đỉnh, người đến là Hiên Viên Tuyết Lạc. Chương 160, phá Mây Đỉnh, người đến là Hiên Viên Tuyết Lạc. Hứa Thái Bình toàn lực thi triển hạ loạn ve thức, uy lực hoàn toàn không chỉ như thế. Bạch. Tại phá Mây Đỉnh 13 kiếm kiếm thế về sau, kia mấy trăm đạo tản tạ đao ảnh bỗng nhiên hội tụ tại một chỗ, hóa thành một đạo sáng như tuyết chướng mắt vết đao, liền như vậy chống rông xuất hiện tại Mây Đỉnh 13 kiếm kiếm trận phía trên. Chờ kia Mây Đỉnh 13 kiếm kịp phản ứng lúc, đã muộn. Vâng. Vết đao xuất hiện sau một khắc, một đạo mãnh liệt đao khí, liền tựa như một vòng to lớn trăng lưới liềm, đột nhiên hướng kia Mây Đỉnh 13 kiếm kiếm trận phách chạm mà đi. Ầm. Chói hai tiếng va chạm bên trong, kia nguyên bản bao phủ tại Mây Đỉnh 13 kiếm kiếm trận bốn phía vân vụ kiếm khí, thế mà bị một đao kia trực tiếp phách chạm ra. Mà kia Mây Đỉnh 13 kiếm, tất bị bất thình lình một đạo, lại một lần nữa chấn loạn trận cước. Chớ có bối rối, tu vi của hắn không tại các ngươi phía trên. Bạch. Kia Vân Mục Bạch vừa định phải nhắc nhở kia Mây Đỉnh 13 kiếm một câu, Hứa Thái Bình thân hình cũng đã hóa thành một đạo đao quang xông vào trong trận. Chạm ma đao, nghe hạt tức. Bá, bá, bạch. Tại từng tiếng như là hạt kêu đao minh âm thanh bên trong, Hứa Thái Bình thân hình, dường như cái kia quỷ mị bình thường, một người một đao đem kia Mây Đỉnh kiếm trận triệt để nhiễu loạn. Vô pháp kết lại kiếm trận, cái này Mây Đỉnh 13 kiếm sát lực lập tức giảm mạnh, dù là 13 người cùng nhau vây công Hứa Thái Bình, cũng mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Lại thêm Hứa Thái Bình cái này nghe hạt tức chính là chạm ma đao bên trong gặp mạnh càng mạnh, lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng đao pháp, căn bản không sợ vây công. Cho nên mấy chiêu xuống tới, Hứa Thái Bình chẳng những không có chiếm thế yếu, ngược lại là tại đè ép kia 13 kiếm đánh. Một màn này thấy kia Vân Mục Bạch trợn mắt hốt mồm. Kia địch mặc quả nhiên không có nói ngoa, cái này Hứa Thái Bình vô luận là khí huyết vẫn là chân nguyên chi lực, đều muốn ở xa bốn người bọn họ phía trên. Bất quá tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, kia Vân Mục Bạch thần sắc đột nhiên lần nữa trở nên hưng phấn dị thường. Tốt, 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 chỉ cần có thể đạt được đao pháp của ngươi cùng rèn thể chi pháp, ta Bái Kiếm Sơn trang trọng trấn ngày xưa nổi danh ở trong tầm tay. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức đối bốn phía ngay tại vây công Trương lão, Nam Tinh cùng Ngọc Trúc những cái kia Bái Kiếm Sơn trang đệ tử hạ lệnh, đừng quản ba người kia, hiệp trợ Mây Đỉnh 13 kiếm, cùng nhau đem cái này tú sứ bắt. Được trang chủ mệnh lệnh, những cái kia vây công Trương lão đám người Bái Kiếm Sơn trang đệ tử, lập tức cùng nhau hướng Hứa Thái Bình vây công mà đi. Mặc dù nghe hạt thức không sợ vây công, nhưng lấy bây giờ Hứa Thái Bình tu vi cảnh giới, vây công nhân số lượng vượt qua 50 về sau hắn liền có chút phí sức. Mà giờ khắc này, bên trong tòa đại điện này Bái Kiếm Sơn trang đệ tử, chí ít có 1-200 chi chúng, lập tức bị 1-200 người vây công, dù là Hứa Thái Bình, cũng bắt đầu trở nên có chút phí sức. Bằng không, thử một chút mạng giao thể phách. Tại bá một tiếng, một đao chém giết một tên Bái Kiếm Sơn trang phổ thông đệ tử về sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên ở trong lòng lẩm bẩm nói, tu vi khôi phục lại thông huyền cảnh về sau, hắn đã có thể vận dụng mãng giao thể phách. Chỉ bất quá thời gian duy trì có chút ngắn, hắn hiện tại khí huyết chi lực nhiều nhất chỉ có thể trèo chống cái thời gian một chén trà công phu. Nhanh như vậy đem át chủ bài dùng hết, đợi chút nữa đối thượng kia Vân Mộ Bạch lúc, chỉ sợ muốn rơi xuống hạ phong. Hứa Thái Bình đem ánh mắt nhìn về phía trên đại điện đầu Vân Mộ Bạch. "Ngươi." Đang lúc Hứa Thái Bình do dự, có phải hay không muốn dùng mãng giao thể phách tiếp tục trì hoãn một đoạn thời gian lúc, một đạo bích sắc cổ sáng đột nhiên đánh vào hắn trên thân. Trong chốc lát, Hứa Thái Bình chỉ cảm thấy chính mình vừa mới tiêu hao hết huyết khí cùng chân nguyên, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khôi phục. Đây không phải ngọc trúc khôi phục khí huyết cùng chân nguyên thuật pháp sao? Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng. Chợt, hắn liền nghe được nam tinh cô nương âm thanh trong đám người vang lên, "Công tử, chúng ta đến giúp ngươi." Đón lấy, "Siêu, siêu, siêu." Tiếng xe gió nổ vang, từng nhánh mũi tên phá không bắn ra, đem đang muốn tập kích Hứa Thái Bình mấy tên bái kiếm sơn trang đệ tử yết hầu bắn thủng. Rất rõ ràng, ba người trên người độc đã toàn giải, chân nguyên huyết khí khôi phục bình thường. Thấy thế, Hứa Thái Bình lúc này khẽ miệng giơ lên, ánh mắt nhìn về phía kia Vân Mộc Bạch nói, "Nam Tinh, Trương lão, Ngọc Trúc, cái này Mây Đỉnh 13 kiếm giao cho các ngươi." Nói xong lời này, thân hình hắn đống nhiên cùng trường đao trong tay hòa làm một thể, hóa thành một đạo đao mang từ một đám bái kiếm sơn trang đệ tử trung gian chém giết mà ra. Hưu! Đao khí tiếng xé gió bên trong, Hứa Thái Bình thân hình tựa như một đạo như thiểm điện, thẳng tắp vọt tới kia Vân Mộc Bạch trước người. Đến rất đúng lúc, kia Vân Mộc Bạch dường như cũng không e ngại Hứa Thái Bình, hét lớn một tiếng qua đi, một thanh tử trong tay áo vung ra một đạo phi kiếm phủ. Cong! Chói hai tiếng kiếm reo bên trong, phi kiếm kia phủ hóa thành một thanh kiếm quang lập loè to lớn phi kiếm, một kiếm đâm về Hứa Thái Bình. Làm bái kiếm sơn trang chi chủ, trên người hắn còn có không ít át chủ bài. Bèn, đối mặt Vân Mộc Bạch một kiếm này, Hứa Thái Bình không có chút gì do dự, trực tiếp thôi động thể nội toàn bộ khí huyết, đem hoàng sư thể phách biến thành mãng giao thể phách. Đinh! Tại thể phách biến hóa làm mãng giao thể phách một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình về đến vào vỏ, đột nhiên nắm tay, một quyền đón kia to lớn phi kiếm màu vàng nóng nện như điên qua khứ. Đại thanh quyền, phách hạ thức. Ầm! To lớn tiếng va chạm bên trong, kia phù lục biến thành phi kiếm màu vàng nóng, ở vang vỡ vụn. Tại mãng giao thể phách huyết khí chi ở dưới, Hứa Thái Bình phách hạ thức ý lực, vừa xa phi kiếm này phủ. Kết thúc Vân Trang chủ. Tại nát cái kia đạo phi kiếm phù đồng thời, Hứa Thái Bình huyền nguyên phân thân, một thanh tử Hứa Thái Bình bên hông rút ra trường đao, một đao hướng kia Vân Mộc Bạch phách chạm quá khứ. Bạch. Chói hai tiếng xé gió bên trong, Vân Mộc Bạch hộ thể cương khí cùng hộ thân pháp bảo, bị huyền nguyên phân thân một đao chém nát. Nhắm ngay thời cơ Hứa Thái Bình, một quyền đập ầm ầm hướng kia Vân Mộc Bạch ngực. Ầm. To lớn tiếng va chạm bên trong, kia Vân Mộc Bạch thân thể thẳng tắp bay ngược mà ra, sau đó phanh một tiếng nặng nề mà đâm vào người trang chủ kia trên ghế ngồi. Phúc. Hứa Thái Bình một quyền này, nện đến kia Vân Mộc Bạch ngực lõm, tại chỗ phun ra ra một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Bất quá cho dù trọng thương đến loại trình độ này, kia Vân Mộc Bạch cũng vẫn không có hết hy vọng, cố gắng đứng dậy ý đồ chạy trốn. Thế thế, Hứa Thái Bình lập tức để Huyền Nguyên phân thân để đao đuổi theo. Nhưng lại tại Huyền Nguyên phân thân sắp đuổi kịp kia Vân Mộc Bạch lúc, nguyên bản đóng chặt lại cửa điện, đột nhiên bị người phanh một tiếng trùng điệp phá tan. Chợt, chỉ nghe một nữ tử nghiêm nghị nói, "Đều đứng yên đừng núp đích, ai động ai chết." Tiếng nói chuyện bên trong, từng người khoác giáp trụ binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, đem bên trong tòa đại điện này tất cả mọi người bao bọc vây quanh. Hứa Thái Bình có chút kỳ quái quay đầu nhìn lại. Đón kia có chút chướng mắt ánh nắng, hắn chỉ thấy một tên thân mang màu trắng bạc áo giáp, ánh mắt bên trong tràn ngập vai hùng chi khí nữ tử đứng ở cửa vào đại điện. Ngắn ngủi nghi hoặc qua đi, Hứa Thái Bình bỗng nhiên hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói, "Hiên Viên Tuyết Lạc." "Tuyết Lạc cô đương." "Không sai, người tới chính là Hiên Viên Tuyết Lạc." Chương 161, Trạm Mộc Bạch, cùng Tuyết Lạc từ biệt 10 năm. Chương 161, Trạm Mộc Bạch, cùng Tuyết Lạc từ biệt 10 năm. Sáng dựng Bạch Hổ Giáp. Dung mạo tuyệt mỹ. Đây chẳng lẽ là Bạch Hổ doanh tân tấn đô thống Hiên Viên Tuyết Lạc đại nhân? Bị Huyền Nguyên phân thân bước đến nơi hẻo lánh Vân Mộc Bạch, đang nhìn thanh Hiên Viên Tuyết Lạc trên người giáp trụ về sau đôi mắt đột nhiên sáng lên, đi theo liền gặp hắn giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng tựa như hồ lớn, "Tuyết Lạc đại nhân, cứu mạng, đại nhân cứu mạng." Nghe nói như thế, Huyền Nguyên phân thân đang muốn rơi xuống nào, bị Hứa Thái Bình gọi lại. Đồng thời hắn ở trong lòng hướng Trương lão chờ người dò hỏi, "Trương lão, cái này Vân Mộc Bạch nhận biết Tuyết Lạc cô nương?" Rất nhanh, chính để phòng Mây Đỉnh 13 kiếm đánh lén Trương lão liền hướng Hứa Thái Bình truyền âm trả lời nói, nên là không biết chí ít ở tại chúng ta cùng hắn tiếp xúc cái này đoạn thời gian bên trong, hắn chưa hề đề cập qua Tuyết Lạc cô nương. Nói đến đây, Trương lão dừng lại một chút, sau đó tiếp tục truyền âm nói, "Bất quá công tử, bây giờ Hiên Viên Tuyết Lạc khả năng cùng chúng ta lúc trước nhận biết Hiên Viên Tuyết Lạc có chút không giống, cho nên còn mời tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên hành động thiếu suy nghĩ." "Không giống?" Hứa Thái Bình nghe vậy nhíu nhíu mày, trong lòng rất là hoang mang. Hắn thấy Hiên Viên Tuyết Lạc trừ xem ra thành thục già dặn một chút, dường như không có thay đổi gì. Dường như đoán được Hứa Thái Bình trong lòng hoang mang, chỉ nghe Trương lão tiếp tục truyền âm nói, "Công tử ngươi mới đến tầng thứ 5 Huyền Hoang Tháp khả năng có chỗ không biết, bây giờ Huyền Hoang Tháp lại có biến hóa, tầng thứ 4 Huyền Hoang Tháp cùng tầng thứ 5 Huyền Hoang Tháp ở giữa giới hạn, không phải là địa vực, mà là thời gian." Đơn giản đến nói, tầng thứ 5 Huyền Hoang Tháp bên trong đã phát sinh hết thảy, đều là tầng thứ 4 Huyền Hoang Tháp bên trong đã phát sinh hết thảy 10 năm sau. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình trong lòng khẽ giật mình, lúc này truyền âm xác nhận nói cách khác, tại chúng ta từ tầng thứ 4 đi vào tầng thứ 5 ngắn ngủi trong chốc lát, Huyền Hoang Tháp bên trong dân chúng đã vượt qua 10 năm. "Không sai." Trương lão hồi đáp, "Công tử, trừ từ biệt 10 năm bên ngoài, ta kỳ thật còn tại thành Thanh Dương thăm dò được, Tuyết Lạc cô nương vì đi vào Bạch Hổ doanh tu tam tuyệt công, từ đó tính tình đại biến." Cái này lúc Công Thâu Nam Tinh cũng truyền âm bổ sung một câu. Nghe, giống như là Tuyết Lạc cô nương có thể làm ra chuyện. Hứa Thái Bình cười khổ nói, Đúng vào lúc này, Cổng Hiên Viên Tuyết Lạc tay đè tại bên hông trên chôi đao, ở một bên Bạch Hổ Giáp hộ vệ dưới từng bước một đi vào đại điện. Một mực quan sát đến nàng Hứa Thái Bình, ánh mắt trong lúc vô tình cùng nàng liếc nhau một cái, kết quả nên đón chính là một đạo lạnh như băng lại không mang bất kỳ tâm tình gì lạ lẫm ánh mắt. Không chỉ là đang nhìn Hứa Thái Bình lúc, nàng ánh mắt tại đảo qua Nam Tinh, Trương lão chờ người lúc đồng dạng tràn ngập lạ lẫm. Dù sao từ biệt 10 năm, năm đó thời gian trung đụng cũng bất quá nửa tháng, sẽ quên cũng rất bình thường. Xác nhận kia Hiên Viên Tuyết Lạc đã đem chính mình những người này lãng quên về sau, Hứa Thái Bình như vậy bản thân an ủi một câu. Vô luận là như thế nào, bị người quên lãng, đặc biệt là bị từng có gặp nhau người lãng quên, chung quy không phải một kiện lệnh người cảm thấy dễ chịu chuyện. Tuyết Lạc đại nhân, cái này mấy tên dị hương nhân chẳng những hại chết gia phụ, còn muốn tại hôm nay hành thích tại hạ, đem ta Bái Kiếm Sơn trang chiếm làm của riêng. Thấy Hiên Viên Tuyết Lạc hướng chính mình đi tới, kia Vân Mục Bạch chợt cảm thấy đã có lực lượng, trực tiếp đối Hứa Thái Bình chờ người trả đũa. Bất quá Hiên Viên Tuyết Lạc giống như là cái gì cũng không nghe thấy bình thường, đi thẳng tới Hứa Thái Bình trước mặt, sau đó dừng bước lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn nói, ngươi là những này dị hương nhân thủ lĩnh. Hứa Thái Bình nghe nói như thế phản ứng đầu tiên chính là lạ lẫm, thật giống như đang cùng một cái chưa từng gặp mặt người xa lạ nói chuyện đồng dạng. Ta là. Thần sắc hắn bình tĩnh, xông Hiên Viên Tuyết Lạc nhẹ gật đầu. Nếu đối phương đã không nhớ rõ chính mình, kia hắn cũng không cần thiết đặc biệt đi lôi kéo làm quen, làm không tốt còn biết hoàn toàn ngược lại, chọc giận đối phương. Ta không biết ngươi cùng Bái Kiếm Sơn Trang đến tuột cùng có gì thù hận, cũng mặc kệ các ngươi ai đúng ai sai, chỉ cần ngươi đáp ứng ta lập tức rời đi Bái Kiếm Sơn Trang, việc này ta liền làm cái gì cũng không nhìn thấy. Hiên Viên Tuyết Lạc thần sắc nói mà không có biểu cảm gì đạo. Nàng giọng nói chuyện rất mạnh, để người nghe xong liền biết không có bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống. Tuyết Lạc đại nhân, mấy cái này người xứ khác không phải người lương thiện, ngươi không thể liền như vậy thả bọn họ rời đi. Nghe được Hiên Viên Tuyết Lạc muốn thả Hứa Thái Bình bọn hắn đi, kia Vân Mục Bạch lập tức nói lời phản đối. Ngậm miệng. Hiên Viên Tuyết Lạc lạnh lùng chừng kia Vân Mục Bạch liếc mắt một cái, bên cạnh hắn một gã hộ vệ lập tức nhảy lên một cái, một cước đem kia Vân Mục Bạch đạp lăn trên mặt đất. Chỉ là một cái Bái Kiếm Sơn trang trang chủ, cũng dám ở đô thống đại nhân trước mặt làm cản, chán sống. Hộ vệ kia tại Vân Mục Bạch bò người lên lúc, lại đi trên người hắn đạp một cước. Một cước này xuống dưới, kia Vân Mục Bạch triệt để nói không ra lời. Như thế nào? Hiên Viên Tuyết Lạc hơi không kiên nhẫn thúc giục Hứa Thái Bình đạo. Nàng từ đầu đến cuối đều không nhìn kia Vân Mục Bạch liếc mắt một cái. Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ, sau đó gật đầu nói, có thể. Mặc dù y theo Huyền Hoang Tháp quy tắc, bọn họ là có thể giết Vân Mục Bạch mà không bị đến Huyền Hoang Tháp trách phạt, nhưng dưới mắt tình hình này, bọn họ không đáng vì ra một hơi mà câu đối Bạch Hổ Giáp. Lại thêm, dù là Hiên Viên Tuyết Lạc không biết bọn hắn những người này, bọn họ ở giữa trung quy cũng coi như có chút giao tình không cần thiết vì loại chuyện này mà mặt. Cho qua. Tại Hứa Thái Bình sau khi gật đầu, Hiên Viên Tuyết Lạc lập tức đối một đám Bạch Hổ Giáp hạ lệnh. Chợt, tại đồng loạt đồng ý thanh âm bên trong, một đội Bạch Hổ Giáp cưỡng ép ở trong đại điện tách ra một con đường tới. Kia Mây Đỉnh 13 kiếm mặc dù đều là một mặt bất mãn, nhưng tại Bạch Hổ Giáp uy thế dưới, đồng dạng là giận mà không dám nói gì. Công tử, Bái Kiếm Sơn Trang người bị Bạch Hổ Giáp đẩy ra về sau, Công Tâu Nam Tinh cùng Trương lão phân biệt vị ngọc trúc uống địch mặc đi vào Hứa Thái Bình trước mặt. Đi thôi. Hứa Thái Bình xông ba người gật đầu cười, sau đó lại quay đầu lại hướng kia Hiên Viên Tuyết Lạc liền ôm quyền nói, Tuyết Lạc đại nhân, cáo tử. Tại Hứa Thái Bình nói ra Tuyết Lạc đại nhân bốn chữ lúc, kia Hiên Viên Tuyết Lạc nguyên bản không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì con người bên trong, đột nhiên hiện lên một tia tức giận thần sắc. Nhưng cái này thần sắc chỉ là một cái thoáng mà qua. Hiên Viên Tuyết Lạc ánh mắt rất nhanh lại khôi phục vừa mới kia lạnh như băng lạ lẫm bộ dáng. Không tiễn. Nàng hư lạnh một tiếng quay đầu đi. Thấy thế Hứa Thái Bình cười cười, nghĩ thầm cái này Hiên Viên Tuyết Lạc tính tình vẫn còn là cùng trước kia giống nhau, thì nộ vô thường. Đón lấy, liền gặp hắn thu hồi Huyền Nguyên phân thân, mang theo Nam Độ Sáng tinh thể người nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Chờ một chút. Mắt thấy Hứa Thái Bình chờ người muốn đi ra đại điện, Hiên Viên Tuyết Lạc đống nhiên lại một thanh gọi bọn hắn lại. Nghe vậy, bốn người cùng nhau dừng bước lại, sau đó có chút hiếu kỳ liếc nhau một cái. Công tử, Tuyết Lạc cô nương chẳng lẽ là nhớ lại chúng ta rồi? Tại dừng bước lại quay đầu nhìn về Hiên Viên Tuyết Lạc nhìn lại đồng thời, Công Tâu Nam Tinh mang theo vài phần mừng rỡ hướng Hứa Thái Bình truyền âm hỏi. Lúc trước tại Bảy Hiền Chân lúc, Công Tâu Nam Tinh cùng Hiên Viên Tuyết Lạc quan hệ là trong bốn người tốt nhất, cuối cùng phân biệt lúc, thậm chí đều đã đến không có gì giấu nhau tình trạng. Chương 162, Trạm Mộ Bạch, các nàng là bằng hữu của ta. Chương 162, Trạm Mộ Bạch, các nàng là bằng hữu của ta rất không có khả năng. Hứa Thái Bình không có ôm quá lớn kỳ vọng, chỉ là sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu hướng kia Hiên Viên Tuyết Lạc dò hỏi, Tuyết Lạc đại nhân có gì dặn dò? Ngươi một cái người xứ khác có tư cách gì gọi ta Tuyết Lạc đại nhân? Hiên Viên Tuyết Lạc một mặt không vui chừng Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Hứa Thái Bình bị mắng sững sờ, lập tức cười khổ ôm quyền nói, dám hỏi, đô thống đại nhân dặn dò. Kia Hiên Viên Tuyết Lạc mặc dù vẫn như cũng là một mặt không vui, nhưng lần này cũng không có mắng nữa, mà là nghiêm nghị cảnh cáo nói, lần này ta mặc dù bỏ qua các ngươi, nhưng kể từ hôm nay, các ngươi không được lại đặt chân Bái Kiếm Sơn trang nửa bước. Hứa Thái Bình mấy người không nghĩ tới, Hiên Viên Tuyết Lạc đột nhiên đem bọn hắn gọi lại, là vì nói lời này, lúc này hai mặt nhìn nhau. Bất quá mấy người cũng không có phản bác, từng cái ôm quyền lĩnh mệnh. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra đại điện. Chờ nhìn thấy Hứa Thái Bình đám người bóng lưng biến mất tại cửa đại điện, Hiên Viên Tuyết Lạc đầu tiên là ánh mắt bên trong hiện lên một tia thất lạc, sau đó dùng chỉ có nàng mới nghe thấy âm thanh, răng cắn nghiến răng nhỏ giọng nói, ta không nhận ngươi, ngươi cũng không biết chủ động tới nhận ta sao? Từ biệt 10 năm, một chút tâm hơi cũng không có lưu, cho dù là Bồ Tát cũng sẽ sinh khí được không? Tức chết ta. Không sai, Hiên Viên Tuyết Lạc căn bản cũng không có quên Hứa Thái Bình bọn hắn, lần này nàng sở dĩ sẽ mang theo Bạch Hổ Giáp xuất hiện tại Bái Kiếm Sơn trang, cũng chính bởi vì thu được xếp vào tại Bái Kiếm Sơn trong trang thám tử mật tín, đến đây tương trợ. Chỉ bất quá, nàng ký Hứa Thái Bình trong 10 năm một lần đều không có liên hệ nàng, lúc này mới không có chủ động cùng bọn hắn nhận nhau. Tuyết Lạc đại nhân, ngài như vậy thiên vị mấy cái dị hương nhân, ta muốn đem việc này báo cho Mộ Dung tướng quân. Cái này lúc, người trang chủ kia Vân Mục Bạch cũng rốt cuộc thở qua một hơi đến, giang chống đỡ lấy vết thương kịch liệt đau nhức rất là tức giận xông Hiên Viên Tuyết Lạc gầm thét lên. Ngươi tìm, dừng tay. Một bên tên kia Bạch Hổ Giáp đang định lại cho kia Vân Mục Bạch một bài học, nhưng không có ra tay liền bị Hiên Viên Tuyết Lạc một thanh gọi lại. Thấy thế, kia Vân Mục Bạch còn tưởng rằng chính mình bắt lấy Hiên Viên Tuyết Lạc chỗ đau, lúc này đã có lực lượng, một thanh từ dưới đất bò dậy, sau đó cười lạnh nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Lạc nói, Mộ Dung tướng quân cùng ta cha là thế giao, chuyện hôm nay, Hiên Viên Tuyết Lạc ngươi nếu là không thể cho ta một cái công đạo, vậy ta đành phải đi hướng Mộ Dung tướng quân đòi hỏi một cái công đạo. Mặc dù Hứa Thái Bình đám người đã bị thả chạy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cùng Hiên Viên Tuyết Lạc đòi hỏi chỗ tốt. Công đạo. Hiên Viên Tuyết Lạc phốc phốc cười một tiếng. Sau đó, cũng chỉ gặp nàng từng bước một bước chân bình ổn đi đến kia Vân Mục Bạch trước mặt, trên mặt không có một gợn sóng cùng chi đối mặt nói, ngươi xứng nói câu nói này sao? Ta như thế nào không xứng? Vân Mục Bạch không chút nào yếu thế phản bác. Đã ngươi muốn nghe, vậy ta liền đến hảo hảo nói cho ngươi nói, ngươi là như thế nào không xứng? Hiên Viên Tuyết Lạc cười lạnh nhìn về phía kia Vân Mục Bạch, sau đó vặt lên đầu ngón tay mấy đạo, vì trang chủ chi vị, ngươi cùng Vân Phi liên thủ sát hại lao trang chủ, đây là một. Nghe nói như thế, kia Vân Mục Bạch sắc mặt bá một cái trắng bệnh một mảnh, đi theo nghiêm nghị phản bác, ngươi nói vậy. Hiên Viên Tuyết Lạc không có để ý đến hắn, mà là tiếp lấy vặt lên một ngón tay tiếp tục nói, vì không bị ngoại nhân phát hiện bí mật của ngươi, ngươi dụ dỗ người sứ khác giúp ngươi giết chết Vân Phi, đây là hai. Vì để cho dị hương nhân vì ngươi sử dụng, cũng đạt được trên người bọn họ công pháp bí tịch, ngươi ý đồ thiết kế hạ độc đem bọn hắn bắt, đây là thứ ba. Đối mặt Hiên Viên Tuyết Lạc cái này từng đầu chỉ chứng, kia Vân Mục Bạch rốt của cá khẩu không trả lời được. Bất quá, chỉ là ngắn ngủi trầm mặc một hai hơi qua đi, hắn lập tức liền lại một mặt giữ tợn nói, cho dù là ta làm lại như thế nào, ta bây giờ là danh chính ngôn thuận Bái Kiếm Sơn trang trang chủ, Mộ Dung tướng quân chắc chắn sẽ không vì chỉ là mấy tên dị hương nhân trách phạt tại ta. Hắn phi thường chắc chắn, Hiên Viên Tuyết Lạc tuyệt không có khả năng bởi vì mấy cái dị hương nhân mà đối với mình thế nào. Chỉ là mấy tên dị hương nhân. Hiên Viên Tuyết Lạc mặt cái này lúc lại lạnh xuống. Không phải sao? Vân Mục Bạch cố nén Hiên Viên Tuyết Lạc trên thân truyền đến kia cổ vô hình uy áp, cố gắng dương mắt tới nhìn nhau. Không phải nha. Hiên Viên Tuyết Lạc kia lạnh như băng trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một môi ý cười. Bạch. Mà cơ hồ là tại nàng tiếng nói vừa ra đồng thời, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng xé gió, một môi mệnh lệnh đao quang tự kia Vân Mục Bạch chỗ cổ xẹt qua. Sau một khắc, Vân Mục Bạch ngô một tiếng hai con ngươi trợn lên, gắt gao che cổ. Nhưng cho dù tay của hắn lại dùng lực, máu tươi cũng vẫn là từ hắn khe hở bên trong dâng trào lên. Rất nhanh, cũng chỉ nghe bịch một tiếng, kia Vân Mục Bạch nặng nề mà ngã trên mặt đất. Kia là ta bạn của Hiên Viên Tuyết Lạc, từng đem đến bước đường cùng ta giải cứu ra bạn bè. Nhìn xem ngã trên mặt đất Vân Mục Bạch, Hiên Viên Tuyết Lạc mặt không thay đổi lẩm bẩm nói. Bất quá nàng dường như cảm thấy lời này có chút không ổn, lập tức liền lại bổ sung một câu nói, kia ngớ ngẩn tú sư ngoại trừ. A. Hát gì? Bái Kiếm Sơn trang phía tây ngoài 30 dặm một gian trong miếu đổ nát, đang cùng Nam Độ Sáng Tinh Thể người trò chuyện trải qua mấy ngày nay phát sinh sự tình Hứa Thái Bình, đột nhiên nhịn không được hát hơi một cái. Xem ra có người tại nhắc tới công tử ngươi. Trương lão ha ha cười một tiếng. Chư Cửu Huyền Ma Tu, nên không có người sẽ đặc biệt nhắc tới ta. Hứa Thái Bình cũng cười cười. Chợt, hắn lại liếc nhìn Trương lão, Nam Độ Sáng Tinh Thể người liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói, cái này đoạn thời gian phát sinh sự tình, ta hầu như đều hiểu rõ. Trương lão ngươi cùng Nam Tinh cô nương mang ngọc trúc muội muội cùng Địch Mặc đại ca đi chữa thương tu tập đi, chờ thương thế dưỡng tốt chúng ta lập tức khiêu chiến Tháp Linh, sau đó khởi hành đi tới Huyền Hoang Tháp tầng thứ 6. Nghe vậy, Trương lão đông nhiên hơi nghi hoặc một chút hướng Hứa Thái Bình hỏi, công tử, ngươi lúc trước không phải nói chúng ta muốn tại tầng thứ 5 cứu một người sao? Kế hoạch có biến. Hứa Thái Bình lắc đầu, chúng ta cứu người tin tức bị ma tu chặn được, bây giờ bọn hắn đã đem người chuyển rời đến tầng thứ 6. Nghe xong lời này, Trương lão chờ người đều là biến sắc. Công tử ngươi nhưng có cách đối phó? Nam Tinh thần sắc nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình hỏi. Lúc đến, ta đã cùng ta một vị trưởng bối thương nghị qua, bất quá dưới mắt còn có chút chuyện muốn xác nhận một phen, chờ các ngươi vết thương trên người tốt rồi, nên liền có thể. Hứa Thái Bình hồi đáp. Đám người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhao nhao hướng Hứa Thái Bình bái biệt, riêng phần mình hồi phòng của mình chữa thương đi. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Hứa Thái Bình lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi thao túng thần hồn, đem liên đồng còn sót lại ở trong đầu hắn đạo thứ hai thần hồn ấn ký mở ra. Cái này đạo thần hồn ấn ký chính là liên đồng liên quan tới Huyền Hoang Tháp tầng thứ 6 suy diễn. Mà Hứa Thái Bình vừa mới cùng Nam Tinh bọn hắn nói, muốn xác nhận thời điểm chuyện, cũng chính là liên đồng suy diễn ra cái này đạo hình tượng. Lần trước thời điểm vội vàng nhìn qua, cũng không có toàn bộ xem hết, lần này có lẽ có thể phát hiện một chút mới đồ vật. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên thần hồn ấn ký bên trong cái kia đạo hình tượng mở ra. Chương 163, tầng thứ 6 đạo thứ 2 thần hồn ấn ký. Chương 163, tầng thứ 6 đạo thứ 2 thần hồn ấn ký. Các ngươi nhìn thấy kia Thiên Dương Các bố cáo không? Lần này Thiên Dương Các chiêu thế, phàm là có thể thắng qua Thiên Dương Các ba vị lực sĩ, Tiêu, Cái Sơn, Ô Hoàng người, chẳng những có thể lấy đạt được kế nhiệm Thiên Dương các chủ tư cách, còn có thể cưới Thiên Dương các chủ dưỡng nữ, Cố Khuynh Thành đại tiểu thư. Cố Khuynh Thành, chính là ngày đó dưới đệ nhất mỹ nhân Cố Khuynh Thành, chính là nàng. Thần hồn ấn ký mở ra về sau, Hứa Thái Bình lập tức nghe được một trận ồn ào tiếng nghị luận. Chợt, trong óc hắn xuất hiện một tòa trà lâu cảnh tượng. Tại kia trong trà lâu, một đám giang hồ nhân sĩ ăn mặc trà khách, chính vây quanh một tấm bố cáo nghị luận ầm ĩ nhìn kỹ, cái này bố cáo viết nội dung chính là một đám giang hồ nhân sĩ nghị luận sự tình. Muốn có được các chủ kế nhiệm tư cách, cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nào có dễ dàng như vậy? Các ngươi có biết Thiên Xương các ba vị này lực sĩ, ra sao thực lực? Ra sao thực lực? Cái này lực sĩ Tiêu, Cái Sơn, Ô Hoàn ba người, tu vi võ đạo ít nhất là võ thánh cảnh, đồng thời còn phân biệt tu luyện một môn Thiên Xương các độc môn tuyệt học, cùng rất nhiều cao thâm công pháp. Trong truyền thuyết, nếu không phải lão các chủ nửa đường đưa ra chọn rể, đời tiếp theo Thiên Xương các chủ chi vị, tất nhiên là tại ba người này bên trong sinh ra. Vậy lần này đi tới Thiên Xương các so võ chọn rể người, há không tất cả đều là cái này ba người này tự định? Đâu chỉ a. Trong truyền thuyết, ba người này đều cảm mến tại kia Cố Khuynh Thành, vì thế còn từng ra tay đánh nhau. Nếu không phải như thế, lão các chủ cũng không sẽ làm lần này so võ chọn rể đại hội. Ha ha ha, đoạt vị mối hận có lẽ có thể chịu, nhưng cái này đoạt vợ mối hận, là cái nam nhân đều nhịn không nổi. Ba người này, chỉ sợ là muốn ở trên sàn đấu liều mạng. Nương theo lấy một trận tiếng cười vang, liên đồng cái này đạo thần hồn ấn ký bên trong đạo thứ nhất hình tượng biến mất theo, bức họa thứ hai mặt bắt đầu chậm chậm triển khai. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Xương các cái này so võ chọn rể đại hội, chính là ma tu nhóm ở phía sau thúc đẩy. Thậm chí Cố Khuynh Thành trở thành lao các chủ nghĩa nữ, kia thì Cái Sơn cùng Ô Hoàn sở dĩ sẽ bởi vì Cố Khuynh Thành mà lên tranh chấp, ở trong đó khẳng định cũng có ma tu tại lửa cháy thêm dầu. Chờ bức họa thứ hai mặt triển khai đứng không, Hứa Thái Bình nghiêm túc suy nghĩ nói. Rất hiển nhiên vừa mới cái này đạo trong tấm hình Cố Khuynh Thành, chính là Diệp Thần Sa muội muội, bằng không mà nói Liên Đồng sẽ không cố ý để hắn nhìn thấy cái này. Nói cách khác, cựu đen ma tu vì thiết kế ta, chỉ ít tại cái này tầng thứ 6 Huyền Hoang Tháp kinh doanh 10 năm thời gian. Nghĩ tới đây, Hứa Thái Bình phía sau lưng nhịn không được toát ra một chút hơi lạnh. Nếu không phải hắn có Liên Đồng tại, chỉ bằng cựu đen tại hiên viên trong tháp bên ngoài lần này mưu đồ, hắn tất nhiên muốn rơi vào cựu đen ma tu vì hắn bày ra trong cả bẫy. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, cái này đạo thần niệm bên trong bức họa thứ hai mà xuất hiện tại hắn trong óc. Lần này so võ chọn rể, hết thảy chia làm ba quan, nhất định phải theo thứ tự khiêu chiến đồng thời thắng qua ta Thiên Xương các Tiêu, Cái Sơn, Ô Hoàn ba vị đệ tử, mới có thể leo lên Thiên Hương lâu cưới Khuynh Thành tiểu thư. Hình tượng bên trong, một tên Thiên Xương các trưởng giả đang đứng trên lôi đài hướng đám người tuyên đọc lần này so võ chọn rể quy tắc, phía dưới tắc chật ních đến đây tham gia luận võ chọn rể giang hồ nhân sĩ. Cứ việc có Tiêu, Cái Sơn, Ô Hoàn ba vị này cường địch tại, cứ việc biết rõ lần này có thể sẽ có, đến đây tham gia luận võ chọn rể giang hồ nhân sĩ vẫn như cũ nối liền không dứt. Đủ để thấy cái này Thiên Xương các chủ vị trí cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Cố Khuynh Thành dụ hoặc chi đại. Kế tiếp hình tượng bên trong cảnh tượng thì là từng người tu sĩ cùng võ phu lên đài khiêu chiến chẳng cảnh. Một đoạn này hình tượng, 10 phần dài dằng dặc, cho nên lúc ban đầu lần thứ nhất đạt được cái này đạo thần hồn ấn ký lúc, Hứa Thái Bình trên cơ bản là chọn nhìn sang. Nhưng lần này, hắn thấy 10 phần tỉ mỉ, cơ hồ không có bỏ qua mỗi một trận so tài. Sở dĩ như vậy tỉ mỉ, vừa đến, là hắn là muốn nhìn một chút những hình ảnh này bên trong, có hay không chính mình sơ sót mất trọng yếu tình báo. Thứ hai, hắn chủ yếu là muốn thông qua những này lên đài khiêu chiến giang hồ nhân sĩ, nhìn một chút kia Thiên Xương các Tiêu ba người tu vi cùng thực lực. Cái này đối với hắn tiếp xuống rất trọng yếu. Bất quá làm hắn cảm thấy thất vọng là, quan sát mười mấy cuộc tỉ thí, kết quả không có một vị có thể uy hiếp được cửa thứ nhất Tiêu, thậm chí hắn đều có thể nhìn ra, kia Tiêu đều không có toàn lực ra tay. Bất quá bởi vì kia Tiêu ra tay cực kỳ tàn độc, lên đài khiêu chiến người không chết cũng bị tàn phế nguyên nhân, tại cái này mười mấy cuộc tỉ thí về sau lên đài khiêu chiến người bắt đầu biến ít đi rất nhiều. Mặc dù khiêu chiến nhận thua biến ít, nhưng lên đài khiêu chiến người tu vi lại là muốn so lúc trước cao hơn một mảng lớn, trong đó một vị võ phu thậm chí đều thắng qua Tiêu bắt đầu khiêu chiến Cái Sơn. Nhưng dù vậy, thẳng đến cái này đoạn hình tượng kết thúc, Hứa Thái Bình cũng không có thấy kia cửa ải cuối cùng Ô Hoàn ra tay. Cái này Tiêu cùng Cái Sơn thủ đoạn ngược lại là hiểu rõ cái 7-8 phần, tiếp xuống nhiều hơn nghiên cứu ứng phó vấn đề nên không lớn, mấu chốt là cái này một mực chưa từng ra tay Ô Hoàn, có thể sẽ là phiền phức. Nhìn xem hình tượng bên trong kia Ô Hoàn dần dần nhạt đi thân ảnh, Hứa Thái Bình tự lẩm bẩm một câu. Rất nhanh, cái này đạo thần hồn ấn ký bên trong bức họa thứ ba mặt, chậm rãi tại Hứa Thái Bình trong óc hiện hiện. Mời công tử leo lên Thiên Hương lâu. Hình tượng bên trong, Thiên Xương các người trưởng lão kia một mặt cao giọng hô to, một mặt đưa tay hướng sau lưng một tòa nhà nhỏ ba tầng cửa lớn phương hướng dùng tay làm dấu mời. Sau đó Hứa Thái Bình liền nhìn thấy một tên có chút quen mắt nam tử, bước chân dứt khoát cất bước chiêu Thiên Hương lâu cửa lớn đi đến. Mặc dù nam tử này bóng lưng có chút mơ hồ, nhưng từ hắn đi đường tư thái thượng không khó coi ra, người này chính là Dịch Dung sau Hứa Thái Bình. Chương 164, tầng thứ 6, Thiên Xương các so võ chọn rể. Chương 164, tầng thứ 6, Thiên Xương các so võ chọn rể. Rất hiển nhiên, đây là liên đồng suy diễn ra Hứa Thái Bình tại đánh bại sau Tiêu, Cái Sơn, Ô Hoàn ba người về sau, thành công thu hoạch được leo lên Thiên Hương lâu tư cách cưới Cố Khuynh Thành chẳng cảnh. Mặc dù giờ phút này chẳng cảnh so với lúc trước kia hai bức chàng cảnh muốn bình thản được nhiều, nhưng Hứa Thái Bình lại là thấy liền thở mạnh cũng không dám một chút. Bởi vì nếu là hắn không có nhớ lầm, chuyện phát sinh kế tiếp chính là hắn có thể hay không phá cửu huyền ma tu cạm bẫy này mấu chốt. Rất nhanh, Hứa Thái Bình liền nhìn thấy trong óc hình tượng bên trong chính mình leo lên Thiên Hương lâu lầu 3, tại một chỗ trang phục được 10 phần vui mừng trong lầu các, nhìn thấy một tên che kín khăn trùm đầu thân mang hỷ bảo nữ tử. Dựa theo kia lão các chủ định ra quy củ, một khi có người qua ba quan, liền có thể lập tức củng cố Khuynh Thành thành hôn, một khác cũng không cần chờ. Vị công tử này, chỉ cần bóc chúng ta Khuynh Thành tiểu thư khăn cô dâu, liền coi như là kết thúc buổi lễ, có thể đưa vào động phòng. Tại hình tượng bên trong Hứa Thái Bình đứng vững về sau, một tên ăn mặc mười phần vui mừng phụ nữ, tranh thủ thời gian hướng hắn nhắc nhở. Hình tượng bên trong Hứa Thái Bình mặc dù do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đưa tay ra, một chút xíu đem cô gái trước mặt khăn cô dâu để lộ. Khăn cô dâu để lộ về sau, Hứa Thái Bình nhìn thấy một tấm như cái kia danh tự khuynh quốc khuynh thành mặt. Mặc dù hắn Thanh Huyền Tông Linh Lung sư tỷ, còn có Lâm Bất Ngự sư muội, đều có thể được cho nhất đẳng đại mỹ nữ, nhưng đơn thuần bộ dáng tướng mạo, tại gương mặt này trước mặt vẫn là muốn kém không ít. Khó trách sẽ bị gọi thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng không biết, cái này Diệp Thần Sa muội muội tại Huyền Hoang Tháp bên ngoài, phải chăng cũng là loại này dung mạo. Hứa Thái Bình mười phần bình tĩnh ở trong lòng bình luận. Sở dĩ bình tĩnh như vậy, đó là bởi vì hắn thấy, hình tượng bên trong nữ tử cùng hắn không hề có quen biết gì, lại như thế nào mỹ mạo cũng không có quan hệ gì với hắn, cùng một bức treo trên tường tinh diệu họa tác không có gì khác biệt. Bất quá kế tiếp một màn này, mặc dù hắn đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng vẫn là bị dọa đến trong lòng run lên. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trong nữ tử, tại khăn cô dâu để lộ một cái chớp mắt, một tấm khuynh quốc khuynh thành mặt đột nhiên đùng một tiếng vỡ ra, đi theo từ bên trong đưa ra hai con tái nhợt mảnh cánh tay, một tay lấy trước mặt Hứa Thái Bình ôm lấy. Sau đó, càng nhiều tái nhợt cánh tay, càng không ngừng từ nữ tử vỡ ra trong thân thể bà ba rối ra, đem hình tượng bên trong Hứa Thái Bình gắt gao ôm lấy, sau đó một thanh ấn vào chính mình vỡ ra trong thân thể. Sau một khắc, tại từng đợt tiếng kinh hô bên trong, cái này liên đồng cái này đạo thần hồn ấn ký bên trong bức họa thứ ba mặt chậm rãi tiêu tán ra. Không sai, y theo liên đồng suy diễn, bị đầu này ma vật ăn, chính là Hứa Thái Bình tại cái này Huyền Hoang Tháp tầng thứ 6 một đại kiếp số. Y theo Huyền Hoang Tháp quy tắc, vô luận là ma vật vẫn là tu sĩ, nếu là tại Huyền Hoang Tháp bên trong hiện lộ ra không thuộc về phương thiên địa này lực lượng, đều sẽ bị tháp linh trục xuất, cũng hạ xuống trừng phạt. Cho nên chân chính cô Quynh Thành, nên là trên ta lâu thời điểm mới bị đổi. Chỉ có như vậy, coi như bị tháp linh phát hiện dị thường, bọn họ cũng có thời gian tới giết ta. Hứa Thái Bình một mặt nhớ lại vừa mới một màn kia rất nhiều chi tiết, một mặt ở trong lòng phòng đoán đạo. Ngay tại hắn nói lời này lúc, liên đồng cái kia đạo thần hồn ấn ký bên trong cuối cùng một bức tranh, bắt đầu ở trong đầu hắn hiện hiện. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trong, Cố Khuynh Thành đang bị giam giữ tại một gian thạch trong lao, nàng mặc trên người quần áo vẫn là kia một thân phượng quan khăn quàng bay. Đón lấy, đương theo lấy một trận lạch cạch tiếng bước chân, một tên toàn thân trên dưới bị áo bào đen che phủ cực kỳ chặt chẽ lao giả đi vào thạch thất. Lao giả này dung mạo, tại sao theo kia thiên xương các lao các chủ giống nhau như lúc, chẳng lẽ nói cái này phía sau màn ma tu chính là cái này thiên xương các lao các chủ? Thấy rõ người tới tướng mạo về sau, Hứa Thái Bình lập tức vô cùng ngạc nhiên. Trước đó lần thứ nhất nhìn lên, hắn bởi vì thấy bội vàng, cũng không có nhận ra cái này lao các chủ. Ầm. Đúng lúc này, tại đầu góc hắn trong tấm hình, lão giả kia đem một bộ tàn tạ thi thể ném tới Cố Khuynh Thành trước mặt, sau đó dùng hắn kia có chút thanh âm khàn khàn xông Cố Khuynh Thành cười lạnh nói, nhìn thấy sao, không ai có thể cứu được ngươi. Cố kia tàn tạ thi thể, tự nhiên chính là Hứa Thái Bình. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn một chút thi thể trên đất liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ ấy nấy, đi theo thở một hơi thật dài nói, ta có thể đáp ứng ngươi một mực lưu tại cái này Huyền Hoang Tháp, cũng có thể đáp ứng cùng ngươi kết làm phu thê, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Thanh âm kia có chút hưng phấn mà hỏi thăm. Ngươi nhất định phải đối ngoại tuyên bố, Cố Khuynh Thành đã chết, ngươi ta từ đây thoái ẩn giang hồ. Cố Khuynh Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả kia nói, tốt, chỉ cần Khuynh Thành ngươi chịu từ ta, ta kể từ hôm nay liền cùng ngươi cùng nhau thoái ẩn giang hồ. Lão giả một lời đáp ứng. Đến nơi đây là liên đồng thần hồn ấn ký bên trong cuối cùng một đạo hình tượng, liền cũng kết thúc. Không nghĩ tới, cái này kẻ sau màn thế mà là thiên xương các lão các chủ, bất quá cái này lão các chủ rõ ràng không phải là ma tu, mà là sinh trưởng tại cái này Huyền Hoang Tháp bên trong một tên tu sĩ. Chẳng lẽ nói, hắn bị lưu lại Cố Khuynh Thành, lựa chọn cùng ma tu liên thủ? Hứa Thái Bình ở trong lòng đoán. Bất quá cuối cùng này một bức tranh hiện lộ trọng điểm, cũng không phải là lão các chủ thân phận, mà là Cố Khuynh Thành trên thân kia còn chưa bỏ đi áo cưới. Muốn tại như vậy trong thời gian ngắn cùng ma vật đổi mà không bị phát hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, căn này thạch lao vị trí nên vào ngày hôm đó hương lâu phía dưới. Hơi suy nghĩ một lúc sau, Hứa Thái Bình rất là khẳng định nói. Đón lấy, hắn lại lặp lại quan sát mấy lần liên đồng thần hồn ấn ký bên trong mấy đoạn này hình tượng về sau, cuối cùng càng phát ra khẳng định chính mình lúc trước phỏng đoán. Chương 165, tầng thứ 6, Tuyết Lạc cô nương tới làm gì? Chương 165, tầng thứ 6, Tuyết Lạc cô nương tới làm gì? Vài ngày sau, chúc mừng Thanh Long Soái Hứa Thái Bình, Thanh Long Giáp Công Tâu Nam Tinh, Định Mặc, Trương Nghĩa, Ngọc Trúc thành công hoàn thành Huyền Hoang Tháp tầng thứ 5 rèn luyện, thu hoạch được đi tới tầng thứ 6 Huyền Hoang Tháp tư cách, thần hồn chi lực tăng lên một giai. Theo Hứa Thái Bình chờ người đánh bại bổn tầng thủ tháp tháp linh, mấy người lập tức xuất hiện tại thông hướng tầng thứ 6 Huyền Hoang Tháp trước cổng chính. Chư vị, đi vào tầng thứ 6 Huyền Hoang Tháp về sau dựa theo chúng ta lúc trước mưu đồ trước một bước bước đem tu vi tăng lên đến tầng thứ 6 cực hạn, sau đó liền cùng nhau đi tới Thiên Sương Các tham gia kia so võ chọn rể đại hội. Hứa Thái Bình một mặt nghiêm túc liếc nhìn mắt Trương lão cùng Địch Mặc chờ người, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Địch Mặc. Công tử yên tâm, lần này ta Địch Mặc chắc chắn sẽ không lại làm bất luận cái gì dư thừa sự tình. Địch Mặc rất là trịnh trọng hướng Hứa Thái Bình bảo đảm nói. Hứa Thái Bình nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng đi qua lần này giao hấn, Địch Mặc nên sẽ không lại không nghe hiệu lệnh. Đúng, Trương lão, chúng ta khi tiến vào Huyền Hoang Tháp tầng thứ 6 về sau, trong tháp thời gian là không phải lại sẽ về sau lại ngày 10 năm. Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ hướng Trương lão dò hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên là như vậy. Trương lão nhẹ gật đầu. Đã như vậy, kia đến lúc đó nếu là gặp lại người quen, vẫn là được nhiều thêm chú ý một chút. Hứa Thái Bình nhắc nhở chúng nhân nói, lập tức nhảy qua tháng 10 năm 105, gặp lại lúc lại phát sinh cái gì, ai cũng không thể nào đoán trước. đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Vậy chúng ta liền đi vào đi. Hứa Thái Bình không có lại do dự, mang theo Trương lão chờ người, nhanh chân hướng trước mặt cửa lớn đi đến. Hô, quá tốt rồi, tú sư bọn hắn thuận lợi đi vào Huyền Hoang Tháp tầng thứ 6. Lâm Viên các bên trong, khi thấy Hạo Thiên kính ném xuống đến cái bóng mờ kia bên trong, Hứa Thái Bình xuất lĩnh Trương lão chờ người đánh bại Tháp Linh về sau, Diệp Thần Sa nhịn không được dùng sức vung quyền, sau đó thật dài thở dài ra thở ra một hơi. Ừm. Một bên Linh Nguyệt tiên tử chỉ là nhẹ gật đầu, phản ứng 10 phần bình thản. Tiếp xuống, chỉ cần thắng được Thiên Xương Các so võ trọn rể, liền có thể cứu em gái. Diệp Thần Sa có chút kích động nhìn qua phía trước hư ảnh lẩm bẩm nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Linh Nguyệt tiên tử lắc đầu, Nguyệt Trúc tiền bối ngươi là lo lắng sẽ có ma vật lẫn vào trong đó. Điểm này ngươi có thể yên tâm, cho dù là tại Huyền Hoang Tháp nội kinh doanh nhiều năm ma vật, cũng không thể phá hư trong tháp người quyết định quy tắc, nếu không liền sẽ bị khu trục ra Huyền Hoang Tháp. Giống như là lần này Thiên Xương Các so võ trọn rể, một khi Thiên Xương Các định ra quy củ, những cái kia ma vật cũng chỉ có thể đủ tại quy củ bên trong làm việc, vô pháp làm ra đặc biệt cử chỉ. Hung chi, những cái kia ma tu căn bản là không biết, chúng ta đã biết được bọn hắn đem em gái đưa đến tầng thứ 6 sự tình. Bọn hắn lúc này, nói không chừng còn tại tầng thứ 5 mai phục đâu. Diệp Thần Sa cười hướng Linh Nguyệt tiên tử giải thích nói, hiển nhiên hắn đến bây giờ còn không có ý thức đến, hắn đã bị bên cạnh mình người bán chuyện này. Nhưng nguyện hết thảy thuận lợi đi. Linh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, không có phản bác. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống tú sư bọn hắn nên sẽ lúc trước hướng Vô Song Thành tăng thực lực lên, thẳng đến Thiên Dương Các so võ chọn rể bắt đầu. Nàng tiếp lấy mắt nhìn Diệp Thần Sa, như vậy ổn thỏa nhất. Diệp Thần Sa nhẹ gật đầu, đồng thời ở trong lòng âm thầm ghi lại việc này, chuẩn bị quay đầu đi điều tra một chút Vô Song Thành tình hình, tốt tùy thời có thể hiệp trợ tú sư bọn hắn. Thấy thế Linh Nguyệt tiên tử khẽ miệng có chút giơ lên, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm nói, Vô Song Thành cùng Thái Bình bọn hắn sau đó phải đi rèn luyện tòa thành chi kia, chí ít cách xa nhau 3000 dặm, đầy đủ dày vò đám kia ma tu một thời gian. Đến lúc đó, chờ những cái kia ma tu phát hiện bị đuổi nghịch lúc, chỉ sợ Thiên Xương Các So Võ Chọn Rể đại hội đều đã kết thúc. Báo danh tham gia lần này Thiên Xương Các So Võ Chọn Rể hiệp sĩ, mời đến nơi đây nhận lấy yêu bài, không có yêu bài vào không được tràng. Hứa Thái Bình bọn hắn đi vào Huyền Hoang Tháp tầng thứ 6 6 tháng sau. Hứa Thái Bình cùng Địch Mặc chờ người, cuối cùng là đuổi tại Thiên Xương Các So Võ Chọn Rể ngày, hoàn thành rèn luyện, đi vào Thiên Xương Các. Công tử, ngươi cùng Nam Tinh đi lĩnh yêu bài, ta cùng Địch Mặc cùng Ngọc Trúc cô nương đi xem một chút có chỗ nào phù hợp bố trí thổ hành độn trận pháp. Cái này lúc, Trương lão bỗng nhiên truyền âm Hứa Thái Bình. Được. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, lập tức liền cùng nữ giả nam trang Nam Tinh cùng nhau hướng nhận lấy yêu bài địa phương đi đến. Công tử, còn chưa đi ra mấy bước, công thâu Nam Tinh bỗng nhiên một thanh gọi lại Hứa Thái Bình, sau đó hơi kinh ngạc chỉ phía trước nói, kia tựa như là Tuyết Lạc cô nương. Hứa Thái Bình vận công thâu Nam Tinh ngón tay phương hướng xem xét, sau đó quả nhiên phát hiện đồng dạng là nữ giả nam trang Hiên Viên Tuyết Lạc, đang cùng nàng mấy tên thủ hạ cùng nhau nhận lấy yêu bài. Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ Hiên Viên Tuyết Lạc khí huyết trên người cùng chân nguyên đã so tại tầng thứ 5 lúc muốn cao hơn mấy lần. Đồng thời khí chất của nàng cũng biến thành thành thục rất nhiều, trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy đã từng ngây thơ, ánh mắt càng là vô cùng sắc bén. Xem ra cái này lại từ biệt 10 năm về sau, Tuyết Lạc cô nương tu vi cùng tâm tính đều có nhảy vọt tinh tiến. Hứa Thái Bình đầu tiên là hơi xúc động, tiếp theo lại rất là khốn hoặc nói, bất quá cái này Tuyết Lạc cô nương không phải Bạch Hổ Giáp Đô thống sao? Tới này giang hồ nhân sĩ tụ tập Thiên Dương Các làm cái gì? Chương 166, Thiên Dương Các, Thanh Dương Chấn Thiết Đạo Bang. Chương 166, Thiên Dương Các, Thanh Dương Chấn Thiết Đạo Bang. Hiên Viên Đô thống không có phát hiện Bái Nguyệt lâu cùng cái khác mấy cái thế lực tà tu, bất quá ngược lại là có mấy vị dị hương nhân trà trộn đi vào. Thiên Hương lâu trước lôi đài dưới chân, một tên thân mang y phục hàng ngày bạch hổ giáp tiến đến Hiên Viên Tuyết Lạc bên thai nhỏ giọng nói: "Dị hương nhân?" Hiên Viên Tuyết Lạc có chút nhíu mày. Dị hương nhân tồn tại phiến tiên địa này đã không tính là gì bí mật, làm bạch hổ giáp tự nhiên có chân phân biệt bọn hắn thủ đoạn. "Đúng, ngươi nhìn phía trước ngay tại nhận lấy yêu bài hai vị kia, ta vừa mới hướng trên mũi thoa lên sừng châu phấn ngửi qua trên thân có một cỗ kỳ dị phong lan hương khí." Tên kia bạch hổ giáp hướng Hiên Viên Tuyết Lạc hồi đáp: "Sừng châu phấn là một loại đi qua điều hòa thuốc bột, bôi lên tại trong lỗ mũi, có thể ngửi được dị hương nhân trên người đặc thù mùi. Đây chính là Huyền Hoang Tháp nội tu sĩ phân rõ dị hương nhân thủ đoạn một trong." Nghe vậy, Hiên Viên Tuyết Lạc hướng kia bạch hổ giáp ngón tay phương hướng nhìn lại, sau đó quả nhiên thấy hai tên giang hồ nhân sĩ ăn mặc người tu luyện ngay tại nhận lấy ra trận yêu bài. "Ừm, giống như không thế nào giống." Hiên Viên Tuyết Lạc quan sát tỉ mỉ mắt hai người kia, trên mặt lộ ra một bôi thần sắc thất vọng. "Giống? Như cái gì?" Tên kia bạch hổ giáp nghe vậy một mặt hoang mang, không biết Hiên Viên Tuyết Lạc trong miệng cái này giống đến tuột cùng là chỉ cái gì. "Không có gì." Hiên Viên Tuyết Lạc trực tiếp quay người rời đi, sau đó vừa đi liền hướng tên kia bạch hổ giáp phân phó nói: "A Mục, để chúng ta người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm những này dị hương nhân, mặt khác một khi trên thân có thạch hộp mùi dị hương nhân xuất hiện, lập tức thông báo tại ta, Thiên Xương Các chính là chúng ta bạch hổ giáp thu phục nhóm này người giang hồ mấu chốt." "Đúng, Tuyết Lạc đô thống." Vị kia được gọi là A Mục bạch hổ giáp không có lại đi quản kia hai tên dị hương nhân, lúc này ứng thanh, bước nhanh đuổi theo Hiên Viên Tuyết Lạc. "Hô." Nhận lấy thông hành lệnh ghế bên cạnh, lẫn trong đám người công tâu Nam Tinh khi nhìn đến Hiên Viên Tuyết Lạc bọn hắn sau khi đi, thật dài thở dài ra thở ra một hơi. May mắn Tuyết Lạc thủ hạ đến điều tra lúc, kịp thời dùng thuốc bột che lại trên người chúng ta mùi, nếu không chắc chắn bị nàng phát hiện. Nam Tinh một mặt lòng vẫn còn sợ hai truyền âm Hứa Thái Bình đạo. Cũng may mắn có hai gã khác dị hương nhân giúp chúng ta làm yểm hộ. Hứa Thái Bình mắt nhìn kia hai tên vừa mới lĩnh được thông hành lệnh dị hương nhân. "Công tử, tại không biết bọn hắn cụ thể thân phận tình hình phía dưới, chớ nên cùng chưa quen thuộc dị hương nhân tiếp xúc, để tránh sinh ra ngoài ý muốn. Công Đâu Nam Tinh cái này lúc nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Rõ ràng. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn Thanh Long lệnh sở dĩ không có lại thu cái khác dị hương nhân, chính là bởi vì lo lắng sẽ chiêu đến một chút dụng ý khó dò hàng người, nhiễu loạn bọn hắn cứu người kế hoạch. Trước đem thông hành lệnh lĩnh đi. Hứa Thái Bình mắt nhìn một bên Công Đâu Nam Tinh, sau đó trực tiếp hướng tên kia ngay tại cấp cho thông hành lệnh đệ tử đi đến.
Được.
Công Đâu Nam Tinh lập tức đuổi theo. Thanh Dương trấn gia hiệu sườn núi, Thiết Đạo Bang đệ tử Tống Hiển, Đỗ Mục, nghĩ mời hai khối thông hành lệnh. Hứa Thái Bình đem chính mình cùng Công Đâu Nam Tinh yêu bài cùng ấn tín đưa ra, sau đó xông kia phụ trách cấp cho lệnh bài thông hành tiên dương các đệ tử chắp tay. Tại thành Thanh Dương đợi mấy cái kia giữa tháng, Hứa Thái Bình bọn hắn cũng không chỉ là tại tăng lên tu vi, cũng tương tự đang vì lần này tiên dương các so võ chọn rể làm chuẩn bị. Tỷ như nói bọn hắn vừa mới dùng để che giấu trên người mình người sứ khác mùi thuốc bột, còn có giờ phút này Thiết Đạo Bang đệ tử thân phận, đều là bọn hắn vào lúc đó sớm chuẩn bị. Chờ một chút, ta được trước giám định các ngươi cái này yêu bài cùng ấn tín là thật hay giả. Tiên địa thiên xương các đệ tử tiếp nhận hai người yêu bài cùng ấn tín, sau đó nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp đem kia yêu bài cùng ấn tín bỏ vào một mặt linh kinh phía trên. Triều đình mặc dù đối từng cái giang hồ môn phái quản thúc không nhiều, nhưng chỉ cần là nghị trên giang hồ đi lại môn phái ấn tín cùng cho đệ tử phát ra yêu bài, đều phải đăng ký tạo sách, nếu không liền sẽ bị coi là tà môn ma đạo. Mà kia linh kính thì là kiểm nghiệm yêu bài phải trang ngụy tạo một kiện bảo vật. Chỉ cần là hơi lớn một chút tông môn, loại này linh kính cơ hồ đều một mặt. Đây cũng là vì sao Hứa Thái Bình trước đó dám đoán chắc, ngụy trang thành tà tu ma tu nhóm, tuyệt không dám ở so võ chọn rể trong lúc đó động thủ duyên cớ. Dù sao làm như vậy, rất dễ dàng liền sẽ bại lộ thân phận. Mà nếu là bọn hắn hướng Hứa Thái Bình như vậy, mượn dùng thân phận của người khác cũng đồng dạng sẽ bị phát hiện, bởi vì trừ kiểm nghiệm yêu bài cùng ấn tín bên ngoài, còn phải kiểm nghiệm người tu luyện linh lực. Tà tu linh lực là rất dễ dàng bị cái này linh kính phát hiện. Thanh Dương trấn Thiết Đạo Bang, hiện tại ngay cả như là mèo cũng được mà chó cũng được, cũng dám tới tham gia thiên sương các so võ chọn rể đại hội. Ngay tại Hứa Thái Bình cùng Công Thâu Nam Tinh lặng lặng chờ đợi thời điểm, một tên mọc lên một tấm tăng thể diện cao lớn thanh niên đi đến Hứa Thái Bình cùng Nam Tinh một bên, mặt mũi tràn đầy châm chọc trên dưới dò xét bọn hắn liếc mắt một cái. Đối mặt thanh niên này luôn từ thượng địa mai khiêu khích, vô luận là Hứa Thái Bình hay là Nam Tinh, đều biểu hiện được mười phần tỉnh táo, hoàn toàn không để ý người kia. Thân phận xác nhận không sai, đây là các ngươi lệnh bài thông hành, lấy được. Cái này lúc, kia Thiên Xương các phụ trách cấp cho lệnh bài thông hành đệ tử, đem Hứa Thái Bình cùng Nam Tinh lệnh bài thông hành tính cả yêu bài ấn tín cùng nhau giao cho hai người. Lấy được lệnh bài thông hành về sau, hai người nhìn cũng không nhìn kia tăng thể diện thanh niên liếc mắt một cái, trực tiếp hướng lôi đài phương hướng đi đến. Thấy thế, tăng thể diện thanh niên hừ lạnh một tiếng. Thiếu gia, muốn hay không tiểu nhân tìm người đem bọn hắn kêu đi ra, sau đó giao huấn bọn hắn một phen. Một vị hạ nhân bộ dáng lao giả, đột nhiên tiến đến thanh niên kia bên thay hỏi. Không cần. Tăng thể diện thanh niên cười cười, sau đó hạ giọng nói, cha lúc đến đã nói với ta, hôm nay tới đây tham gia luận võ chọn rể người tu luyện rất nhiều, không có khả năng từng cái lên đài khiêu chiến, không phải vậy kia ti ưu chờ người tất nhiên kiệt lực. Cho nên, lần này Thiên Xương các tất nhiên sẽ trước hết để cho khiêu chiến người từng đôi so tài, trước sàng chọn rơi một nhóm khiêu chiến người. Nghe nói như thế, kia hạ nhân bộ dáng lao giả con ngươi đảo một vòng, khoe miệng tùy theo giơ lên nói, thiếu gia là muốn giữ lại hai người kia xem như bàn đạp. Chính thức so tài trước đó, có thể tiết kiệm một điểm chân nguyên cùng khí huyết là một điểm. Tăng thể diện thanh niên nhìn qua Hứa Thái Bình cùng Nam Tinh bóng lưng, ý vị thâm trường cười cười. Chợt, hắn đem chính mình yêu bài cùng ấn tín đưa ra, cũng cất cao giọng nói, Liệt Dương Sơn, Bá Đao cấp đệ tử Cao Khải, đến đây hướng Thiên Xương các đòi hỏi một khối thông hành lệnh. Nghe xong lời này, tên đưa cấp cho thông hành lệnh đệ tử nguyên bản đạm mạc sắc mặt, lập tức trở nên trịnh trọng lên. Không chỉ là kia Thiên Xương các đệ tử biến sắc, đám người chung quanh cái này lúc cũng phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Liệt Dương Sơn Bá Đao cấp giang hồ địa vị, tại toàn bộ Ninh Viễn quốc tu hành giới, đều có thể đứng vào trước 10 phần liệt, cho nên mọi người mới có này phản ứng. Trừ cái đó ra, Bá Đao cấp Cao Khải cái tên này, không ít giang hồ nhân sĩ cũng là sớm có nghe thấy, bởi vì hắn chính là Bá Đao cấp nhiệm vụ này cấp chủ trưởng tử. Chương 167, Thiên Xương Các, Bá Đao cấp thiếu chủ Cao Khải. Chương 167, Thiên Xương Các, Bá Đao cấp thiếu chủ Cao Khải mời Cao công tử chờ một chút. Kia Thiên Xương Các cấp cho lệnh bài đệ tử, rất là trịnh trọng đem Cao Khải trong tay yêu bài cùng ấn tín cầm tới, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở linh kính phía trên. Làm phiền. Cao Khải rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ như thế cao điệu, không phải là hoàn toàn chỉ là bởi vì hắn cái kia trương dương cá tính, còn có một nguyên nhân chính là muốn dùng Bá Đao cấp thân phận, vì hắn ngăn lại một nhóm người khiêu chiến. Đối ta uy hiếp lớn nhất những người kia, tại biết ta Bá Đạo tông thiếu chủ thân phận về sau, chí ít sẽ không tại từng đôi khiêu chiến một vòng này cùng ta đối nghịch. Cao Khải như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói: "Công tử, ta luôn cảm thấy kia Cao Khải vừa mới đối với chúng ta khiêu khích không phải là ngẫu nhiên." Dưới lôi đài, đang nghe bốn phía đối kia Cao Khải tiếng nghị luận về sau, Nam Tinh đột nhiên một mặt cảnh giác nhìn về phía Hứa Thái Bình, cũng hướng hắn truyền âm nói: "Nhưng chúng ta giống như cùng cái này Bá Đao cốc, không từng có qua bất luận cái gì gặp nhau à?" Hứa Thái Bình rất là hoang mang. Vô luận như thế nào, công tử chúng ta vẫn là muốn nhiều đề phòng một chút cho thỏa đáng. Nam Tinh mặc dù cũng nghĩ không thông, nhưng vẫn là nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo: "Ừm, ta sẽ một mực lưu ý lấy hắn." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Nói lời này lúc, hắn xếp vào trong đám người cô kia Huyền Nguyên phân thân, chính lặng lẽ tới gần kia Cao Khải. Tại lúc đi vào, hắn cũng đã đem Huyền Nguyên phân thân thả ra, chuẩn bị bất trắc. Hiện tại vừa vận dụng để giám thị kia Cao Khải. Chư vị hiệp sĩ, còn mời yên lặng, yên lặng. Đúng lúc này, một tên Thiên Xương Các trưởng lão đứng ở trên lôi đài, cao giọng hướng mọi người hô. Theo một tiếng này, bao quát Hứa Thái Bình tại bên trong đám người, cùng nhau an tĩnh lại đồng thời, ánh mắt cũng đều nhìn về phía trên đài. Đa tạ. Thấy thế, kia Thiên Xương Các trưởng lão lúc này chắp tay nói tạ, sau đó tiếp tục cao giọng tuyên bố, bởi vì lần này khiêu chiến người nhân số quá nhiều, cho nên chúng ta sẽ tại so võ chọn rể đại hội bắt đầu trước đó, đi đầu so tài một vòng. Nghe nói như thế, bốn phía lôi đài lập tức một mảnh xôn xao. Cái này xôn xao âm thanh, hiển nhiên tại kia Thiên Xương Các trưởng lão trong dự liệu, cho nên hắn chỉ là mỉm cười đợi đến tiếng nghị luận yếu bớt, sau đó mới tiếp tục nói, đại gia yên tâm, một vòng này so tài quy tắc 10 phần đơn giản, khi lấy được lệnh bài thông hành hiệp sĩ bên trong lựa chọn sử dụng một người làm đối thủ, từng đôi so tài là đủ. Lời vừa nói ra, đám người kia bất mãn âm thanh lập tức trở nên nhỏ đi rất nhiều. Bạch, không sai biệt lắm ngay tại trưởng lão này tuyên đọc xong quy tắc đồng thời, một mực giám thị kia Cao Khải Huyền Nguyên phân thân, chỉ thấy kia Cao Khải bỗng nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp lên tới kia lôi đài. Vị trưởng lão này, canh giờ có hạn, một vòng này so tài liền từ ta Cao mở ra bắt đầu đi. Cao Khải hướng kia Thiên Xương Các trưởng lão chắp tay nói. Thấy Cao Khải không có thông báo một tiếng liền lên đài, vị trưởng lão này ngay từ đầu còn có chút không vui, nhưng đang nhìn thành Cao Khải tướng mạo, còn có bên hông hắn kia bá đao cốc yêu bài về sau, trên mặt hắn bất mãn thần sắc lập tức hóa thành từ thiện ý cười. Cao công tử nói không sai, canh giờ gấp gáp, trước hết từ công tử ngài bắt đầu đi. Hắn liên tục gật đầu đạo. Bá đao cốc lần này sớm tại Thiên Xương Các làm chuẩn bị, cho nên trưởng lão này cũng là nhận ra Cao Khải tự nhiên sẽ không làm khó với hắn. Lại thêm, chính thức so võ chọn rể trước một vòng này so tài, nguyên bản là vì si trừ một chút vàng thau lẫn lộn hạng người vô năng, so tài quy tắc không cần quá nghiêm khắc cẩn. Chỉ cần có thể thuận lợi si diệt trừ một nửa nhân số, hắn nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Đa tạ trưởng lão. Gò Cao lần nữa hướng trưởng lão kia chắp tay. Phía dưới mặc dù lẻ tẻ xuất hiện mấy đạo hư thành, nhưng cuối cùng cũng vẫn là không ai lên tiếng phản bác, thế là kia Thiên Xương Các trưởng lão liền triệt để yên lòng. Mà Hứa Thái Bình cùng Nam Tinh khi nhìn đến một màn này về sau, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái, tiếp theo liền nghe Nam Tinh nói, công tử, kia Cao Khải chẳng lẽ là trước thời gian đã biết việc này, liền một mực tại kia cấp cho lệnh bài thông hành chỗ kia bí mật quan sát, chọn lựa hắn cảm thấy dễ dàng đối thủ. Vô cùng có khả năng. Hứa Thái Bình cười khổ, hắn tất nhiên là nhìn thấy chúng ta kia Thiết Đạo Bang yêu bài, cảm thấy chúng ta là đến từ tiểu môn tiểu phái, dễ dàng đối phó. Hắn nhìn tính bạn tính đều không thể tính tới, chính mình cố ý chọn lựa cái này không đáng chú ý thân phận, bởi vì hắn mang đến một cọc tai họa. Chẳng lẽ ta đồng tu đạo môn cùng Phật môn truyền thừa mang đến vận rủi, hiện tại liền hiện rồi. Hắn có chút buồn cười ở trong lòng như vậy thầm nghĩ. Trưởng lão, ta đã chọn lựa tốt rồi đối thủ. Cái này lúc, Bá Đao Cốc thiếu chủ Cao Khải âm thanh lại một lần nữa từ kia trên lôi đài truyền đến. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người cũng đều lại một lần nữa nhìn về phía kia Cao Khải. Cao công tử, không biết ngài chọn lựa là vị nào đối thủ? Thiên Xương các vị trưởng lão kia lập tức dò hỏi. Nghe vậy, Cao Khải ánh mắt tại hạ phương bốn phía lôi đài trong đám người liếc nhìn một vòng, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra rơi vào Hứa Thái Bình trên người. Sau đó liền gặp khóe miệng của hắn giơ lên, đưa tay chỉ hướng Hứa Thái Bình nói, "Ta muốn khiêu chiến Đao Sát môn đệ tử, Tống Hiển." Tống Hiển cái tên này, chính là Hứa Thái Bình tham gia lần này so võ chọn rể sử dụng dùng tên giả. "Công tử." Nam Tinh cái này thường có chút lo lắng nhìn về phía Hứa Thái Bình. "Không có việc gì, cùng cái này Cao Khải giao thủ, nên sẽ không bại lộ quá nhiều." Hứa Thái Bình mỉm cười, lắc đầu. "Đao Sát môn Tống Hiển có thể tại dưới này." Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, kia Thiên Xương Các trưởng lão đông nhiên cao giọng dò hỏi. Tại Hứa Thái Bình cái này lúc giơ lên một cái tay, sau đó sải bước hướng trên lôi đài đi đến. Hắn tự nhiên không sợ cùng kia Cao Khải giao thủ, hắn vẹn vẹn chỉ là lo lắng tại khiêu chiến kia Thiên Xương Các Ti U chờ người trước đó bại lộ quá nhiều chiều số của mình. Muốn không bại lộ quá nhiều, cũng chỉ có thể mau chóng kết thúc cuộc tỷ thí này. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên thả người bật lên, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Tống công tử thân thủ tốt. Thấy Hứa Thái Bình lên đài, kia Cao Khải đông nhiên vỗ tay tán thưởng lên. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cái này Cao Khải nhưng thật ra là đang nói mát. Nơi nào, Cao công tử ngài quá khen. Hứa Thái Bình giống như là không nghe ra đến bình thường, mặt mũi tràn đầy mỉm cười xông kia Cao Khải chắp tay. Phía dưới đám người nghe vậy, nhịn không được phát ra một trận tiếng cười vang, từng cái nhìn về phía Hứa Thái Bình ánh mắt, giống như là đang nhìn đồ đần đồng dạng. Hai vị, tỷ thí lần này quy tắc 10 phần đơn giản, ai ngã xuống đất không dậy nổi hoặc là rớt xuống lôi đài liền coi như thua. Thiên Xương các vị trưởng lão kia 10 phần giản lược hướng hai người giới thiệu một chút quy tắc tỷ thí. Đa tạ. Hai người cùng nhau hướng trưởng lão kia ôm quyền. Trưởng lão kia ôm quyền đáp lễ lại, sau đó liền thối lui đến bên lôi đài bên trên, cũng ra hiệu hai người có thể bắt đầu so tài. Tống công tử, đao kiếm không có mắt chờ một chút nếu là làm bị thương đâu, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Gò Cao tay khoác lên bên hông trường đao bên trên, cười híp mắt nhìn về phía chính thối lui đến bên lôi đài thượng Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình nghe vậy, đầu tiên là đứng vững, sau đó đồng dạng đem tay khoác lên bên hông trên trường đao nói, cũng vậy. Chương 168, chiến Cao Khải, bá đao cấp lồng tức đao. Chương 168, chiến Cao Khải, bá đao cấp lồng tức đao, cũng vậy. Hứa Thái Bình thuận miệng một câu, tại kia Cao Khải nghe tới, lại là 10 phần đâm mà thôi. Trong lòng cao khí ngạo hắn xem ra, nếu không phải trận luận võ này chọn rể, Hứa Thái Bình căn bản là không có tư cách cùng hắn đứng ở cái này trên lôi đài. Mặc dù tại khiêu chiến Ti U bọn hắn trước đó, không thể bại lộ quá nhiều thực lực tu vi, bất quá nho nhỏ giáo hơn cái này đồng thôn mãng phu một phen, nên vẫn là không có vấn đề gì. Cao Khải một mặt quấn tràng dạ bước, một mặt nhỏ giọng lẩm bẩm nói, liền gặp hắn tay đè tại trên chuôi đao, khí tức quanh người ba động bắt đầu không ngừng kéo lên. Cái này Cao Khải mặc dù cao ngạo ương ngạnh, nhưng tại tu hành một chuyện thượng lại là không có lời biếng, tại Bá Đao Cốc đan dược cùng công pháp đắp lên phía dưới, bây giờ tu vi sớm đã là thông huyền đại thành cảnh, tại luyện thần cảnh cực kỳ hiếm thấy Ninh Viễn Quốc, đã coi là người nổi bật. Tại nhóm này cho phép tham gia luận võ chọn rể đại hội, tuổi tác tại trên dưới 30 tuổi thế hệ trẻ tuổi người tu luyện bên trong, càng là nổi trội nhất một nhóm. Cho nên hắn cũng là có một chút vốn để kiêu ngạo. Đang quyết định muốn cho Hứa Thái Bình một bài học về sau, Cao Khải không có lại do dự, lúc này rút đao ra khỏi vỏ, thân hình hướng Hứa Thái Bình bay lượn mà ra, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Bạch. Chỉ trong chớp mắt, nương theo lấy một đạo khí nổ cho âm thanh, nhanh như gió táp Cao Khải phách chạm ra đao khí, như là lồng giam đem Hứa Thái Bình bao phủ trong đó. Đây là Bá Đao Cốc lồng tức đao. Dưới lôi đài có người tu luyện nhận ra Cao Khải đao pháp, lúc này lên tiếng kinh hô. Bá Đao Cốc lồng tức đao, tại Ninh Viễn Quốc trên giang hồ mười phần nổi danh, nhưng bởi vì là Bá Đao Cốc độc môn tuyệt học, trừ tự mình đi trong cốc linh giáo, người ngoài cực ít có thể nhìn thấy. Thử trước một chút nhìn có thể hay không tiếp được. Tại cảm nhận được gò cao một đao này như thế, còn có bốn phía đao khí kia lệnh người sợ hãi sắc bén khí tức về sau, Hứa Thái Bình cuối cùng vẫn là quyết định thử trước một chút có thể hay không tiếp được một đao kia. Muốn tại không bại lộ tự thân, lại ẩn tàng một bộ phận tu vi điều kiện tiên quyết, thắng được cùng gò cao một trận chiến này, Hứa Thái Bình trước hết thăm dò rõ ràng cái này gò cao thực lực. Vừa nghĩ đến đây, hắn bắt đầu toàn lực thôi động đan hạ quyết, cực nhanh tại quanh thân ngưng kết ra một kiện huyền băng giáp cùng một tầng hộ thể huyền băng chân khí. Tại tu vi khôi phục lại thông huyền cảnh về sau, Hứa Thái Bình luyện khí tâm pháp cũng đã từ tản hà để thăng làm đan hạ kinh. Có đan hạ kinh về sau, vô luận là luyện hóa chân nguyên tốc độ, vẫn là chân khí mạnh yếu, cũng cao hơn ra rất nhiều. Bạch. Ngay tại hắn đem huyền băng giáp cùng hộ thể huyền vân chân khí gọi ra sau một khắc, Cao Khải vậy đao khí biến thành lồng giam đống nhiên co bảo, mấy chục đạo đao khí theo trường đao trong tay của hắn từ bốn phương tám hướng cùng nhau hướng Hứa Thái Bình phách chạm quá khứ. Ầm. Bén nhọn nhất hai tiếng va chạm bên trong, Hứa Thái Bình hộ thể huyền vân chân khí ứng thanh mà nát, gào thét đao khí cùng kia Cao Khải trường đao trong tay mang theo vạn quân phá giáp chi lực trùng điểm phách chạm tại Hứa Thái Bình trên người. Cuối cùng, cái này từng đạo đao khí còn có kia Cao Khải trường đao trong tay, trùng điểm chém vào Hứa Thái Bình dùng đan hạ kinh gọi ra huyền băng giáp. Ầm. Tại lại một đạo tiếng va chạm bên trong, huyền băng giáp vỡ vụn, Hứa Thái Bình thân thể bị Cao Khải trong đao thế to lớn lực đạo chấn động đến bay ngược mà ra. Bạch. Ngay tại Hứa Thái Bình sắp rơi ra trên lôi đài, hắn đông nhiên đột nhiên rút ra bên hông trường đao, một đao đột nhiên cắm ở trên lôi đài, lúc này mới ngừng lại bay ngược chi thế. Chỉ một thoáng, phía dưới lôi đài đám người vang lên một trận chói tai xôn xao âm thanh. Bởi vì nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Hứa Thái Bình tại Cao Khải một đao kia hạ không chết cũng muốn trọng thương, không có khả năng còn biết lưu tại trên lôi đài. Ồ, cái này Thiết Đạo Bang Tống Hiển, thế mà tu có một môn không sai hộ thể công pháp. Trong đám người, Hiên Viên Tuyết Lạc bên cạnh tên kia Bạch Hổ Giáp thị vệ A Mục, khi nhìn đến Hứa Thái Bình thế mà dựa vào hộ thể chân khí cùng kia một thân huyền băng giáp, tiếp được Bá Đao Cốc Cao Khải một đao kia, lập tức cùng bên cạnh cái khác giang hồ nhân sĩ giống nhau lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cũng không tệ lắm. Hiên Viên Tuyết Lạc đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại nết miệng nói, bất quá hắn nếu là phá không được kia Cao Khải lồng tức đao, kế tiếp còn là sẽ bại trận. Bạch. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, kia tựa hồ có chút tức giận Cao Khải, cái này lúc lại một lần thân hình như gió lấn người Hứa Thái Bình phụ cận. Hứa Thái Bình không có thời gian lần nữa điều ra huyền vân chân khí cùng huyền băng giáp, chỉ có thể nhấc lên trường đao trong tay đón đỡ. Phanh, phanh, ầm. Tại một trận chói hai tiếng va chạm bên trong, Cao Khải đao thế như là báo tố giống nhau đánh út về phía Hứa Thái Bình, trong lúc nhất thời Hứa Thái Bình chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ. Nhưng rất nhanh, đám người liền lại trên người Hứa Thái Bình phát hiện dị dạng. Bọn hắn phát hiện, vô luận Cao Khải đao thế như thế nào hung mãnh, Hứa Thái Bình đều có thể dùng hắn kia xem ra có chút vụng về xuất đao tư thái đó lấy. Lần một lần hai còn tốt, lần này như thế, liền không thể không khiến Chu Vi xem bên trong bắt đầu một lần nữa dò xét lên vị này không có danh tiếng gì Thiết Đạo Bang đệ tử. Tuyết Lạc Đô thống, ngươi có thể từng gặp loại này chỉ thủ không công đao pháp? Kia Bạch Hổ Giáp A Mục cái này lúc lại một mặt tò mò hướng Hiên Viên Tuyết Lạc hỏi. Ngược lại là có loại đao pháp này, nhưng Thiết Đạo Bang tiểu tử này chỗ thi triển đao pháp, không phải là ta biết đến kia mấy loại. Lông mày cau lại, Hiên Viên Tuyết Lạc lắc đầu. Liên Đô thống ngài cũng không biết, cái này coi như kỳ. A Mục một mặt hoang mang gãi đầu một cái, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trước lôi đài. Bọn hắn nơi nào biết, Hứa Thái Bình thời khắc này căn bản là vô dụng cái gì đạo pháp, vẹn vẹn chỉ là ở cạnh lấy tự thân võ đạo cực ý tại cùng Cao Khải giao thủ,